Chương 729 Chu, chúc hai nhà phân tranh chương 729 Chu, chúc hai nhà phân tranh Lý Cao Nguyên nhận được mệnh lệnh sau, liền chủ động rời đi trong đại điện. Để lại Lý Minh Hiên âm thầm trầm tư một phen. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một tấm địa đồ, cũng đem ánh mắt rơi vào vừa khai mở đi ra địa bàn bên trong. Chỉ thấy hắn trong lòng suy nghĩ một lát sau, lại là lấy ra một tấm truyền âm phủ kích phát ra ngoài. Sau đó liền thu hồi địa đồ rời đi trong đại điện. Chỉ đợi ngày thứ hai sau, đang chú đóng giữ gia tộc vừa khai mở đi ra mảnh đất kia lãnh địa Lý Minh Phong, lâm thời trở về trong gia tộc. Cũng đi tới Lý Minh Hiên đậu phủ, chắp tay nói, gia chủ. Ừm. Lý Minh Hiên gật đầu ra hiệu, cũng vừa vung tay một bên nói ra, lần này thông chi ngươi phản hồi gia tộc, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, về kia bên lãnh địa tình huống, phải chăng an ổn xuống tới. Ta đợi ở bên kia bố trí phòng tuyến. Tình huống tuy có chuyển biến tốt, nhưng yêu thú một phương thủy chung vẫn chưa từ bỏ phản công, tựa hồ là lần này ta tộc chiếm linh yêu tộc vẫn luôn cố hữu lãnh địa, triệt để chọc giận yêu thú một phương. Cao Thuần, Cao Suyết cũng ở phía trước hai lần yêu thú đại cử đến phạm bên trong, thụ trọng thương, dẫn đến trong cơ thể lạc bệnh căn, đối với về sau đạo đồ ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý Minh Phong không nhanh không chậm giảng giải nói. Lý Minh Hiên sắc mặt có chút ngưng trầm, khẽ gật đầu trầm tư. Lập tức liền gặp hắn ngẩng đầu nói ra, nơi đây tuy diện tích không lớn, nhưng là thân là gia tộc trước mắt trọng yếu chiến lược điểm tựa, địa vị phi thường trọng yếu. Cứ như vậy đi. Ngày mai bản gia chủ lại phái 5 tên trúc cơ tộc nhân tiến đến hiệp trợ ngươi cùng một chỗ chú đóng giữ. Ngoài ra nơi đây làm Hoàng Viêm huyện tiền duyên chi địa, trực diện yêu thú áp lực, liền đem nó mệnh danh là lĩnh đô quận. Về phần nó địa bàn chật hẹp không cần để ý tới, trước mắt chỉ thiết lập khê lĩnh huyện này một huyện chi địa liền có thể, chỉ đợi về sau lĩnh đô quận địa bàn dần dần mở rộng, lại tiến một bước phân chia ra đến cái khác huyện cảnh chi địa. Tốt. Liền dựa theo gia chủ lời nói. Lý Minh Phong chắp chắp tay, một mặt tán đồng nói. Được rồi, ngươi về trước đi. Ngày mai bản gia chủ liền thông chi Cao Mật, Cao Thịnh, Cao Chiết, Chiếu Huyễn, Chiếu Diễm năm người hiệp trợ ngươi chú đóng giữ linh đô quận. Lý Minh Hiên khoát khoát tay nói, năm người này chính là gia tộc mấy năm gần đây vừa đột phá trúc cơ tộc nhân. Như thế tính toán ra, gia tộc tại linh đô quận đã đầu nhập 12 vị trúc cơ tu sĩ. Có thể thấy được Lý Minh Hiên đối với linh đô quận coi trọng trình độ. Lý Minh Phong nghe nói lời ấy sau, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chắp chắp tay liền rời đi trong động phủ, cũng dựng lên phi kiếm hướng về linh đô quận phương hướng đột đi. Mà ngay tại hắn rời đi sau, Lý Minh Hiên liền thông chi Lý Cao Mật năm người ngày mai động thân tiến đến hiệp trợ Lý Minh Phong chú đóng giữ linh đô quận. Mà hắn an bài tốt những chuyện này sau, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một hai. Có thể không ngờ còn chưa qua bao lâu, liền bị động phủ cửa đá truyền đến động tĩnh kinh tỉnh. Đốc, đốc, đốc. Ba đạo tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Minh Hiên theo bản năng mở miệng nói, người nào a? Là ta, Minh Trị. Ồ, nhị trưởng lão. Lý Minh Hiên nghe được người tới là Lý Minh Trị sau, hắn thần sắc vừa động, lập tức liền mở ra động phủ cửa đá. Cũng nhìn xem người tới đùa giỡn nói, nhị trưởng lão chú đóng giữ Ngọc Linh quận nhiều năm, làm sao hôm nay gió gì đem người thổi tới. Nghe vậy, Lý Minh Trị liên tục cười khổ một tiếng. Hào phóng ngồi tại bàn đá bên cạnh, cũng cầm lấy trên mặt bàn ống trà, vì bản thân rót một chén trà nước, một ngụm nuốt xuống. Sau đó khoát tay nói, còn không phải bởi vì Ngọc Linh quận cảnh nội Chu gia cùng Hạ gia sự tình, khiến cho tộc đệ mấy năm gần đây đau đầu không thôi. Nói xong sau, hắn lộ ra một mặt vẻ mặt khổ sở. A, Lý Minh Hiên một mặt nghi hoặc, làm sao, Chu gia cùng Hạ gia không phục ta tộc quản hạt? Ngược lại cũng không đến mức này. Lý Minh Trị khoát khoát tay. Vậy hai nhà này náo ra chuyện gì, đưa tới tộc đệ buồn rầu phiền não? Lý Minh Hiên một mặt hiếu kỳ. Trong trí nhớ của hắn, cái này Chu gia cùng Hạ gia từ khi tại Ngọc Linh quận thành lập gia tộc, tính toán kỹ càng trọn vẹn qua 15 năm. Hai nhà gia chủ sau khi thành lập gia tộc, liền đem các tự phạm tục tông tộc thân nhân tiếp đến nó tộc bên trong linh mạch trung quanh ở lại. Mãi cho đến ngày nay, cũng không có chuyển ra cái gì tin tức không tốt. Hôm nay Lý Minh Trị đến, nói đến hai tộc sự tình, xác thực làm hắn nghi hoặc không thôi. Lập tức liền gặp Lý Minh Trị lắc đầu, chậm rãi giảng giải nói, từ khi hai tộc tộc bên trong tu sĩ bạo trướng đến 100 người nhiều, hai nhà gia chủ vừa giá trị tráng niên thời kỳ, tự nhiên không cam lòng ở tạm tại một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch trên. Thế là đi theo ta tộc cùng nhau tiến công chung quanh yêu thú lãnh địa, nguyên bản hai tộc ngược lại cũng coi là hòa hòa khí khí, nhưng ngay tại hai năm trước, kia Chu gia một tên đệ tử truy sát một đầu yêu thú ngộ nhập Hạ gia lãnh địa. Nguyên bản giết yêu thú rời đi chính là, Hạ gia cũng sẽ không so đo chuyện này, có thể không ngờ cái này Chu gia đệ tử lại tại Hạ gia lãnh địa phát hiện một đầu nhị giai tinh thạch quán mạch. Hơn nữa đầu này tinh thạch quán mạch phạm vi có một nửa tại Hạ gia lãnh địa bên ngoài, cái này Chu gia đệ tử phát hiện chuyện này sau, vẫn chưa kinh động Hạ gia, mà là đem chuyện này thông báo cho Chu gia gia chủ. Mà cái này Chu gia gia chủ cũng là phi thường quả quyết, lập tức liền phái tu sĩ đem kia đầu ở vào Hạ gia lãnh địa bên ngoài nửa đoạn tinh thạch quáng mạch từ yêu thú trong miệng chiếm lĩnh, cũng lén lút an bài tộc nhân khai thác, có thể động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm được bên cạnh Hạ gia. Cái này Hạ gia chủ mắt đỏ Chu gia bằng vào tinh thạch kiếm tiền lượng lớn linh thạch, thế là điều tra một phen tinh thạch nơi phát ra, phát hiện lại ngay tại nhà mình lãnh địa bên cạnh. Sau đó hắn lập tức an bài tộc nhân tại nhà mình lãnh địa kia một đầu thăm dò, quả nhiên phát hiện một nửa khác tinh thạch quáng mạch. Nghe được nơi này, Lý Minh Hiên chậm rãi nói, hai nhà cắt chiếm cứ một nửa tinh thạch quáng mạch không phải liền tốt. Nghe vậy, Lý Minh Trị lại là lắc đầu cười khổ, nếu là như vậy cũng liền tốt, từ khi Hạ gia phát hiện nhà mình có một nửa tinh thạch quáng mạch sau, lại liên tưởng đến Chu gia mấy ngày trước đó đột nhiên đem lãnh địa khai mở đi ra nhà mình bên cạnh, tự nhiên liền liên tưởng đến cái gì. Thế là liền dẫn đầu gây khó dễ, đối ngoại tuyên bố Chu gia chính là tiểu nhân, càng là lấy phong hậu thủ lao liên hợp một nhà khác trúc cơ gia tộc, tiến đến Chu gia gây khó dễ, thể muốn từ đối phương trong tay đoạt lại một nửa khác tinh thạch quáng mạch. Mà kia Chu gia tuy không có vượt quá giới hạn cử động, nhưng cũng tự biết đối lý, trên thực tế, Chu gia không có đem tinh thạch quáng mạch tin tức nói cho Hạ gia, trong lòng cũng là có chút cẩn thận tư. Nghĩ đến đợi nhà mình bên này khai thác xong xuôi sau, lén lút khai thác Hạ gia bên kia, lại hoặc là nghĩ đến nhà mình kiếm lấy lượng lớn linh thạch đồng thời, mau chóng tăng cường thực lực, lấy này đến nghiền ép Hạ gia, trực tiếp lấy vũ lực chiếm lĩnh nó lãnh địa bên trong còn lại một nửa. Bất quá Chu gia thấy tiết lộ phong thanh sau, cũng liền từ bỏ loại này tâm tư, cũng có ý cùng Hạ gia hòa giải, nhưng Hạ gia chủ được lý không tha người, liên hợp một nhà khác trúc cơ gia tộc chủ động tiến công Chu gia. Kia Chu gia chủ thấy thế, kia còn được, quả quyết xuất ra một bút linh hạch, mời ra trúc cơ gia tộc Thạch gia cùng nhau đối kháng Hạ, chương 2 nhà liên quân. Bốn nhà này trúc cơ gia tộc chính là Ngọc Linh quận bên trong duy nhất tứ đại trúc cơ gia tộc, lần này toàn bộ trộn lẫn tiến vào, dẫn đến chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ đã thành 5000 người tên trở lên tu sĩ chém giết chẳng cảnh. Không chỉ như thế, hai nhà như cũng đang chiêu mộ tán tu tham chiến, có tiến một bước mở rộng chiến sự chương triệu. Chương 730 không ai nhường ai, chương 730 không ai nhường ai ổ. Lý Minh Hiên thần sắc nghiêm túc lại, sao sự tình lại nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi không thử nhúng tay điều giải ân oán hai nhà? Cái này há phải nói điều giải là có thể điều giải? Lý Minh Trị kéo dài sắc mặt nói, khi chiến sự hai nhà còn chưa mở rộng, Minh Trị đã thử điều giải ân oán hai nhà. Nhưng hai nhà càng đánh càng khích liệt, mở miệng chính là đòi toàn bộ quyền kiểm soát mạch khoáng tinh thạch, phương án Minh Trị đưa ra, hai nhà thậm chí không thèm để ý. Hiện giờ Ngọc Linh quận gần 3 phần thế lực tham dự vào đó, cũng chỉ có thế lực luyện khí kỳ dưới sự cai trị của tộc ta tự nhiên đứng ngoài. Để tránh sự việc tiếp tục mở rộng, còn cần làm phiền gia chủ tự mình đi một chuyến. Cũng được, vậy bản gia chủ sẽ tự mình đi một chuyến vậy. Lý Minh Hiên gật đầu. Nghe lời này, Lý Minh Trị trong lòng vui vẻ. Giây tiếp theo, Lý Minh Hiên đánh giá một lượt khí tức trên người Lý Minh Trị, thấy đối phương dừng lại ở trúc cơ trung kỳ nhiều năm. Thế là liền nói, từ khi ngươi chú thủ Ngọc Linh quận, cho đến hôm nay đã qua 5-60 năm, tu vi ngược lại là chỉ hoãn không ít. Vừa hay hôm nay ngươi trở về gia tộc, sau này cứ ở lại trong tộc đi. Những năm qua công văn giá trị của ngươi chú thủ Ngọc Linh quận, cũng đủ để đổi một viên Ô Linh đan, cứ thế chuẩn bị một phen, mau chóng đột phá trúc cơ hậu kỳ. Được. Lý Minh Trị không từ chối. Mấy chục năm nay, hắn cực ít trở về gia tộc, ngày đêm chú thủ Ngọc Linh quận, tu vi đã thụt lùi không ít, hơn nữa còn vô cùng nhàm chán. Hiện giờ nhận được lệnh của Lý Minh Hiên cho hắn ở lại gia tộc, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Một cái khác chính là, thọ nguyên của hắn hiện giờ cũng không còn bao nhiêu, cũng chỉ trẻ hơn Lý Minh Ngộ mấy người một chút, hiện tại khoảng 180 tuổi. Còn mười mấy năm nữa, liền đến tuổi huyết khí suy bại. Cũng chính vì cân nhắc đến điểm này, hắn khẩn cấp cần phải đột phá trúc cơ hậu kỳ trước 200 tuổi. Tâm tư của hắn Lý Minh Hiên cũng có thể cân nhắc đến, ban đầu gia tộc sắp xếp hắn lâu dài ở Ngọc Linh quận bên kia, cũng là bất đắc dĩ. Khi đó gia tộc tuy cũng có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, nhưng trừ một bộ phận trưởng lão, số còn lại đều ở trúc cơ sơ kỳ, khó gánh vác trọng trách. Do đó sau khi phân tích lợi hại, mới phái nhị trưởng lão Lý Minh Trị qua đó. Mà nay thời thế khác xưa, số lượng trúc cơ tu sĩ của gia tộc không còn khốn đốn như ban đầu. Thậm chí những tộc nhân cao bối đã trúc cơ sớm, cũng đã sớm bước vào hàng ngũ trúc cơ trung kỳ. Về phần mười mấy vị tộc nhân minh bối còn lại của gia tộc, trừ Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người, 10 người còn lại đều đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên từ khi hai người bọn họ ngưng kết ngụy đan, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ của gia tộc đã xuất hiện tình trạng đứt gãy. Hiện tại trong thời gian ngắn có hy vọng đột phá trúc cơ hậu kỳ nhất cũng chỉ có Lý Nhiễm, Lý Minh Mạnh và Lý Minh Trị ba người. Cứ như vậy, Lý Minh Trị sau khi lĩnh mệnh liền rời khỏi động phủ của Lý Minh Hiên. Và sau khi rời đi, đến tàng bảo các, tìm thấy Lý Cao Nguyên đang trông coi tàng bảo các. Hắn đối với Lý Cao Nguyên cũng không xa lạ gì. Dù sao Ngọc Linh quận liền kề Thiên Mạc Thành, trước đó linh vật bên Ngọc Linh quận chính là do hắn giao cho Lý Cao Nguyên. Sau khi hàn huyên một lát, Lý Minh Trị liền dùng công văn giá trị đổi một viên Ô Linh đan, cùng một số đan dược tu luyện, liền cáo từ đối phương và tuyên bố bắt đầu bế quan ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Lý Minh Hiên trong động phủ suy nghĩ một phen, liền thông báo Lý Cao Hân sáng sớm ngày mai theo hắn đi Ngọc Linh quận. Lý Cao Hân là tộc nhân cao bối trúc cơ sớm, tu vi cũng trước khi thú triều mở ra, đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên hai vị tộc nhân cao bối trúc cơ cùng thời với hắn, Lý Cao Sải và Lý Cao Tuyên hai người lại lần lượt vất lạc, khiến cho hắn sinh lòng bị cảm, thất lạc một thời gian dài. Sau đó tính cách liền trở nên trầm mặc ít nói, trừ việc chấp hành nhiệm vụ ra, cũng chỉ còn lại tu luyện, hiếm khi giao thiệp với tộc nhân. Nhận được tin truyền của Lý Minh Hiên, hắn liền đồng ý và vào ngày thứ hai, cùng Lý Minh Hiên một đường hướng về phía Ngọc Linh quận đuổi kịp đi. Trên đường đi, nhìn Lý Cao Hân trầm mặc ít nói, Lý Minh Hiên cũng không có gì tốt để khuyên đủ, chỉ đành trong lòng thầm lắc đầu. Trước khi đến gần Ngọc Linh quận, hắn hướng về phía sau Lý Cao Hân dặn dò, lần này ngươi ở lại Ngọc Linh quận bên này, thời hạn 20 năm, 20 năm sau tự sẽ có người đến tiếp quản ngươi. Ngoài ra, Ngọc Linh quận cách gia tộc khá xa, trong tộc không thể lúc nào cũng quan tâm, chỉ có một mình ngươi cộng thêm 300 tộc nhân luyện khí kỳ chú thủ, nếu như thế lực trong quận tìm chuyện gây sự, khi cần tàn nhận thì tuyệt đối không được nương tay. Nghe lời này, Lý Cao Hân chắp tay nói, Cao Hân hiểu rõ. Ừ. Lý Minh Hiên trầm giọng gật đầu. Đối với Lý Cao Hân hắn vẫn tương đối để tâm. Ngọc Linh quận, Lý gia chú địa Ngọc Linh Phong đại điện. Chỉ thấy hai bên đại điện mỗi bên ngồi hai vị trúc cơ tu sĩ. Bốn người này đều là dáng vẻ trung niên, mặc trường bào màu sắc khác nhau. Chỉ thấy vị tu sĩ trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, thân mặc trường bào màu xanh nhạt, sắc mặt đỏ bừng, đang trừng mắt giận dữ nhìn đối diện. Mà vị nam tử trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái sắc mặt cũng đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên. Người này chính là Chu gia gia chủ Chu Trần. Mà đối diện hắn vị nam tử trung niên thân mặc trường bào màu xanh nhạt kia, chính là Hạ gia gia chủ Hạ Thừa Liêm. chỉ thấy hai người ánh mắt hung ác va chạm vào nhau, phảng phất muốn tóe ra tia lửa. Lúc này hai người trong lòng đều đang kiềm chế một cỗ lửa giận, không đến nỗi ra tay đánh nhau. Khu. Ngay vào lúc này, thấy hai người một bộ dương cung bạc kiếm, Lý Minh Hiên đang ngồi ở vị trí trên cùng khẽ ho một tiếng. Hai người nghe thấy tiếng động này, liền hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lý Minh Hiên liếc nhìn hai người, mặt đầy khó chịu nói, hôm nay bản gia chủ triệu tập chư vị đến đây, là để điều giải ân oán hai nhà, chứ không phải để hai vị đến đấu dũng. Nghe thấy giọng điệu này xen lẫn uy nghiêm nồng đậm, Chu Chân và Hạ Thừa Liêm hai người lập tức biến sắc. Lý gia chủ chớ trách, đều tại Chu gia hành sự quá tiểu nhân, vọng tưởng nuốt chửng mạch khoáng tinh thạch trong địa phận của ta. Do đó tất cả tai họa đều do Chu gia chủ động gây ra, tuyệt không phải Hạ Mỗ cố ý làm vậy. Còn mong Lý gia chủ nghiêm trị Chu gia, để răn đe. Hạ Thừa Liêm chắp tay nói. Nói vậy. Vừa nghe Hạ Thừa Liêm đem tất cả mũi nhọn đều đổ lỗi cho mình, Chu Chân lập tức nhảy dựng lên, há miệng giật phun, lao cầu họ Hạ, ta Chu Mỗ hành sự xưa nay quang minh chính đại, ngay cả khi phát hiện mạch khoáng tinh thạch này, cũng chỉ khai thác trong địa phận tộc ta mà thôi, từng vượt quá nửa điểm nào sao? Lần này lời ngươi nói là có ý đồ gì? Vậy ngươi nói đi. Chu Mỗ ngược lại muốn nghe cho rõ ràng. Hừ. Hạ Thừa Liêm cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng Hạ Mộ không biết tâm tư ngươi thế nào, nếu Hạ Mộ phát hiện muộn vài năm nữa, nửa mạch khoáng tinh thạch trong địa phận tộc ta e rằng đã bị các ngươi khai thác xong rồi đi. Ngươi. Chu Chân sắc mặt đỏ bừng, giống như bị giẫm phải đuôi, trợn mắt nói, ngươi nói cản. Hừ. Lòng dạ tộc ngươi rõ như ban ngày, nói gì đến chuyện nói cản. Hạ Thừa Liêm liếc hắn một cái nói. Chương 731 đều có không phục, chương 731 đều có không phục. Lý Minh Hiên sắc mặt trầm như nước, qua lại đảo mắt nhìn hai người một cái. Hắn đâu còn không hiểu tâm tư nhỏ mọn của hai nhà này. Ngay lúc Chu Chân muốn phản bác, Lý Minh Hiên lập tức mở miệng chất vấn, hiện nay trong lãnh thổ Ngọc Linh quận, tính cả đầy đủ cũng chỉ có hơn 3 vạn tu sĩ, mà ân oán giữa hai nhà các ngươi lại liên lụy đến hơn 5000 người, tương đương với 1/6 nhân lực trong Ngọc Linh quận. Do đó gây ra cục diện hỗn loạn trong lãnh thổ Ngọc Linh quận, các ngươi có ý đồ gì? Cái này Chu Chân và Hạ Thừa Liêm hai người im lặng. Lúc này, Lý Minh Hiên lại nhìn về phía Thạch gia chủ và Trương gia chủ, tiếp tục chất vấn, còn có hai vị, việc này là ân oán của Chu, Hạ hai nhà, hai vị vì một chút lợi ích mà xem bảo. Cục diện trong lãnh thổ Ngọc Linh quận ngày càng hỗn loạn hiện nay, cũng không thể thiếu công lao của hai tộc các ngươi nhỉ? Cái này, Thạch gia chủ và Trương gia chủ hai người đối mặt với ánh mắt của Lý Minh Hiên, ánh mắt vô thức né tránh. Ngay sau đó liền nghe Thạch gia chủ đội cười tươi chắp tay nói, ha ha, là Thạch Mô nhất thời bị lợi ích che mở hai mắt, sau này sẽ rút khỏi tranh chấp của Chu, Hạ hai nhà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Mỗ cũng là vô ý, không ngờ gây ra họa lớn như vậy, thực sự là ngoài ý muốn. Trương Mỗ cũng như Thạch gia chủ, từ nay rút khỏi tranh chấp giữa hai tộc. Trương gia chủ liên tục chắp tay cười làm lành. Thấy hai người thức thời như vậy, Lý Minh Hiên cũng không tiếp tục gây khó dễ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn cảnh cáo hai người một phen, chứ không có ý định trừng phạt. Thế là hắn lại đặt ánh mắt trở lại trên Chu Chân và Hạ Thừa Liêm đang im lặng. Chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng nói, "Ân oán giữa hai vị Lý Mộ đã hiểu rõ chi tiết, việc này hai tộc các ngươi đều có lỗi, Lý gia chủ ta cũng không thiên vị bên nào, sau này mỗi bên tự khai thác một nửa tinh thạch khoáng mạch trong lãnh thổ, không được vượt quá nửa điểm, hai vị có hài lòng không?" "Lý gia chủ, chú Mộ không phục." Chu Chân lập tức đứng dậy mở miệng nói. Ngay sau đó, Hạ Thừa Liêm liền đập bàn đứng dậy nói, "Lý gia chủ, Hạ Mộ cũng không phục." Thấy hai người không biết điều như vậy, sắc mặt Lý Minh Hiên lập tức tối sầm lại. Cố nén sự không vui trong lòng nói, "Ồ, hai vị gia chủ có gì không phục?" Nghe vậy, Chu Chân chắp tay nói, "Chu Mộ đối với việc phân chia khoáng mạch không có ý kiến, nhưng tiền gia trước đó chủ động gây chiến, đã làm hư hại một phần tinh thạch khoáng mạch do tộc ta kiểm soát trong lãnh thổ, tiền gia cần bồi thường tổn thất của tộc ta, hoặc là chia ra một phần tinh thạch khoáng mạch do tiền gia kiểm soát cũng được." "Ta không đồng ý." Lý Minh Hiên còn chưa mở miệng, Hạ Thừa Liêm lập tức phủ quyết và nói, "Chu gia phát hiện tinh thạch khoáng mạch đã lâu, Hạ Mỗ làm sao biết có lén lút khai thác tinh thạch khoáng mạch trong lãnh thổ tộc ta hay không? Để an toàn, hẳn là Chu gia nên chia một phần tinh thạch khoáng mạch vào tay tộc ta mới đúng." "Đủ rồi." Thấy hai người vẫn không chịu dừng lời, Lý Minh Hiên không thể kìm nén được sự tức giận nữa, lập tức giơ tay lên giận dữ nói, "Lão phu đã ở đây khuyên bảo tử thế, ta khuyên hai vị gia chủ nên biết điều mà tha người, chẳng lẽ thật sự muốn liều chết sống với nhau sao? Điều này thì có lợi gì cho hai vị?" Chu Chân và Hạ Thừa Liêm hai người còn muốn nói gì đó, nhưng thấy trên mặt Lý Minh Hiên rõ ràng hiện lên sự tức giận nồng đậm, trong lòng hai người giật thót, lập tức hiểu ra mình đã có chút thất thố. Chỉ thấy hai người lời đến miệng, nhưng không nói ra, liền ngồi xuống trở lại. Lý Minh Hiên lúc này đã hoàn toàn phiền não, không cho hai người một chút sắc mặt tốt nào nói, "Được rồi, Lý gia chủ ta đã nói rõ ở đây, bây giờ ta ra lệnh cho hai người lập tức rút quân, và trong 10 năm không được khai chiến. Mà 10 năm sau nếu hai người muốn khai chiến, lão phu cũng không ngăn cản hai người, nhưng chiến sự chỉ giới hạn trong hai tộc các ngươi, bao gồm các gia tộc luyện khí dưới sự cai trị của hai tộc các ngươi, không được mở rộng chiến sự." Thấy Lý Minh Hiên đã nói đến mức này, Chu Chân và Hạ Thừa Liêm hai người cũng không dám cản rỡ nữa, đồng loạt chắp tay nói, "Vâng, chúng ta nghe theo chỉ ý của Lý gia chủ. Nếu đã như vậy, vậy chư vị lui xuống đi." Lý Minh Hiên mặt đầy trầm ngâm phất phất tay. Lời vừa dứt, chỉ thấy Chu Chân và Hạ Thừa Liêm mỗi người nhìn nhau một cái, hừ lạnh một tiếng. "Hừ, hôm nay nể mặt Lý gia chủ, Hạ Mộ sẽ không tính toán với ngươi, đợi 10 năm sau nhất định sẽ phân cao thấp với ngươi." Nói xong, Hạ Thừa Liêm phất ống tay áo liền rời khỏi đại điện. "Hừ, Chu Mộ cũng không phải cái gì quả mềm." Chu Chân cũng phất ống tay áo, đi về phía ngoài đại điện. "Ha ha, việc hai tộc đã giải quyết xong, Trương Mỗ xin đi trước một bước." Trương gia chủ đi đến giữa đại điện chắp tay. Thạch gia chủ cũng vậy. Lý Minh Hiên mặt không biểu cảm, phất phất tay. Thấy vậy, Trương gia chủ và Thạch gia chủ hai người mỗi người hành một lễ, liền cùng nhau rời khỏi đại điện. Chỉ đợi mọi người rời đi hết, Lý Minh Hiên mới thu lại sự tức giận. Về ân oán giữa Chu, Hạ hai nhà, hắn tạm thời chỉ có thể điều giải đến bước này. Dù sao ân oán đã nảy sinh, tuyệt đối không phải nói bông là có thể bông. Mà những vướng mắc của các thế lực dưới sự cai trị của gia chủ, không phải thời kỳ đặc biệt, gia tộc cũng sẽ không nhúng tay. Lần này chủ yếu là do hai nhà gây ra động tĩnh quá lớn, gia tộc mới bất đắc dĩ phải ra mặt điều giải. Còn về 10 năm sau, nếu hai nhà cố chấp phân định thắng thua, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên theo suy nghĩ của hắn, một khi một trong hai nhà chiến thắng và nhân cơ hội này phát triển lớn mạnh, cũng không phải là kết quả mà hai nhà còn lại muốn thấy. Phần còn lại thì phải xem 10 năm sau các nhà tính toán thế nào. Trên thực tế, cùng với việc các thế lực trúc cơ dưới sự cai trị của gia tộc ngày càng tăng lên, các nhà giữa cũng lần lượt bộc lộ ra những tranh chấp lợi ích. Chỉ là Chu gia và Hạ gia thực lực tương đương, không có sự áp chế mà thôi. Như tại huyện Bọc Sơn, ngoài Chu gia ban đầu, những năm gần đây lại có thêm 3 gia tộc trúc cơ. Tuy nhiên Chu gia hiện tại có 5 vị tu sĩ trúc cơ, cho dù Chu Cấu thọ nguyên sắp hết, ít khi lộ diện, vẫn còn 4 vị tu sĩ trúc cơ. Họ dựa vào sức lực của mình, có thể áp chế 3 gia tộc trúc cơ khác trong lãnh thổ huyện Bọc Sơn. Còn tại huyện Thanh Giang, ngoài Dư gia là một gia tộc trúc cơ duy nhất. Gần đây lại có thêm một thế lực trúc cơ nửa đời. Sở dĩ gọi là thế lực trúc cơ nửa đời, chủ yếu là vì Hàn gia đã bước vào hàng ngũ gia tộc luyện khí lớn hơn 200 năm, sau nhiều năm tích lũy, gần đây tại buổi đấu giá do gia tộc tổ chức, đã nổi bật giữa các thế lực trúc cơ, thành công đấu giá được một viên trúc cơ đan. Và nhờ đó đã sinh ra một tu sĩ trúc cơ. Nhưng vì Hàn gia tạm thời chưa có linh mạch cấp 2, chỉ có thực lực của gia tộc trúc cơ, nhưng lại chậm chạp không được Lý gia ban cho danh hiệu gia tộc trúc cơ. Vì vậy không được tính vào hàng ngũ gia tộc trúc cơ, tuy nhiên Hàn gia cũng đang tìm mọi cách để có được một linh mạch hạ phẩm cấp 2, ước tính không bao lâu nữa có thể thăng cấp thành gia tộc trúc cơ. Cho nên tạm thời không thể phát sinh tranh chấp lợi ích với Dư gia ở huyện Thanh Giang. Còn về huyện Hoàng Viêm vẫn như cũ, hiện tại chỉ có Đô gia là một thế lực trúc cơ duy nhất, thế lực trong tộc hiện đang dần tăng trưởng, sở hữu 2 tu sĩ trúc cơ. Cũng là thế lực chỉ đứng sau Chu gia trong số các thế lực trúc cơ lớn trong lãnh thổ gia tộc. Chương 732 trên đường gặp tập kích chương 732 trên đường gặp tập kích Lý Minh Huyền lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Cuối cùng, dặn dò Lý Cao Hân đang trấn giữ Ngọc Linh quận, bảo hắn chú ý hơn 4 đại trúc cơ gia tộc này, rồi liền khởi hành rời khỏi Ngọc Linh Phong, độn về hướng gia tộc. Trong linh dược viên Hàm Vân Sơn, chỉ thấy Giang Giao đi đến trước một cây linh quả tam giai thì dừng bước, rồi chậm rãi nói, "Cảnh Du, ngươi đến tộc ta gần 4 năm rồi, những năm nay tu vi của ngươi tuy có tiến triển, nhưng chưa từng học bất kỳ pháp môn nào trong tộc ta, nay tổ cô mẫu có linh thực pháp và luyện đan pháp, ngươi đã nghĩ kỹ muốn tu tập loại pháp môn nào chưa?" Nghe vậy, Giang Cảnh Du đang theo sau nàng tiến lên một bước nói, "Bẩm tổ cô mẫu, tộc ta không thiếu luyện đan sư và linh thực sư, cho dù Cảnh Du tu tập 2 loại pháp môn này, cũng không được gia tộc trọng dụng." "Ồ." Giang Giao hứng thú nói, "Vậy ngươi cụ thể muốn tu tập loại pháp môn nào?" Nghe lời này, Giang Cảnh Du trầm mặc một lát, rồi nói, "Cảnh Du có ý muốn tu tập luyện khí pháp và khôi lỗi pháp, không biết tổ cô mẫu có đồng ý không?" "Ngươi đúng là lanh lợi." Giang Giao khẽ cười, "Hai loại pháp môn này tộc ta chưa từng truyền ra ngoài, ngươi nếu muốn tu tập cũng không sao, nhưng chỉ có thể chọn một loại, tộc cô mẫu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến mức này thôi." "Đa tạ tổ cô mẫu." Giang Cảnh Du trên khuôn mặt đã sớm thoát đi vẻ non nớt lộ ra một nụ cười, rồi suy tính một phen. Một lát sau, liền nghe hắn cười nói, "Vậy Cảnh Du sẽ tu tập luyện khí đạo đi." Vừa dứt lời, trên mặt Giang Giao đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe nàng thần sắc bất ngờ nói, "Vì sao không chọn khôi lỗi đạo? Ngươi nếu tu thành khôi lỗi đạo, đợi trở về Giang gia cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng." Đối mặt với câu hỏi của Giang Giao, Giang Cảnh Du chỉ nghe Giang cười, "Cảnh Du nghe nói khôi lỗi đạo vô cùng phức tạp, khó tu tập, nếu thân hãm trong khôi lỗi đạo, e rằng sẽ làm lỡ tu luyện, không bằng chọn luyện khí đạo kém một chút." Giang Giao chậm rãi gật đầu, rồi từ túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài nói, "Ngươi cầm khối lệnh bài này đi đến luyện khí đường, chiếu hiến thấy vật này, tự sẽ đích thân dạy ngươi luyện khí chi pháp." "Tốt." Giang Cảnh Du cung kính nhận lấy lệnh bài. Giang Giao cuối cùng lại dặn dò một câu, "Hiện nay tu vi của ngươi đã đến luyện khí tầng 5, đợi đột phá luyện khí hậu kỳ, liền có thể trở về Giang gia. Mà với tốc độ tu luyện của ngươi, cộng thêm linh mạch trung phẩm tam giai cung cấp, cho dù bị luyện khí đạo làm lỡ một chút thời gian, trong vòng 10 năm đột phá luyện khí hậu kỳ vẫn không thành vấn đề." "Ừm." "Tổ cô mẫu nói đúng." Giang Cảnh Du chắp tay gật đầu, liền rời khỏi linh dược viên, một đường độn về hướng luyện khí các. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Giang Giao một mình lắc đầu. Trước đó trở về Giang gia tham viếng một chuyến, nàng đặc biệt chú ý tình hình chi hệ của phụ thân nàng. Phát hiện tình cảnh vô cùng khó, số tu sĩ còn lại cũng chỉ hơn 30 người. Trong đó không một ai là trúc cơ tu sĩ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 8, lại là một lão giả, chính là cháu trai của nàng. Mà cháu của lão giả này chính là Giang Cảnh Du. Thời ấy lão giả thỉnh cầu Giang Giao đưa Giang Cảnh Du vào Hàm Vân Sơn tu luyện một thời gian. Chính vì tài nguyên Giang gia phân cho bọn họ vô cùng ít ỏi, đến nỗi trong 30 người còn lại của chi hệ phụ thân hắn, chỉ sinh ra một mầm mống tam linh căn duy nhất, lại là do hơn 30 người cùng nhau bồi dưỡng. Nhưng dù vậy, Giang Cảnh Du đã qua 18 tuổi, lại vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 3. Sau này Giang Giao đưa hắn vào Hàm Vân Sơn tu luyện, liền ban cho đối phương một số tài nguyên tu luyện, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Giang Cảnh Du liền đột phá luyện khí trung kỳ. Và trong 3 năm sau đó, lại đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến luyện khí tầng 5. Mà Giang Giao cũng không thể giúp đỡ lâu dài chi tộc phụ hệ của nàng. Đợi giúp Giang Cảnh Du tu được luyện khí pháp và đột phá đến luyện khí hậu kỳ, liền có thể để hắn trở về Giang gia, giúp chi tộc phụ hệ của nàng dần dần nâng cao địa vị. Bắc bộ Nam vực Tiên Châu, trong một khu rừng núi, chỉ thấy Lý Nhiệm thân hình như gió, tựa như bóng thoi phi nhanh trong rừng núi. Nhưng đột nhiên, trong rừng rậm không thấy một tia ánh sáng phía trước, bắn ra một đạo linh quang. Lý Nhiệm biến sắc, đội tế ra một tấm linh phủ, đánh tan đạo linh quang bắn tới này. Nhưng đúng lúc này, trong bụi rậm xung quanh vang lên tiếng ào ào. Ai đó? Lý Nhiệm ánh mắt ngưng lại, trong tay tế ra một thanh trường đao ù ù vang lên, ánh mắt như mắt chim ưng chú ý từng cử động xung quanh. Ha ha, tiểu tử, đã đến rồi, cứ để tính mạng lại đây rồi nói. Xung quanh vang lên một giọng nói khàn khàn. Lý Nhiệm quét mắt qua lại, nhưng không phát hiện giọng nói của người nói phát ra từ đâu. Nhưng lúc này hắn lại cười lạnh một tiếng, thử. Muốn tính mạng của Lý Mỗ, cứ việc đến lấy đi. Gan lớn. Ngay khi giọng nói khàn khàn truyền đến, liền thấy trong rừng rậm xung quanh bắn ra từng sợi dây leo, đồng loạt tấn công về phía vị trí hắn đang đứng. Lý Nhiệm mắt sáng lên, trong khoảnh khắc tế ra trường đao trong tay và xoay tròn quanh thân với tốc độ cực nhanh. Vừa chém đứt hết thể dây leo bắn tới, hắn hai tay pháp quyết biến đổi, giơ tay đánh ra từng đạo hỏa bó, thẳng tắp bắn về hướng một nơi nào đó. Trong tiếng ầm ầm ầm, một thân ảnh toàn thân đen kịt bị bước ra và rơi xuống trước mặt Lý Nhiễm. Đây là một lão giả, bộ râu bạc phơ đã sớm cháy đen. Tốt tiểu tử, lại suýt nữa làm lão phu bị thương. Lão giả nổ một bãi nước bọt, sắc mặt âm trầm nói. Lý Nhiễm thì nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của lão giả này đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn cũng không lo lắng, mở miệng nói, Lý Mộ chỉ là đi ngang qua, không cố ý dây dưa với đạo hữu, xin hãy nhanh chóng nhường đường. Ha ha ha. Lão giả nghe lời này đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vậy thật là trùng hợp. Lão phu vừa mới bắt được hai người, ngươi liền xuất hiện, ngươi coi lão phu là đồ ngốc sao? Nghe vậy, Lý Nhiệm nhíu mày, tại hạ không hiểu đạo hữu đang nói gì, còn dám ngụy biện, tìm chết. Lão giả không có ý định nói nhảm, quát lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một sợi dây thường pháp khí và hóa thành rắn mơi, tấn công về phía Lý Nhiệm. Ngay khi Lý Nhiệm vừa động thân né tránh, sợi dây thường này đột nhiên hóa thành hai sợi, trong đó một sợi trực tiếp cuốn lấy mắt cá chân của Lý Nhiệm. Một cú cự lực từ chân truyền đến, Lý Nhiệm thân hình ngược lại, vội tế ra một tấm linh phù đánh về phía sợi dây thường còn lại. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là sợi dây thừng này chỉ cong lại lùi về một đoạn khoảng cách, liền lại bắn tới và trực tiếp cuốn lấy tay phải của hắn. Tiểu tử, sợi dây thừng của lão phu không phải bất phàm, thủ đoạn tầm thường đừng mang ra làm trò cười nữa. Nói xong, lão giả cổ tay dùng sức kéo sợi dây thừng cùng Lý Nhiễm về phía mình và lấy ra một thanh trường kiếm sắc lạnh. Nhìn thấy sắp sửa mổ bụng Lý Nhiễm, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Nhiễm tay trái không bị trói buộc đột nhiên lấy xuống túi linh thú ở thắt lưng, một tay ném về phía lão giả phía trước. Lão giả thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó, trong đồng tử của hắn liền phản chiếu ra một lượng lớn hỏa quang từ trong túi linh thú bốc lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một con dao long mặt lộ vẻ dữ tợn há to miệng máu từ trong hỏa quang lao ra, trong miệng lửa cuồn cuộn, trong khoảnh khắc phun ra một đạo hỏa cầu. Không tốt! Lão giả biến sắc, ở khoảng cách gần như vậy, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, ầm một tiếng bay ngược ra ngoài và nặng nề đâm vào cây đại thụ phía sau. Chương 733 đùa dịch chuyển tức thời. Chương 733 đùa dịch chuyển tức thời. Lão giả chịu trọng kích như vậy, miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Không kịp xem xét thương thế, lão giả một tay vỗ mặt đất, thân hình vọt lên cao. Ầm. Ngay trong khoảnh khắc này, cái miệng rộng như chậu máu của Dung Trích đã ngậm lấy cái cây mà người này vừa dựa vào, và một ngụm cắn đứt cái cây to lớn đó. Nhìn thân thể khổng lồ của hỏa giao bên dưới, mí mắt lão giả kịch liệt run rẩy, trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết, tiểu tử này trong tay lại nuôi một đầu yêu thú nhị giai đỉnh phong. Gầm. Đúng lúc lão giả đang trầm tư, hỏa giao bên dưới thân hình huyền chuyển một vòng, cái đầu khổng lồ thuận thế lao lên phía trên. Tuy nhiên, lão giả là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên vẫn còn chút bản lĩnh. Chỉ thấy hắn đối mặt với nguy cơ ập đến, lập tức điều động toàn thân pháp lực, trong người hóa ra từng đạo phi đao dài bằng ngón tay, như mưa lớn đổ xuống phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, uy lực mà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bộc phát ra vẫn không thể xem thường, Dung Trích không dám cứng rắn đón đỡ, liền vung vẩy thân thể bao bọc lấy cái đầu tương đối yếu ớt. Len ken chỉ thấy những phi đao do pháp lực ngưng tụ thành này sau khi đánh trúng bề mặt thân thể hỏa giao, liền bị lớp vảy màu đỏ sẫm trên da thịt của nó cản lại, và kèm theo từng trận tia lửa xuất hiện, phát ra âm thanh như đánh sát. Tuy nhiên chỉ kéo dài ba hơi thở, theo đuôi hỏa giao một cái vung lên, cách không vung ra một đạo hỏa nhận, chém về phía lão phu phía trên. Đòn phản công bất ngờ này khiến lão giả đang ngưng tụ phi đao suýt chút nữa không kịp phản ứng, vội vàng tế ra một tấm khiên nhỏ màu đen chắn trước người. Tuy nhiên hành động này cũng khiến hỏa giao thoát khỏi sự tấn công của phi đao, đôi thú lại một lần nữa giật mạnh, bốt một tiếng trực tiếp đánh trúng tấm khiên pháp khí trước mặt lão giả. Thân thể hỏa giao vốn đã vô cùng cường đại, cộng thêm tu vi nhị giai đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ yêu thú tăng giai, lực đạo của nó tự nhiên không phải lão giả chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ có thể so sánh. Ngay khi hỏa giao đánh trúng tấm khiên, hai tay lão giả đang vận pháp lực run lên, tấm khiên pháp khí trước mặt trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Hai mắt lão giả kinh hoàng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ngay lúc này, Lý Nhiễm trong tay cũng có động tác. Chỉ thấy hắn rút ra 10 tấm linh phủ trung phẩm nhị giai, thân hình hóa thành tàn ảnh, vòng ra phía bên cạnh lão giả đang toàn lực bỏ chạy, trong chốc lát vung ra 10 tấm linh phủ trong tay. Tìm chết. Lão giả tuy bị hỏa giao truy đuổi chật vật bỏ chạy, nhưng vẫn không từ bỏ quan sát động tĩnh của Lý Nhiễm. Ngay khi linh phủ trong tay hắn tế ra, sắc mặt lão giả tối sầm, rút sợi dây pháp khí trong tay, đánh nổ 10 tấm linh phủ còn chưa kịp tiếp cận giữa không trung. Cùng lúc đó, hỏa giao thừa lúc người này mất thần, thân hình một cái bạo xạ, cái miệng rộng như chậu máu ngậm lửa đã tiếp cận. Sắc mặt lão giả kinh hãi, thấy không thể tránh khỏi, liền rút toàn thân pháp lực ngưng tụ một đạo hộ cháo quanh người. Gầm. hỏa dao một ngụm trực tiếp ngậm lấy tấm hộ cháo hình cầu này, hàm răng sắc bén ép chặt kết giới hộ cháo, dòng lửa trong cổ họng không ngừng nướng cháy bề mặt kết giới. Lão giả lúc này thậm chí còn cảm nhận được luồng khí nóng bỏng này xuyên qua hộ cháo, trực tiếp xông vào mặt hắn. Theo thân thể rung chích chấn động, hộ cháo do lão giả ngưng tụ ra, chỉ kiên trì 3 hơi thở thời gian, liền phát ra rắc 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 âm thanh. Theo đó liền có thể nhìn thấy, bề mặt hộ cháo nứt ra vô số vết nứt, hàm răng sắc bén của hỏa dao trực tiếp đâm thủng hộ cháo, dòng lửa cũng theo vết nứt tiến vào bên trong, thiêu đốt thân thể lão giả. Chết rồi. Hai mắt lão giả kinh hoàng trợ to, dòng lửa nóng bỏng cuốn lấy hắn. Thấy Dung Trích sắc một ngụm nuốt chửng người này vào bụng. Đột nhiên, chỉ thấy một tấm linh phù bỗng nhiên từ cổ áo lão giả bay ra khỏi dòng lửa. Và theo thân phù lóe lên ánh sáng, linh phù trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bắn về phía một nơi nào đó. Nhị giai thượng phẩm thuần di phù. Lý Nhiễm thần sắc khẽ động, đội vàng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỉ thấy linh quang kia rơi xuống đất sau, ong một tiếng, liền hiện hóa ra thân hình lão giả. Hắn vậy mà vào thời khắc mấu chốt, nhờ vào một tấm thuần di phù thoát khỏi miệng rộng như chậu máu của Dung Trích. Tuy nhiên tình huống của hắn bây giờ cũng không tốt hơn là bao. Chỉ thấy lão giả nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, hơn nửa thân thể bị cháy đen, tóc râu càng là chùi lùi một mảng. "Tiểu tử tốt, mối thù hôm nay lão phu ghi nhớ rồi." Chỉ thấy sắc mặt lão giả âm trầm như nước, lạnh lùng liếc nhìn Lý Nhiễm một cái. "Hừ." Lý Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không có cơ hội rồi, Dung Trích cùng nhau giết hắn." Gầm. Lời vừa dứt, Dung Trích lao hụt tiếp tục lao về phía lão giả. Cùng lúc đó, Lý Nhiễm tay cầm trường đao pháp khí, thân hình hóa thành một luồng thanh diễm giết về phía lão giả. Ngược lại lão giả vẫn một mặt âm trầm, vung tay áo, một tấm linh phù xám xịt từ ống tay áo hắn rơi xuống và bị hắn nắm chặt trong tay. Theo lòng bàn tay lão giả dùng sức, một luồng cuồng phong bất ngờ từ lòng bàn tay hắn bộc phát ra. U u cuồng phong như lưới dao thép trực tiếp xông vào mặt, Lý Nhiễm và Dung Trích lập tức bị cuồng phong thổi đến không mở mắt ra được, không thể không dừng bước. Và bên tai bọn họ lúc này ngoài tiếng cuồng phong gào thét ra, còn có thể nghe thấy tiếng từng cái cây đổ rạp. Sau một hồi lâu, luồng cuồng phong này mới dần dần ngừng lại, Lý Nhiễm và Dung Trích lắc lắc đầu, nhìn về phía trước. Mà phía trước bọn họ lúc này nào còn có bóng dáng lão giả nào, chỉ có từng mảng cây cối đổ rạp. Lão giả này trong tay át chủ bài không nhỏ, ít nhất không kém hơn ta là bao. Lý Nhiễm nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Trước đó sợi dây pháp khí trong tay lão giả đã vô cùng quỷ dị, lại liên tiếp sử dụng một tấm thuấn di phù cực kỳ hiếm thấy, và một tấm linh phù thuộc tính phong không biết phẩm giai nào. Mà người này lúc này đã không thấy tăm hơi, cho dù hắn muốn truy sát, cũng không tìm thấy một chút manh mối. Đúng lúc Lý Nhiễm đang thầm trầm tư, Dung Trích đột nhiên quay đầu nhìn về phía rừng rậm phía sau, và hướng Lý Nhiễm gầm nhẹ hai tiếng. Gầm, gầm. Nghe thấy động tĩnh này, Lý Nhiễm tò mò quay đầu nhìn Dung Trích nói, sao vậy? Dung Trích ngẩng đầu lên, dường như đang ra hiệu hắn đi về phía đó. Thấy vậy, Lý Nhiễm vẻ mặt cổ quái. Hướng mà Dung Trích chỉ chính là con đường bọn hắn đến, cũng chính là vị trí lão giả mai phục. Không chút do dự, Lý Nhiễm vô vào thân thể Dung Trích, ra hiệu nó dẫn đường phía trước. Trong chốc lát sau, hắn liền dưới sự dẫn dắt của Dung Trích, đi tới một khoảng trống trong rừng rậm. Lúc này liền có thể nhìn thấy, ở giữa khoảng trống này có hai nam nữ trẻ tuổi bị giam cầm trên mặt đất bất động. Lý Nhiễm cẩn thận đánh giá một nam một nữ này, thấy hai người tuổi không lớn, nhưng tu vi lại không yếu. Trong đó nam tử tu vi ở trúc cơ trung kỳ, còn nữ tử tu vi có trúc cơ sơ kỳ. Lại thấy hai người đang trong trạng thái hôn mê, thế là hắn cởi bỏ giam cầm trên người hai người và nhét vào miệng hai người một viên đan dược. Chương 734 thẩm gia huynh muội, chương 734 thẩm gia huynh muội. Lý Nhiễm vốn không nghĩ tới sẽ để ý đến hai người đang hôn mê này. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ kỹ lại, sở dĩ lão giả kia tấn công hắn là vì chắc hẳn đã coi hắn là đồng bọn của đôi nam nữ trẻ tuổi này. Và lão giả kia có nhiều thủ đoạn, chắc chắn cũng không phải hạ người tầm thường, phía sau có lẽ có một thế lực không nhỏ. Mà hôm nay người này đã chịu thiệt thòi trong tay hắn, sau này khó tránh khỏi phiền phức tìm đến tận cửa. Thế là, sau khi phân tích lợi hại, hắn mới quyết định ra tay cứu hai người, và từ miệng hai người kia dò la được thân phận của lão giả đó. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư Lý Nhiễm liền trở nên linh hoạt. Ngay lập tức, hắn đứng trên một cành cây và thu Dung Trích về trong túi linh thú. Sau đó, từ trên cao nhìn xuống hai người đang hôn mê phía dưới. Khoảng chừng nửa ngày trôi qua, liền thấy mí mắt của nam tử trẻ tuổi kia chớp một cái, sau đó từ từ nâng mí mắt lên. Sau khi tỉnh lại, người này đầu tiên là quét mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không hề nhận ra Lý Nhiễm đang đứng trên cành cây, liền nhìn về phía bản thân. Chỉ thấy nam tử thấy xung quanh không một bóng người, chỉ có một nữ tử đang nằm bên cạnh hắn. Lại nhìn thấy sự ràng buộc trên người đã biến mất, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên, thấy nữ tử bên cạnh vẫn đang hôn mê, nam tử trẻ tuổi này không kịp nghĩ nhiều, sốt ruột đẩy vai nữ tử, mau tỉnh lại, thanh âm. Cảm nhận được cơ thể rung động, mí mắt nữ tử cử động, dần dần tỉnh lại. Thấy vậy, sắc mặt nam tử vui mừng. Ngay khi nữ tử này tỉnh lại, nàng xoa xoa cái trán đau như bỡ bổ, đôi mắt sáng nhìn nam tử phía trước, lộ ra vẻ mờ mịt nói, "Ơ, chúng ta không phải bị người của Linh Hóa môn bắt sao? Sao vẫn còn ở đây? Đừng quản nhiều như vậy, nơi này không an toàn, hai ta mau rời khỏi đây đi." Nam tử trẻ tuổi thần sắc bất an. "Được." Nữ tử gật đầu, ngay lập tức muốn từ từ đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Lý Nhiễm phía trên khẽ nhướng mày, nhảy xuống và trực tiếp đáp xuống trước mặt hai người. "Ai?" Nam tử trẻ tuổi kia vừa đỡ nữ tử dậy, chỉ cảm thấy có một bóng đen đáp xuống phía trước, sắc mặt lập tức kinh hãi và quát lớn một tiếng. Hắn vốn tưởng là lão giả kia, nhưng nhìn kỹ lại thấy là một nam tử dung mạo còn trẻ hơn hắn. Tuy nhiên, trên mặt người này không hề buông lỏng một chút cảnh giác nào, đỡ nữ tử từ từ lùi lại, cảnh giác nói, "Ngươi là ai?" Nghe vậy, khóe miệng Lý Nhiễm nhếch lên, câu này đáng lẽ ra là ta hỏi hai người mới đúng. Lý Mỗ trước đó đi ngang qua đây, đột nhiên bị kẻ xấu tấn công, may mắn thực lực trong tay đủ mạnh, đã thành công đánh lui kẻ xấu đó. Sau đó liền phát hiện hai người nằm ở đây bất động. Ngươi nói, là ngươi đã đánh đuổi tam trưởng lão của Hắc Phong Sơn Linh Hóa Môn. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, vẻ cảnh giác trên mặt hơi thả lỏng và trợn tròn mắt nói: Lý Mỗ không biết Hắc Phong Sơn hay Hoàng Phong Sơn gì cả, chỉ biết kẻ tấn công ta là một lão giả, tuy nhiên người này có chút khó đối phó, đã tốn của ta không ít công sức mới đánh lui được đối phương. Lý Nhiễm khoanh tay trước ngực, thần sát thản nhiên. Đúng lúc này, nữ tử được gọi là thanh âm yếu ớt kể thai nam tử, khẽ nói: Thẩm Diệu tộc huynh, ta thấy người này không giống kẻ xấu, chắc hẳn chính hắn đã đánh lui tam trưởng lão của Linh Hóa Môn và ra tay cứu hai ta. Nghe vậy, nam tử tên Thẩm Diệu khẽ như mày, đáp lại: Lòng phòng người không thể không có, cứ để ta tiếp tục dò hỏi một phen. Nói xong, Thẩm Diệu lộ ra vẻ mặt tự cho là lão luyện, nếu mày đánh giá Lý Nhiễm một cái, thấy tu vi hắn tỏa ra chỉ mới chút cơ trung kỳ, liền mở miệng chất vấn: Nếu đạo hưu nói là ngươi đã đánh lui tam trưởng lão của Linh Hóa Môn, vậy ta hỏi ngươi, tam trưởng lão của Linh Hóa Môn không chỉ đam mưu túc trí, mà còn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Không phải Thẩm Mỗ mắt kém, thật khó tin đạo hưu có thể bằng vào thực lực trúc cơ trung kỳ của mình đánh lui đối phương. Ồ, Lý Nhiễm nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng bật cười, thầm nghĩ người này có chút quá cẩn thận. Ngay lập tức, hắn buông một tay vào túi linh thú bên hông. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hỏa lưu nóng bỏng từ bên hông hắn phun ra. Cái đầu dữ tợn của Dung Trích trực tiếp xuyên qua hỏa lưu, dừng lại trước mặt nam tử không đến nửa trượng. Gầm. Chỉ nghe Dung Trích khẽ gầm một tiếng, mang theo một luồng khí lưu nóng bỏng thổi vào người Thẩm Diệu. Si Thẩm Diệu đầu tiên bị luồng khí nóng thổi đến nhắm chặt hai mắt, đợi đến khi hắn mở mắt ra nhìn cái đầu dao long dữ tợn phía trước, đồng tử lập tức giãn lớn, hít một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, Lý Nhiễm khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên nói: Thế nào, thế này đã đủ chưa? Thẩm Diệu sắc mặt trắng bệnh, thân thể ẩn ẩn vẫn còn run rẩy. Ngay khi lời nói của Lý Nhiễm truyền đến, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp nói: Đủ đủ rồi. Mà nữ tử bên cạnh hắn cũng bị hành động đột ngột này sợ đến suýt ngất đi. Thấy mục đích đã đạt được, Lý Nhiễm vây gọi hỏa dao: Dung Trích, trở về đi. Lời vừa dứt, Dung Trích mũi khẽ rung, lỗ mũi phun ra một luồng khí nóng vào hai người, làm tóc hai người rối bời, liền xoay người đi vào túi linh thú. Đối với hành động nghịch ngợm của Dung Trích, Lý Nhiễm cũng không để ý ngay lập tức, hắn nhìn hai người nói: Lý Mộ xin hỏi hai người, Linh Hóa Môn mà hai người vừa nói là thế lực nào, còn hai người là ai? Lời vừa dứt, Thẩm Diệu sắc mặt kinh hồn chưa định cùng nữ tử tên thanh âm nhìn nhau. Nữ tử sắc mặt trắng bệch khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Thẩm Diệu định thần lại, đầu tiên là chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu ra tay tương cứu. Sau đó giải thích, tại hạ tên Thẩm Diệu, bên cạnh là tộc muội Thẩm Thanh Âm của tại hạ, hai ta đều xuất thân từ Thẩm gia tộc Kim Đan của Ngô Quốc. Còn Linh Hóa Môn cùng tộc ta đều ở trong Ngô Quốc, cũng là một thế lực Kim Đan, môn phái đó có hai tu sĩ Kim Đan. Lão giả trước đó chính là tam trưởng lão của Linh Hóa Môn. Nghe vậy, Lý Nhiễm trong lòng thầm gật đầu. Vốn dĩ hắn còn lo lắng lão giả kia xuất thân từ thế lực Nguyên Anh cấp 4. Nghe nói sau lưng chỉ là một thế lực có hai tu sĩ Kim Đan, hắn cũng không còn lo lắng nhiều. Thế là liền nói: Vậy hai ngươi bị tam trưởng lão của Linh Hóa Môn phục kích, lại là vì nguyên do gì? Ai? Đối với câu hỏi của Lý Nhiễm, Thẩm Diệu khẽ thở dài, chuyện này nói ra thì dài. Vốn dĩ tộc ta và Linh Hóa Môn cũng không có quan hệ mật thiết gì, trước đó còn đạt thành liên minh. Tuy nhiên sau này lão tổ tộc ta và thái thượng trưởng lão của Linh Hóa Môn cùng nhau ra ngoài, lão tổ tộc ta tình cờ có được một vật, khiến thái thượng trưởng lão của Linh Hóa Môn nảy sinh lòng tham, ra tay đánh lén lão tổ tộc ta. Lão tổ tộc ta tuy liều chết thoát thân, nhưng khi trở về gia tộc cũng chỉ còn nửa cái mạng, lão tổ tự biết không phải đối thủ của Linh Hóa Môn, liền giải tán gia tộc bỏ trốn, để bảo toàn một tia sinh cơ. Chương 735 lại gặp lôi kiếp, chương 735 lại gặp lôi kiếp. Nói đến đây, Thẩm Diệu hướng Lý Nhiễm chắp tay nói, tình huống sau đó đạo hữu cũng đã thấy, Linh Hóa Môn hiện nay từ phía truy sát đệ tử tộc ta, huynh muội ta hai người này mới suýt nữa chôn thân miệng cọp. Nói xong, Thẩm Diệu và Thẩm Thanh Âm hai người thần sắc cụ rũ cúi đầu. Nghe xong những lời này, Lý Nhiễm trong lòng lập tức sinh hứng thú, hỏi: Ồ, không biết lao tổ quý tộc đã phát hiện một gì, lại khiến Kim Đan tu sĩ ra tay tàn nhẫn như vậy? Cái này Thẩm Diệu sắc mặt do dự. Lý Nhiễm thấy vậy, nhẹ nhàng liếc nhìn đối phương, nếu đạo hữu không muốn nói ra cũng thôi, tại hạ đã triệt để đắc tội tam trưởng lão Linh Hóa Môn kia. Tiếp theo, Lý Mô cũng sẽ rơi vào cảnh bị truy sát lâu dài, còn cần nhanh chóng rời xa Ngô Quốc cảnh nội. Nói rồi, hắn nhìn Thẩm Diệu hai người nói, không biết hai vị hiện nay chuẩn bị đi đâu. Thấy Lý Nhiễm không còn truy hỏi chuyện bảo vật, Thẩm Diệu trong lòng thầm thở phào một hơi. Tiếp đó chắp tay nói, huynh muội ta hai người đã sớm cùng đại quân gia tộc thất lạc, cũng không biết gia tộc hiện nay còn mấy người sống sót, trước mắt không nơi nào để đi, chỉ có thể tạm thời đi xa Đại Chu một chuyến, tránh một chút phong ba. Vậy thật là trùng hợp. Lý Nhiễm ha ha cười một tiếng, tại hạ chuyến này cũng chỉ là đi ngang qua Ngô Quốc cảnh nội, mục đích cuối cùng chính là Đại Chu. Nếu hai vị đạo hữu có ý đi Đại Chu, không bằng cùng Lý Mô cùng đi, như vậy trên đường cũng tốt hỗ trợ chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Diệu nghe vậy, cúi đầu nhíu mày. Thẩm Thanh Âm ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng ghé vào tai hắn thì thầm nói, theo tộc muội thấy, người này cũng không giống kẻ độc ác, hơn nữa trong tay hắn có một đầu nhị giai đỉnh phong linh thú, nghĩ hẳn cũng xuất thân từ đại thế lực, không bằng cùng hắn cùng đi Đại Chu đi. Hơn nữa dựa vào tu vi minh muội ta hai người, nếu như một lần nữa gặp phải Linh Hóa Môn truy sát, e rằng sẽ không có lần này may mắn, lại nói gì đến việc đi Đại Chu lấy đi bảo vật trong bản đồ, để khôi phục gia tộc đây. Nghe vậy, Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Ai, cứ theo lời tộc muội nói đi." Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng gật đầu. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy Thẩm Diệu hướng Lý Nhiễm chắp tay nói, "Nếu đạo hữu đã mời, huynh muội ta hai người chuyến này sẽ phải nhờ cậy đạo hữu rất nhiều rồi." đó là lẽ đương nhiên. Lý Nhiễm mỉm cười gật đầu. Lúc này, Thẩm Diệu mới nhớ ra hỏi tên đối phương, đúng rồi, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?
Tại hạ họ Lý, tên một chữ Hổ.
Lý Nhiễm nhướng mày nói,
Lý Hổ.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Âm trong miệng lẩm bẩm một câu, khóe miệng khép lại, tên Lý đạo hữu dường như bình thường, với thân phận đạo hữu xem ra có vẻ không phù hợp.
Ồ, vậy sao?
Lý Nhiễm ha ha cười một tiếng. Ngay sau đó hắn vội vàng chuyển chủ đề nói, được rồi, từ đây đi Đại Chu đường xá xa xôi, hai vị mau mau cùng ta lên đường đi.
Tốt.
Thẩm Thanh Âm và Thẩm Diệu gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt về chủ đề này, cùng Lý Nhiễm đi về phía bắc. Do ba người hiện tại vẫn còn dừng lại ở Ngô Quốc cảnh nội, lo lắng bị Linh Hóa môn truy tìm dấu vết, vì vậy chưa ngự kiếm phi hành. Nhưng mà ngay khi ba người Lý Nhiễm rời đi nửa ngày sau, chỉ thấy hai bóng người đáp xuống nơi đây. Trong đó một người chính là lão đạo trước đó đã tập kích Lý Nhiễm, còn một người khác thì là một nam tử trung niên, nhưng trong tay người này còn đang xách một lão giả khí tức yếu ớt, miệng đầy máu tươi. Ngay lúc này, chỉ nghe Linh Hóa môn tam trưởng lão cung kính nói, khởi bẩm môn chủ, hai đệ tử Thẩm gia kia chính là ở đây bị người khác cứu đi. Bọn họ đã trốn đi đâu? Nam tử trung niên tu sĩ trầm giọng nói,
không biết.
Lão giả khom lưng quỳ gối, hạ thấp giọng nói,
hừ.
Nam tử trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, xách lão giả miệng đầy máu tươi kia, trong tay không khỏi tăng thêm lực đạo, nói,
hai người Thẩm gia ngươi đã đi đâu? Nếu nói ra, bản môn chủ có thể tha cho những người còn lại của Thẩm gia một con đường sống.
Lão giả nửa sống nửa chết nhắm hai mắt, trầm mặc một lát, khoe miệng nhúc nhích nói,
không biết.
Tìm chết. Nam tử trung niên đại nộ, trực tiếp ném người này xuống đất và một cước nặng nề dẫm lên ngực hắn.
Hừ.
Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi không nói thì sao, hiện nay tu sĩ trúc cơ còn lại của Thẩm gia chỉ có hai người này, nghĩ hẳn bảo đồ ở trong tay hai người này đi. Nói xong, lão giả dưới chân hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy, nam tử trung niên lập tức nổi giận và nói với Linh Hóa môn tam trưởng lao ở bên cạnh, đem hắn xuống tiếp tục tra tấn, ngoài ra, thông báo tu sĩ trong môn phái dọc đường hướng bắc tìm kiếm dấu vết hai người, cho dù đã rời khỏi Ngô Quốc cảnh nội, cũng phải nghĩ mọi cách đuổi theo. Nói xong, nam tử trung niên buông lỏng bàn chân, và lão giả miệng đầy máu tươi kia, lúc này thân thể hơi run rẩy một chút.
Vâng.
Linh Hóa môn tam trưởng lão ứng một tiếng, tiến lên đá một cước lão giả, liền xách hắn lên. Sơn Dương quận, Hàm Ẩn Sơn Trung. Lúc này cách Lý Thu Dạ bế quan đã 3 năm thời gian. Và ngay hôm nay, Lý Thu Dạ sau khi triệt để luyện hóa xong hơn 200 viên đan dược trong tay, liền kết thúc bế quan. Chỉ thấy hắn nội thị pháp lực trong đan điền, thấy tăng thêm 1/5, trong lòng vô cùng hài lòng. Thở ra một ngụm trọc khí sau, Lý Thu Dạ liền đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt. Tiếp theo hắn cũng không có ý định tiếp tục bế quan. Tính toán một chút vật tư, thấy trong tay hiện tại chỉ có một kiện tam giai thượng phẩm kim bát pháp khí. Lý Thu Dạ lại cân nhắc đã lâu không đi Thiên Dương Thành, cũng đã đến lúc nên đi mua sắm một lô vật tư. Cũng tiện thể chọn mấy kiện tam giai thượng phẩm pháp khí. Nói đến pháp khí, lúc này hắn lại nhớ ra, trong tay mình lại có một kiện tứ giai hạ phẩm pháp khí, hơn nữa với tu vi kim đan hậu kỳ của hắn, cũng có thể thôi động một hai. Lý Thu Dạ trong lòng khẽ động, nhưng không vội vàng luyện hóa tứ giai hạ phẩm pháp khí, đợi hắn lái linh thuyền đi Thiên Dương Thành trên đường luyện hóa cũng không muộn. Thế là, hắn một bước rời khỏi tiểu thế giới, thẳng đến tìm thấy Lý Minh đang xử lý công việc. Lý Minh thấy Lý Thu Dạ bế quan nhiều năm đột nhiên đến, vừa đặt xuống vật trong tay, đang định mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe Lý Thu Dạ mở miệng trước nói, "Thúc gần đây chuẩn bị lên đường đi Thiên Dương Thành mua sắm một số vật phẩm, gia tộc có vật phẩm gì cần mua, ngươi hãy liệt kê ra, thúc chuyến này tiện đường mua sắm một phen."
Ồ,
Lý Minh thần sắc khẽ động, mình cũng nghĩ gần đây đi Thiên Dương Thành mua sắm một lô vật tư. Nếu ngũ thúc cũng có ý này, vậy mình sẽ thông báo Lý Cao đem danh sách vật tư đã liệt kê và linh thạch vận chuyển tới.
Ừ,
Lý Thu Dạ gật đầu. Khoảnh khắc sau, Lý Minh liền kích hoạt một tấm truyền âm phù. Ầm ầm, ngay khi Lý Thu Dạ và Lý Minh hai người yên lặng chờ Lý Cao đến, đột nhiên, một tiếng sấm sét vang dội khắp trời đất.
Ừ,
Lý Thu Dạ và Lý Minh hai người sắc mặt mở ra, cùng nhau nhìn nhau một cái. Khoảnh khắc sau, hai người dường như tâm thần khẽ động, đi ra ngoài đạo phủ và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy trong tầm mắt của bọn họ, bầu trời xa xa đã bị mây đen bao phủ và kèm theo tiếng sấm cuộn cuộn, tạo ra từng tia sét dài. Rít rít, đây là Lý Minh hai mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập. Lúc này mỗi một tộc nhân của Hàm Vân Sơn đều cảm nhận được tiếng sấm ầm ầm không ngừng từ xa vọng lại. Lý Thu Dạ nheo mắt lại, qua hồi lâu, khóe miệng mới có động tác.
Lôi kiếp.
Chương 736 Ngự thú môn, độ kiếp kết thúc. Chương 736 Ngự thú môn, độ kiếp kết thúc là hướng về phía Tân Quốc. Lý Minh Hiên trầm giọng hô một tiếng. Lý Thu Dạ ánh mắt như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tầng mây đen đang tụ tập trên không trung phía đông. Cách đây không lâu nghe nói Ngự thú môn Ngân Phong Lang Hoàng đã tọa hóa, vẫn chưa xác thực thật giả. Lần này Ngự thú môn trên không bị mây đen bao phủ, cũng không biết là do vị nào gây ra. Lý Minh Hiên cau mày trầm tư nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trong hai mắt thi triển một đạo pháp lực, cẩn thận phân biệt một phen kiếp vân trên không trung. Mặc dù cách xa mấy vạn dặm, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Mà lúc này, Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, đám kiếp vân này hoàn toàn khác với lôi kiếp lần trước Khâu Bất Phục dẫn động. Kiếp vân lần trước Khâu Bất Phục gây ra, mỗi lần chỉ thai nghén một đạo lôi kiếp, mà kiếp vân bao phủ trên không Ngự thú môn, một lần lại thai nghén 5 đạo lôi quang. Vừa suy nghĩ một phen, Lý Thu Dạ liền nghĩ tới, yêu thú đột phá nguyên anh lúc, dẫn động lôi kiếp cùng nhân tộc tu sĩ khác biệt. Hai bên mặc dù cùng là kiếp vân, nhưng yêu thú dẫn động kiếp vân chỉ giáng xuống 3 lần lôi kiếp, mà mỗi lần giáng xuống lôi kiếp ở giữa 5 đến 3 luồng. Đây chính là điểm khác biệt thứ nhất, còn có một điểm chính là yêu thú dẫn động lôi kiếp từ mạnh đến yếu, trừ lần thứ nhất giáng xuống lôi kiếp có 5 đạo ra, hai lần lôi kiếp còn lại lần lượt là 4 đạo và 3 đạo,
theo thứ tự làm suy yếu uy lực lôi kiếp. Mà nhân tộc tu sĩ dẫn động lôi kiếp thì giáng xuống bảy đạo, uy lực dần dần tăng lên. Bất quá nhân tộc tu sĩ đột phá nguyên anh lúc, cũng có một chỗ tốt. Đó chính là một khi nguyên anh chấn nát kim đan sau, vô luận là chịu đựng đạo lôi kiếp thứ mấy, lôi kiếp liền có thể tự động tiêu tán. Cho dù là ở trong đạo lôi kiếp thứ nhất, nguyên anh liền chấn nát kim đan, lôi kiếp cũng sẽ không tiếp tục giáng xuống. Đương nhiên, ở trong một đạo lôi kiếp liền có thể nghiền nát kim đan tồn tại, hắn chưa từng nghe nói qua một vị. Nếu có, e rằng về sau đột phá hóa thần cũng không thành vấn đề. Cho đến nay, ở trong những nguyên anh tu sĩ mà hắn từng gặp qua, mạnh như Kim Hạc đã sớm bước vào nguyên anh trung kỳ, thậm chí chỉ còn cách một bước liền có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ, đột phá nguyên anh lúc cũng trải qua 6 đạo lôi kiếp. Nếu có thể ở trong đạo lôi kiếp thứ 5, liền có thể nghiền nát kim đan hóa anh tồn tại, liền có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Về sau có khả năng cực lớn tu thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mà có thể đột phá nguyên anh, thậm chí có thể điều động lôi kiếp, liền là long phượng trong người. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ híp híp mắt nói, e rằng ngự thú môn sắp lại sinh ra một vị tứ giai linh thú. Lý Minh Hiên chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, nếu ngự thú môn lại lần nữa sinh ra một vị tứ giai linh thú, với thọ nguyên rộng lớn của nó, đủ để tiếp tục che chở ngự thú môn 2000 năm có dư. Mà trong 2000 năm này, ngự thú môn ít nhất có thể bồi dưỡng ra một vị nguyên anh tu sĩ, xem ra ngự thú môn không lâu sau liền có thể khôi phục vinh quang ngày xưa. Nhìn phía trước kiếp vân đã thai nghén lôi kiếp, Lý Tu Dạ ánh mắt thâm thúy, khẽ gật đầu. Lúc này hắn đã không còn cân nhắc Ngân Phong Lang Hoàng tọa hóa có thật hay không. Cho dù còn sống, với thọ nguyên của Ngân Phong Lang Hoàng cũng không làm được chuyện lớn gì. Mà giờ đây ngự thú môn dẫn động kiếp vân linh thú một khi vượt qua lôi kiếp, ngự thú môn cho dù ngàn năm không từng sinh ra một vị nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không sa sút. Nó dựa vào sự tồn tại của một đầu tứ giai linh thú, hoàn toàn đủ để duy trì uy nghiêm mà một thế lực nguyên anh nên có. Hai người trầm mặc một lát sau, liền nghe Lý Minh Hiên chắp tay nói, "Lão tổ, có cần phải đến gần xem một chút không?" "Không cần." Lý Thu Dạ hầu như không chút do dự nào từ chối đề nghị của đối phương. Thấy vậy, Lý Minh Hiên trầm ngâm một lát, lại hỏi, "Vậy Ngũ Thúc bây giờ có đi Thiên Dương thành không?" Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ ánh mắt khẽ lóe lên, suy nghĩ một phen, liền khoát tay áo, chuyện đi Thiên Dương thành tạm thời cứ gác lại một thời gian. Đợi linh thú trong ngự thú môn một khi độ kiếp thành công, đệ tử môn hạ của nó nhất định sẽ mời các thế lực lớn đến tham gia khánh điện, mà tộc ta tiếp giáp Tân Quốc, cho dù đối phương chỉ ở Tống Quốc mời Thiên Tinh môn một nhà thế lực, tộc ta về tỉnh về lý cũng nên tự mình đến tận cửa chúc mừng một phen. Đợi sau khi thịnh điện kết thúc, tiện đường đến Thiên Dương thành cũng không muộn. Ngũ Thúc nói phải. Lý Minh Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngay vào lúc này, Lý Thu Dạ lên tiếng phân phó nói, chỉ đợi ba đạo lôi kiếp toàn bộ giáng xuống sau, ngươi liền bắt tay chuẩn bị một kiện hạ lễ, không cần quá quý trọng, cũng không thể quá thấp kém. Lý Minh Hiên tự nhiên biết ý trong lời của Lý Thu Dạ. Một khi ba đạo lôi kiếp giáng xuống sau, vậy linh thú độ kiếp cũng coi như đại công cáo thành. Do đó chuẩn bị trước hạ lễ tặng, cũng không đến nôi đến lúc đó quá vội vàng. Thế là hắn liền chắp tay đáp, Minh Hiên hiểu. Trong lúc nói chuyện, phía trước lại vang lên tiếng sấm ầm ầm. Lý Thu Dạ nhìn chăm chú, thấy kiếp vân đã giáng xuống đạo lôi kiếp thứ hai. Đạo lôi kiếp này so với đạo thứ nhất uy lực yếu hơn một chút, chỉ có 4 đạo. Đối phương đã có thể chịu đựng uy lực của đạo lôi kiếp thứ nhất, đối mặt với đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên có khả năng khá lớn tiếp được. Kèm theo điện quang chói mắt chiếu sáng nửa bầu trời thành màu tím, Lý Thu Dạ híp híp mắt. Trong điện quang chiếm nửa bầu trời đó, hắn nhìn thấy một đầu bóng sói mơ hồ rất hư ảo. Rất nhanh 4 đạo tia chớp thô to này liền lạch cạch đánh vào trên thân bóng sói hư ảo. Trên bầu trời lại lần nữa sáng lên điện quang chói mắt, giống như ánh trăng màu bạc trắng, lại giống như vầng mặt trời mới mọc chói mắt. Theo điện quang tiêu tán, kiếp vân phía trên vẫn không có ý định tiêu tán. Điều này cũng gián tiếp chứng minh linh thú ngự thú môn thành công chống lại đạo lôi kiếp thứ hai. Lôi kiếp cuối cùng uy lực yếu nhất. Theo đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống và kéo dài mấy hơi thở, liền hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, kiếp vân phía trên cũng xuất hiện dấu hiệu quyết tán, lộ ra từng tia sáng rực rỡ. Không đợi kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, từng luồng thiên địa linh vận đã sớm xuyên qua mây đen, lượn lờ trên không linh sơn ngự thú môn. Cuối cùng những thiên địa linh vận này tập trung lại một chỗ, hướng về phía dưới một nơi nào đó rơi xuống. Nhìn thấy đây, Lý Thu Dạ liền xác định linh thú độ kiếp trong ngự thú môn đã bước vào tứ giai cấp độ. Thế là hướng về phía Lý Minh Hiên bên cạnh nói, ngươi mau chóng chuẩn bị một phen đi. Được. Lý Minh Hiên chắp tay lĩnh mệnh, lập tức liền muốn nhanh chân rời đi. Nhưng ngay vào lúc này, Lý Thu Dạ lại đột nhiên cân nhắc một chuyện. Đợi hắn không lâu sau đến ngự thú môn tham gia hạ lễ, nhất định sẽ cùng các thế lực kim đan lớn gặp mặt. Dựa theo bản tính của những trưởng sự nhân thế lực kim đan này, phần lớn sẽ thừa dịp lần này số lượng lớn kim đan tu sĩ khó được tụ họp một đường, từ đó liên hợp tổ chức một lần trao đổi hội. Đến lúc đó Lý Thu Dạ cũng không tránh khỏi tham gia vào trong đó. Như vậy cũng tốt, hắn cũng muốn từ trong tay các kim đan tu sĩ lớn trao đổi một số vật phẩm hữu dụng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ vội vàng hướng về phía Lý Minh Hiên vung vung tay nói, "Minh Hiên chậm đã." Chương 737 chuẩn bị linh vật, đến từ sông Giao Ưu Hoán chương 737 chuẩn bị linh vật, đến từ sông Giao Ưu Hoán Ngũ Thúc còn có việc gì cần dặn dò? Lý Minh Hiên lộ vẻ nghi hoặc. Lần trước thúc mang về những vật liệu khôi lỗi kia, ngươi đã từng luyện chế thành khôi lỗi chưa? Lý Thu Dạ hỏi một tiếng. Lý Minh Hiên tuy không biết Lý Thu Dạ vì sao lại hỏi thêm câu này, nhưng cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp đáp, vật liệu khôi lỗi lần trước Ngũ Thúc mang về, có một phần phẩm giai cao tới tam giai thượng phẩm, nhưng vì kỹ nghệ của Minh Hiên còn nông cạn, chỉ có thể dùng những vật liệu khôi lỗi tam giai thượng phẩm này làm vật liệu khôi lỗi tam giai hạ phẩm, thành công luyện chế ra 3 con khôi lỗi tam giai hạ phẩm. Không sao. Lý Thu Dạ xua tay, ngươi lấy 3 con khôi lỗi tam giai hạ phẩm này giao cho thúc, sẽ có đại dụng. Vâng. Minh Hiên sẽ đi lấy ngay. Lý Minh Hiên chắp tay nói. Lý Thu Dạ gật đầu, lại chờ thêm một lát. Không lâu sau, Lý Cao Nguyên vì quan sát lôi kiếp mà đến muộn một bước, lập tức giao linh thạch cùng danh sách vật tư gia tộc cần mua sắm vào tay Lý Thu Dạ, và lộ ra vẻ hãy nấy. Lý Thu Dạ xua tay, không có ý trách cứ. Sau đó, chờ Lý Minh Hiên lấy ba con khôi lỗi tam giai hạ phẩm đến, hắn liền rời khỏi nơi này. Tân Quốc, Ngự Thú Môn. Trên hư không, Kim Hạc nhìn chằm chằm vào con yêu lang bạc trắng to lớn như nửa ngọn núi phía trước, chắp tay cười nói, cung hỉ ngân huy đạo hữu. Vừa dứt lời, thân thể con yêu lang bạc trắng kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hiện ra một thanh niên tóc bạc trắng. Thanh niên dung mạo yêu dị, mặc pháp bào màu lam nhạt, lơ lửng giữa hư không, y bào phần phật, vô cùng hăng hái. Hắn nhìn Kim Hạc phía trước, chắp tay nói, đà tạ Kim đạo hữu. Kim Hạc khẽ gật đầu. Ngay lúc này, môn chủ Ngự Thú Môn cùng các trưởng lão cũng bay đến giữa không trung. Chỉ thấy những kim đan tu sĩ do môn chủ Ngự Thú Môn Hà Lạc dẫn đầu, lập tức cung kính hành lễ với thanh niên, chúng ta bái kiến Ngân Huy lão tổ. Chư vị không cần đa lễ. Thanh niên được gọi là Ngân Huy cứng nhắc giơ tay lên, dường như vì lần đầu hiện hóa hình người, vẫn chưa thích nghi kịp. Mọi người thấy vậy, liền đứng thẳng người. Kim Hạc thấy sự việc đã xong, bèn nói với mọi người, Ngân Huy đạo hữu vừa độ kiếp thành công, còn cần nhanh chóng củng cố tu vi, Kim Mộ hôm nay xin cáo tử, ngày sau gặp lại. Làm phiền Kim đạo hữu rồi. Ngân Huy lang hoàng chắp tay. Đúng lúc này, môn chủ Ngự Thú Môn Hà Lạc tiến lên một bước, chắp tay cười nói, đợi Ngân Huy lão tổ củng cố tu vi xong, môn phái sẽ tổ chức khánh điện, đến lúc đó văn bối tự sẽ phái người đến báo cho Kim tiền bối. Cũng tốt. Kim Hạc gật đầu, lập tức chắp tay với Ngân Huy lang hoàng nói, Kim Mộ xin cáo tử. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo độn quang màu xanh biến mất ở chân trời. Chỉ đợi hắn rời đi, Ngân Huy lang hoàng cùng mọi người trên không trung liền cùng nhau hạ xuống Ngự Thú Môn. Hàm Vân Sơn, trong linh dược viên, chỉ thấy Lý Thu Dạ chậm rãi bước vào, và tìm thấy Giang Giao đang chăm sóc linh thực tam giai nói, phu nhân, trong tộc có linh thực tam giai phẩm cấp khá cao không? Giang Giao dừng động tác trong tay, không lập tức trả lời Lý Thu Dạ, mà hỏi ngược lại, nghe động tĩnh lôi kiếp vừa rồi chuyển ra từ hướng Tân Quốc, chẳng lẽ là Ngự Thú Môn có người kết anh? Lý Thu Dạ nhàn nhạt lắc đầu, không phải Ngự Thú Môn có người kết anh, mà là do linh thú trong môn phái. Linh thú Giang Giao lẩm bẩm trong miệng, chậm rãi bước đi, trầm tư nói, khó trách thiếp thân thấy lôi kiếp bất thường, hóa ra là do linh thú trong Ngự Thú Môn. Xem ra, chắc hẳn linh thú kia đã đột phá đến tầng thứ hóa hình tứ giai rồi. Chắc là vậy. Lý Thu Dạ gật đầu nói. Nghe lời này, Giang Giao mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Lý Thu Dạ, vậy phu quân lần này hỏi thiếp thân có linh thực phẩm cấp cao hay không, có phải là để dùng khi tham gia khánh điện Ngự Thú Môn không? Lần này Lý Thu Dạ lại không gật đầu nữa, lắc đầu cười nói, không phải vậy. Hạ lễ cần thiết để tham gia khánh điện Ngự Thú Môn, vi phu đã cho Minh Hiên chuẩn bị, không cần quá quý trọng, chỉ cần là vật phẩm tam giai có thể mang ra là được. Ồ. Giang Giao vẻ mặt nghi hoặc, vậy phu quân đặc biệt hỏi thiếp thân là vì sao? Lý Thu Dạ khẽ miệng mỉm cười, giải thích, sở dĩ vi phu hỏi phu nhân trong vườn có linh thực phẩm cấp cao hay không, chủ yếu là đoán rằng sẽ có nhiều thế lực kim đan đến tham gia khánh điện Ngự Thú Môn, sau khi khánh điện kết thúc có lẽ sẽ cùng nhau tổ chức một buổi giao dịch. Vì vậy vi phu nghĩ chuẩn bị trước một số vật phẩm, cũng để xem liệu có thể đổi được một số linh vật hữu dụng từ các kim đan tu sĩ khác hay không. Khi Lý Thu Dạ xem xét việc này, trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng một phen. Gia tộc hiện tại ngoài những con khôi lỗi tam giai hạ phẩm do Lý Minh Hiên luyện chế có phần kỳ lạ, cũng không có gì quý giá. Những linh vật trong tộc, đa số các thế lực kim đan cũng có, nếu mang đi tham gia buổi giao dịch, e rằng không ai muốn trao đổi. Lại nghĩ đến việc hắn không mấy quan tâm đến linh dược viên, thế là hắn đề nghị hỏi Giang Giao một phen, xem trong tộc có linh thực cao giai hay không. Thì ra là vậy. Giang Giao hiểu ra suy nghĩ của Lý Thu Dạ, cười đáp, phu quân quả là chủ đáo. Nói rồi, nàng chậm rãi bước về phía một nơi nào đó, vừa đi vừa nói, phu quân những năm nay không phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thì cũng bế quan tu luyện, rất ít khi đi lại trong tộc. Trong linh dược viên của gia tộc cũng có mấy cây linh thực tam giai thượng phẩm. Vì gia tộc không có luyện đan sư tam giai thượng phẩm, những linh thực tam giai thượng phẩm trồng trong vườn cũng không được hái. Thiếp thân lại hàng ngày dùng linh thủy tứ giai bồi dưỡng, khiến mấy cây linh thực tam giai thượng phẩm này đều đã vượt quá ngàn năm. Nói rồi, giọng Giang Giao chợt thay đổi, quay sang nói, phu quân vậy mà ngay cả chuyện này cũng phải hỏi thiếp thân một chuyến, sau này phải quan tâm nhiều hơn đến tình hình linh dược viên mới phải. Lý Thu Dạ theo sau Giang Giao, nghe những lời này, sắc mặt đống sững sờ. Mặc dù lời nói của Giang Giao không có vấn đề gì, nhưng hắn nghe xong lại có thể rõ ràng nhận ra trong giọng điệu của Giang Giao tràn ngập ý tứ u ám nồng đậm. Hắn nhận ra đây là vì hắn nhiều năm chỉ chú trọng tu vi, lạnh nhạt với Giang Giao, khiến đối phương trong lòng sinh ra u ám. Nghĩ lại cũng phải, hắn từ khi đột phá kim đăng kỳ, không phải bế quan tu luyện, thì cũng là ra ngoài du lịch, rất ít có thời gian rảnh rỗi, cũng không ở bên cạnh Giang Giao, chỉ quan tâm một số tình hình trong tộc rồi lại cô độc ngồi trong tiểu thế giới. Thế là hắn trong lòng cười khổ một tiếng, tiến lên một bước ôm lấy eo Giang Giao, an ủi nói, ha ha, là lỗi của vi phu, phu nhân đừng trách. Sau này mấy chục năm vi phu cũng không có việc gì cần ra ngoài, cứ ở trong tộc thật tốt bồi một bồi phu nhân đi. Hắn ước tính một chút, còn 35 năm nữa thần hư sơn mới mở. 35 năm này hắn cũng không cần bế quan tu luyện nữa, chỉ cần dành ra 1-2 năm để luyện hóa vạn niên linh nũ còn lại trong tay là được. Thời gian còn lại, hắn rảnh rỗi ở bên Giang Giao cũng không sao. Chương 738 Linh hóa môn kim đan tu sĩ truy sát, Đào Vong. Chương 738 Linh hóa môn kim đan tu sĩ truy sát, Đào Vong. Đây là phu quân tự mình nói. Khoe miệng Giang Giao nở nụ cười nhẹ. Nhất ngôn vi định. Lý Thu Dạ hàm tiểu nói. Nói xong, hai người nhìn nhỏ cười. Sau một lát, Giang Giao liền đưa Lý Thu Dạ đến một linh điền nào đó trong vườn. Linh điền này rộng 10 trượng, nhưng chỉ trồng 3 cây linh thực. trong đó có một đóa hoa trắng đang nở rộ, tản ra linh vận. Cánh hoa xung quanh lấp lánh linh vận, giống như ánh sao trong ngân hà, rực rỡ chói mắt. Cây linh thực thứ hai là một cây linh thảo, xung quanh nó chỉ đơn thuần lưu chuyển một luồng linh vận. Cây cỏ này tuy nhìn bình thường, nhưng xung quanh lại tản ra một luồng linh khí thuộc tính mộc nồng đậm. Hai cây linh thực này lần lượt có tên là tinh tiết hoa và một vị thảo. Và cây linh thực thứ ba là một cây cổ thụ cao nửa người, trên cây treo một quả linh quả màu tím. Sau lời giải thích của Giang Giao, Lý Thu Dạ mới biết, thì ra cây này chính là hạt giống linh thực mà hắn đã phát hiện trong túi chứa vật của Vương Diễn. Từ trăm năm trước đã được Giang Giao ươm mầm, sau hơn trăm năm vun trồng mới ra hoa kết trái. Sau đó Giang Giao đã đọc rất nhiều điển tịch, mới biết quả này là tử kha quả, quả của cây linh quả cấp 3 thượng phẩm tên là tử kha linh thụ. Chỉ thấy Giang Giao hái quả này xuống, cùng với hai cây linh thực kia, giao cho Lý Thu Dạ. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Dạ liền nắm tay Giang Giao cùng rời khỏi linh dược biên và cùng trở về tiểu thế giới để bồi đắp tình cảm. Bắc Bộ Tiên Châu Nam Bực, trong một khu rừng ở Ngô Quốc, chỉ thấy Lý Nhiễm đạp phi kiếm, thần sắc lo lắng, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trán chảy dọc theo gò má xuống. Cháy mau! Hắn nhìn huynh muội Thẩm Gia phía sau lớn tiếng quát. Chỉ thấy Thẩm Diệu và Thẩm Thanh Âm sắc mặt trắng bệch, điều động toàn thân pháp lực thúc giục phi kiếm dưới chân, bám sát phía sau Lý Nhiễm. Ngay lúc này, trong khu rừng phía sau đột nhiên vang lên một tiếng xé gió mạnh hơn. Chỉ thấy một đạo kim quang xuyên thẳng qua những cây cối chắn đường, không chút trở ngại nhanh chóng áp sát ba người phía trước. Không tốt! Lý Nhiễm cảm nhận được luồng khí tức này, vội vàng quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ không ổn. Chỉ thấy trong kim quang có một thân ảnh nam tử trung niên, đang chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Hừ! Giao bảo đồ ra, bổn môn chủ tha cho ba người ngươi một mạng. Chỉ nghe nam tử trung niên này hừ lạnh nói. Thấy người này đã đuổi kịp, Thẩm Thanh Âm sắc mặt đại biến. Tộc huynh, chúng ta nên làm gì đây? Chạy! Thẩm Diệu không trả lời câu hỏi của nàng, trực tiếp lớn tiếng quát, dốc hết toàn thân pháp lực điều khiển phi kiếm. Ha ha! Còn muốn thoát thân trong tay bổn môn chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 3 lần, giống như một viên sao băng, bắn thẳng về phía ba người Lý Nhiễm phía trước. Và sau khi rút ngắn một khoảng cách, nam tử trung niên hai mắt ngưng lại, lòng bàn tay đột nhiên đánh ra một luồng sáng chói mắt. Vút tiếng xe gió chói tai vang lên, Thẩm Diệu và Thẩm Thanh Âm đột nhiên cảm thấy cái chết sắp đến, sắc mặt lập tức trở nên đờ đẫn. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế chết sao? Nhìn kim quang gần ngay trước mắt, Thẩm Thanh Âm hai mắt trống rỗng vô thần, miệng lẩm bẩm tự nói: "Đáng chết." Lý Nhiễm quay đầu nhìn về phía sau, cắn răng nhíu chặt lông mày, tự biết không thể tránh khỏi kim quang đang lao tới. Hắn lập tức quả quyết từ trong túi chứa vật lấy ra ba tấm linh phù. Âm tiếng nổ lớn truyền đến, phương vị ba người bùng nổ một luồng linh lực ba động mạnh mẽ và sản sinh một luồng hỏa quang nồng đậm. Ngay cả những cây cối xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, đổ rạp từng mảng. Châu chấu đá xe. Nam tử trung niên nhìn luồng ba động do vụ nổ phía trước sản sinh, khỏe miệng nhếch lên. Nhưng đúng lúc này, trong hỏa quang đột nhiên không báo trước bắn ra một tấm linh phù. Bút nam tử trung niên sắc mặt mở ra, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tấm linh phù này liền trực tiếp đánh trúng vào ngực hắn và ầm một tiếng nổ tung. A! Tu sĩ trung niên kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, người này liên tục đâm gãy mấy cây cổ thụ, cuối cùng phịch một tiếng đâm vào một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại xu thế bay ngược. Và ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngực hắn lúc này đã máu thịt bé bé, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập. Nam tử trung niên sau khi phản ứng lại, không kịp kiểm tra vết thương, vội vàng nhìn về phía trước. Lúc này hỏa quang phía trước đã tan biến từ lâu, trống rỗng một mảnh, nào còn có bóng người nào, chỉ có một đạo độn quang sắp biến mất ở chân trời. Đáng chết! Nhận ra mình không chỉ bị ba tu sĩ trúc cơ hãm hại một phen, mà còn để ba người thành công trốn thoát, nam tử trung niên sắc mặt đống nhiên bặm mẹo, một luồng lửa giận xông thẳng lên não. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên từng tiếng xào xạc. Ngay sau đó có thể nhìn thấy, ba tu sĩ trúc cơ đã hạ xuống bên cạnh nam tử trung niên, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ chấn kinh. Môn chủ, ngài đây là? Một trong số đó là tu sĩ trúc cơ, thấy môn chủ nhà mình lại bị thương nặng như vậy, khó có thể tin hỏi. Đừng quản nhiều như vậy, các ngươi tiếp tục truy. Nam tử trung niên chỉ về phía trước, lửa giận đan xen ra lệnh. Ba người nghe lệnh, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Môn chủ, nếu truy về phía trước nữa thì sẽ là địa phận của Kim Quốc tu sĩ trúc cơ kia, chần chờ nói. Các ngươi đừng quản, chuyện này do ta gánh, các ngươi cứ việc truy sát. Nam tử trung niên lớn tiếng quát. Nghe lời này, ba người cũng không nói thêm lời nào, vội vàng giơ phi kiếm lên, đồng loạt truy đuổi về phía trước. Ba ngày sau, Kim Quốc. Lý Nhiễm thấy tạm thời thoát khỏi sự truy sát của Linh Hóa Môn, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, hắn hai mắt trợn tròn, vết thương trong cơ thể không thể kiềm chế được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lý đại ca, Lý đạo hữu. Huynh muội Thẩm Gia phía sau thấy Lý Nhiễm bị thương nặng, đội vàng quan tâm kêu lên một tiếng. Và ngự kiếm tiến lên, đỡ lấy Lý Nhiễm đang lung lay sắp đổ. Chỉ nghe Thẩm Thanh Âm ánh mắt phức tạp nói, "Lý đại ca, vết thương có nghiêm trọng không?" Lý Nhiễm hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đôi môi tái nhợt mấp máy nói, "Lý muội trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, cần nhanh chóng chữa trị." "Tốt." Thẩm Thanh Âm mí môi, gật đầu một cái. Chỉ thấy huynh muội Thẩm Gia đỡ lấy Lý Nhiễm yếu ớt, chậm rãi hạ xuống trong rừng và tìm một hang núi bí mật để nghỉ ngơi. Đêm xuống, Thẩm Thanh Âm ngẩn ngơ nhìn đống lửa ở giữa, rồi lại nhìn Lý Nhiễm đang chữa trị vết thương đối diện. Trong mắt nàng các loại cảm xúc đan xen, không biết đang nghĩ gì. Nhiều ngày trốn tránh truy sát, khiến nàng không còn tâm trí chăm sóc bản thân, bộ váy dài màu vàng nhạt đã sớm bẩn thỉu vô cùng. Một lát sau, nàng đưa mắt nhìn sang Thẩm Diệu bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu, "Tổng huynh, chương 739 gặp phải đột phá, Phường thị chỉnh đốn chương 739 gặp phải đột phá, phường thị chỉnh đốn có chuyện gì vậy? Thẩm Diệu chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Âm. Trước đó, trong cuộc truy sát của Linh Hóa Môn, hắn cũng bị thương nhất định, nhưng không nghiêm trọng bằng Lý Nhiễm. Đúng lúc này, chỉ thấy Thẩm Thanh Âm mí môi, ghé sát hai Thẩm Diệu khẽ nói, "Thẩm Diệu tộc huynh, hiện giờ huynh muội chúng ta tuy đã thoát khỏi cảnh nội nô quốc, nhưng Linh Hóa Môn vẫn truy đuổi không ngừng, mà cách Chu Quốc vẫn còn cần 1-2 năm thời gian. Trên đường này e rằng hung nhiều lành ít, trước đây nhờ có 3 tấm linh phù cấp 3 mà Lý đại ca lấy ra, mới đưa huynh muội chúng ta thoát khỏi cảnh nội nô quốc, có thể thấy Lý đại ca là người chính trực. Huynh muội chúng ta chặng đường tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, vẫn cần nhờ cậy Lý đại ca." Theo thiết nghĩ, Thẩm Diệu tộc huynh chi bằng lấy bảo đồ ra cùng Lý đại ca chia sẻ một phen, cũng coi như báo đáp. Nghe lời này, Thẩm Diệu cúi đầu nhíu mày, chìm vào suy tư. Thẩm Thanh Âm thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Thẩm Diệu tộc huynh chẳng lẽ cảm thấy không ổn, hay là không muốn chia sẻ bảo đồ với Lý đại ca? Không phải vậy, Thẩm Diệu lắc đầu, khẽ thở dài, những ngày qua Lý đạo hữu nhiều lần cứu huynh muội chúng ta khỏi hiểm cảnh, làm huynh tự nhiên nhìn thấy rõ. Vậy huynh trưởng lại vì sao? Thẩm Thanh Âm nghi hoặc hỏi. Ai? Thẩm Diệu lại thở dài một tiếng, không phải huynh trưởng không yên tâm, mà là khi huynh muội chúng ta rời tộc, gia chủ đã dặn dò kỹ lưỡng, thế giới bên ngoài hiểm ác, tuyệt đối không được dễ dàng tin người khác, còn có tiền lệ của lão tổ trước đó. Huynh muội chúng ta giờ đây đã là những tộc nhân hiếm hoi của Thẩm gia, làm huynh nên để cao cảnh giác gấp bội. Ngoài ra, Lý đạo hữu cùng huynh muội chúng ta không thân không thích, lại nhiều lần bất chấp nguy hiểm ra tay tương cứu, làm huynh luôn cảm thấy có chút không đúng. Nếu mạo hiểm lấy bảo đồ ra, vạn nhất Lý đạo hữu có ý đồ bất chính, với thực lực của hắn, chém giết huynh muội chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đối mặt với sự suy diễn của Thẩm Diệu, Thẩm Thanh Âm nghe xong lại ngẩn người. Thấy vậy, Thẩm Diệu nhẹ nhàng lắc đầu nói, tộc muội vẫn còn ít kinh nghiệm, về sau bất kể là ai cũng phải đề cao 10 phần cảnh giác, như vậy mới có thể đặt bản thân ra ngoài nguy hiểm. Nhưng huynh trưởng lúc trước ở gia tộc tu luyện, chẳng phải cũng rất ít khi ra ngoài. Huống hồ Lý đại ca trong tay có nhiều pháp bảo át chủ bài, lại còn có một đầu linh thú cấp 2 đỉnh phong bên người, chắc chắn là người xuất thân từ đại thế lực, nhìn thế nào cũng không giống kẻ xấu a. Thẩm Thanh Âm nói xong, hướng về phía Thẩm Diệu nháy mắt, lại phát hiện sắc mặt đối phương đã đỏ bừng vô cùng. Thẩm Diệu nhất thời nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào. Thế là hắn vẻ mặt không kiên nhẫn vây tay nói, ngươi đừng quản, dù sao bảo đồ làm huynh tạm thời sẽ không lấy ra. Không lấy thì không lấy. Thẩm Thanh Âm bĩu môi, xoay người quay lưng lại. Cùng lúc đó, Lý Nhiễm, người dường như đang trị thương, lại thu chọn những lời thì thầm của hai người vào tai. Trước đó, khi hắn dùng 3 tấm linh phù chặn đứng công kích của môn chủ Linh Hóa Môn, quả thực đã bị dư chấn làm chấn động nội thương, nhưng không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Sở dĩ Lý Nhiễm thể hiện ra vết thương nghiêm trọng, chủ yếu là muốn giành được sự tin tưởng của huynh muội Thẩm gia. Mục đích tự nhiên cũng là vì bảo đồ mà mấy người nhắc đến. Đương nhiên, tuy hắn có ý động, nhưng chưa nảy sinh ý nghĩ giết người đột bảo. Hơn nữa theo Lý Nhiễm nghĩ, hiện tại huynh muội Thẩm gia không nhà để về, chỉ có thể trở thành tán tu. Cho dù có được bảo vật, trong khu vực hỗn loạn phía bắc này, cho dù tránh được sự truy sát của Linh Hóa Môn, cũng chưa chắc có thể giữ được bảo vật. Dù sao biết đâu ngày nào đó lại xuất hiện một tên cường đồ trúc cơ hậu kỳ, cũng đủ để giết chết hai người. Mà Lý Nhiễm nghĩ nếu cùng huynh muội Thẩm gia cùng nhau lấy được bảo vật trong đồ, cũng có thể giúp đỡ hai người đối phương một chút. Chỉ là hắn phát hiện Thẩm Diệu kia có chút quá mức cẩn trọng, lại thấy hai người vừa thì thầm một phen, dường như có chút không vui. Lý Nhiễm khỏe miệng hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hắn hai tay ấn xuống đan điền, thở ra một hơi dài. Lúc này vết thương trong cơ thể hắn đã khỏi được 7-8 phần. Tiếp đó, chỉ thấy hắn đứng dậy nhìn về phía huynh muội Thẩm gia, khỏe miệng lộ ra nụ cười nói, hai vị đã nghỉ ngơi xong chưa? Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm lập tức đứng dậy đáp, tiểu nữ tử không bị thương, ngược lại Lý đại ca vết thương thế nào rồi? Ha ha, Lý Mô vết thương trong cơ thể tạm thời đã bị áp chế, tạm thời không có gì đáng ngại. Nói rồi, Lý Nhiễm lại nhìn về phía Thẩm Diệu nói, ngược lại vết thương của Thẩm đạo hữu đã hồi phục thế nào rồi? Ha ha, Thẩm Mô chỉ bị chút vết thương ngoài da, xa không bằng Lý đạo hữu. Thẩm Diệu đứng dậy thay bằng một nụ cười, chắp tay nói. Thấy hai người đều nói như vậy, Lý Nhiễm suy nghĩ một chút, đề nghị, hiện giờ ba người chúng ta đã buôn ba mấy tháng, chi bằng tìm một phường thị gần đây nghỉ ngơi một phen đi. Dù sao bây giờ cách Đại Chu không còn đường đi 2 năm nữa, nếu tăng tốc, 1 năm đuổi kịp đến Đại Chu cũng không thành vấn đề. Vừa hay Lý Mô những ngày qua cảm thấy cảnh giới có chút lỏng lẻo, định bế quan 1 tháng, dùng để đột phá trúc cơ hậu kỳ. Không biết hai vị có ý kiến gì không? Lý đại ca tùy ý là được, tiểu nữ tử không có ý kiến. Thẩm Thanh Âm sau một ngày nghỉ ngơi, trên mặt đã khôi phục một chút khí huyết, trông có vẻ thanh tú. Mà Thẩm Diệu kia nghe xong, trầm mặc mấy hơi thở. Nghĩ đến suốt chặng đường hai người đều dựa vào Lý Nhiễm để đi đường, nếu hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ, đó cũng là một chuyện đại hảo sự. Thế là hắn gật đầu nói, Lý đạo hưu đã cấp thiết bế quan đột phá tu vi, vừa hay huynh muội chúng ta liên tục trốn chạy mấy tháng, đã sớm thân tâm mệt mỏi, cũng quả thực cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hiện giờ ba người chúng ta đã tiến vào Kim Quốc cảnh nội, chắc hẳn tu sĩ mà Linh Hóa Môn phái ra cũng không dám quá mức cản rỡ trong Kim Quốc cảnh nội, chúng ta ba người về sau cũng không đến nỗi phải trốn tránh khắp nơi. Nói rồi, hắn tâm niệm vừa động nói, vừa hay Thẩm Mộ biết cách đây không xa có một phường thị cấp 2 thượng phẩm, sự không nên chậm trễ, ba người chúng ta mau chóng lên đường đi. Tốt. Lý Nhiễm mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức, ba người liền rời khỏi sơn động, rồi ngự kiếm bay về một hướng nào đó. Và vào sáng sớm ngày thứ hai, ba người đã hạ xuống trước một phường thị. Đúng lúc này, Thẩm Diệu nói, chính là nơi này, Lý đạo hữu, chúng ta vào đi. Ừ. Lý Nhiễm gật đầu, ngay sau đó ba người nộp một ít linh thạch rồi tiến vào phường thị. Nhưng sau khi vào phường thị, hắn lại phát hiện Thẩm Diệu và Thẩm Thanh Âm thần sắc có chút kỳ lạ. Thấy vậy, Lý Nhiễm nhíu mày, lên tiếng hỏi, hai vị đây là có chuyện gì? Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Nhiễm má có chút đỏ bừng. Nàng cúi đầu kéo kéo tay áo Thẩm Diệu bên cạnh. Nhưng Thẩm Diệu lại mặc kệ, vẻ mặt thờ ơ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên. Thẩm Thanh Nhiễm thấy vậy, thân sắc cực kỳ bất đắc dĩ lại có chút tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Diệu. Sau đó, nàng cúi đầu thở dài một hơi, nhìn Lý Nhiễm nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử cùng huynh trưởng mang theo linh thạch đã sớm dùng để khôi phục pháp lực tiêu hao hết 7-8 phần, số linh thạch còn lại 100 viên cũng đã giao cho thị vệ Phương thị. Hiện giờ trong tay chỉ còn lại 12 viên linh thạch. Nói xong lời này, má Thẩm Thanh Nhiễm lập tức đỏ bừng vô cùng. Ồ, Lý Nhiễm trong lòng cười khẽ. Chương 740 Lý Nhiễm đột phá trúc cơ hậu kỳ, Ngự thú môn tiếp mời. Chương 740 Lý Nhiễm đột phá trúc cơ hậu kỳ, Ngự thú môn tiếp mời. Lý Nhiễm lúc này nơi nào vẫn không rõ, Thẩm gia này hai huynh muội, nguyên lai là muốn tìm chính mình mượn một món linh thạch, nhưng hai người vì ngại mất mặt, ngượng ngùng mở miệng. Mà cái kia Thẩm Diệu ra mặt rõ ràng mỏng hơn, trực tiếp liền đem vấn đề này quăng cho Thẩm Thanh Âm. Nghĩ tới đây, Lý Nhiễm nết miệng mỉm cười, lập tức gỡ xuống bên hông túi chứa vật, đồng thời từ trong lấy ra 100 khối linh thạch nói, "Thẩm tiên tử, Lý Mộ trong tay linh thạch cũng không nhiều, cái này 100 khối linh thạch hai người các ngươi cầm xài trước, nếu là không đủ, hỏi lại Lý Mộ." Mở miệng chính là, "Đa tạ Lý đại ca." Thẩm Thanh Âm có chút ngượng ngùng nhận lấy linh thạch, đồng thời nói một câu tạ. Ngay lúc này, một mặt nghiêm nghị Thẩm Diệu mới mở miệng nói, "Lý đạo hữu yên tâm, huynh muội ta hai người sẽ không lấy không đạo hữu linh thạch. Chờ ta hai huynh muội vận dụng khoản này linh thạch mua sắm vẽ phù tài liệu sau, liền có thể vẽ phù kiếm lấy linh thạch, đến lúc đó chắc chắn còn cùng Lý đạo hữu." Thấy hắn một mặt trịnh trọng biểu lộ, Lý Nhiễm chỉ cảm thấy người này cũng coi như là một cái diệu nhân, tu vi bình thường, nhưng lúc nào cũng giả trang ra một bộ đam mưu túc trí thần thái. Ngay tại lúc đó, một bên Thẩm Thanh Âm nghe lời nói này sau, trực tiếp thì cho đối phương một cái to lớn bạch nhãn. Lý Nhiễm thì tùy ý khoát tay áo, 100 khối linh thạch mà thôi, lui về phía sau đường đi còn lâu đây. Hai vị đạo hữu vẫn là giữ lại chính mình dùng a. Lý Mỗ liền như vậy trước một bước tiến đến thuê động phủ bế quan tu luyện, hai vị tùy ý liền có thể. Sau khi nói xong, Lý Nhiễm liền trực tiếp quay người hướng về phường thị một chỗ đi đến. Hắn không có nói cho hai người chính là, trong tay mình còn có hơn 5 vạn mai linh thạch. Ngay tại Lý Nhiễm sau khi rời đi, Thẩm Thanh Âm liền tức giận hướng về một chỗ đi đến, cũng không quay đầu lại. Thẩm Diệu thì tại hậu phương đuổi sát chậm đuổi. Động phủ trong khu vực, Lý Nhiễm tiêu phí 2000 mai linh thạch mướn một tòa thượng đẳng động phủ, liền bắt đầu bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, thanh không trong đầu suy nghĩ. Tiếp theo từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Bình này bên trong chứa lấy chính là tam giai hạ phẩm linh dịch, số lượng không nhiều, chỉ có 5 giọt dạng này, nhưng đầy đủ hắn đột phá sử dụng. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Nhiễm sắc mặt ngưng lại, một ngụm đem trong bình linh dịch rót vào trong miệng, đồng thời vận chuyển công pháp, luyện hóa trong bụng linh dịch. Sau một tháng, Hàm Ẩn Sơn hậu sơn tiểu thế giới chung, một ngày này, đang cùng Giang Giao nói chuyện phím Lý Thu Dạng. Đột nhiên, hắn tựa như là phát giác cái gì, túi đầu nhìn về phía bên hông túi chữ vật. Đồng thời từ trong tay lấy ra truyền âm phủ, đợi hắn xem xong chữ viết phía trên sau, khóe miệng chợt nở nụ cười. Lập tức nhìn về phía Giang Giao, nói: "Phu nhân, Ngự thú môn đã tới người, theo ta cùng nhau đi một chuyến a." "Hảo." Giang Giao mỉm cười gật đầu. Tiếp theo hơi thở, hai người liền rời đi bên trong tiểu thế giới. Chờ đến gia tộc đại điện sau, Lý Thu Dạ đã nhìn thấy một cái người mặc hạ hồng trường bào, trên ngực có thêu một cái thú chữ thanh niên nam tử, đang tính tọa tại đại điện một bên. Chỉ đợi Lý Thu Dạ cùng Giang Giao cùng nhau bước vào trong đại điện. Ngay lúc này, cái kia thanh niên nam tử cũng quan sát một cái Lý Thu Dạ, thấy hắn lại có kim đan hậu kỳ tu vi, hắn sắc mặt lập tức liền trở nên cung kính. Đồng thời chắp tay nói, tại hạ Lữ Quý, chính là Ngự thú môn cựu trưởng lão. Chắc hẳn hai vị chính là Lý Thu Dạ Lý đạo hữu, cùng với quý phu nhân Giang Giao a. Chính là. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao đồng thời chắp tay đáp lễ lại. Đồng thời hắn cũng đánh giá thanh niên tu sĩ một mắt, gặp có lấy kim đan sơ kỳ tu vi. Thế là Lý Thu Dạ biết mà còn hỏi, xin hỏi Lữ đạo hữu lần này đột nhiên đến thăm tộc ta, cần làm chuyện gì? Lữ Quý ủi rồi một lần tay, lần này Lữ Mộ đến đây bái phòng quý tộc, chủ yếu chính là chịu môn chủ chỉ lệnh, mời quý tộc tại nửa tháng sau tiến đến ta trong Ngự thú môn tham gia ngân huy lão tổ thịnh điện. Sau khi nói xong, hắn liền từ trong túi chữ vật tay lấy ra thiếp mời đưa tới. Ngân huy lão tổ. Lý Thu Dạ trong miệng thì thào. Hắn hiểu được tới, xem ra lần trước Ngự thú môn bầu trời động tĩnh chính là cái kia gọi Ngân Huy lão tổ linh thú đưa tới. Kết quả là, Lý Thu Dạ một mặt cười ha hả nhận lấy đối phương đưa tới thiệp mời. Đồng thời chắp tay cười nói, "Ha ha, Lữ đạo hữu yên tâm, nửa tháng sau, Lý Mỗ định đúng hạn mà tới." Cái kia Lữ Mỗ liền xin đợi lấy Lý đạo hữu. Lữ Quý một mặt khách khí đáp lễ lại. Lập tức Lý Thu Dạ lại nói, "Lữ trưởng lão nếu không có việc gấp mà nói, không ngại tại tộc ta nghỉ ngơi phút chốc." Lý đạo hữu khách khí Lữ Quý lắc đầu, Lữ Mỗ còn cần tiến đến Thiên Tinh môn gửi đi thiệp mời, hôm nay liền như vậy cáo từ, cũng không nhọc đến phiền quý tộc. Thì ra là thế. Lý Thu Dạ mỉm cười gật đầu một cái. Tiếp lấy, Lữ Quý chắp tay thi lễ, liền rời đi trong đại điện. Đối với Ngự thú môn tự mình đến gia tộc gửi đi thiệp mời, Lý Thu Dạ ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao nhà mình mặc dù cùng trời tinh môn cùng chỗ Tống Quốc, nhưng sớm đã thoát khỏi quy thuộc quan hệ, độc lập tại Tống Quốc một góc. Hơn nữa cùng Ngự thú môn chính là hàng xóm, tự mình gửi đi một tấm thiệp mời cũng là thuận tay sự tình. Tiếp lấy, Lý Thu Dạ nhìn về phía đại điện thủ vị Lý Minh Hiên hỏi, "Gia chủ, hạ lễ có thể chuẩn bị thích đáng?" Vũ Thúc yên tâm. Minh Hiên sớm đã an bài thỏa đáng. Nói xong, Lý Minh Hiên không chứa một chút do dự mà từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm gỗ hộp. Tiếp đó hắn giơ tay hướng về Lý Thu Dạ vung đi, đồng thời nói, còn xin ngũ thuốc xem qua một phen. Nghe vậy, Lý Thu Dạ tiếp nhận hộp gỗ, đem tiện tay mở ra, lộ ra một khối tản ra màu da cam tia sáng tảng đá. Đây là một khối tam giai thượng phẩm khoáng thạch hào quang thạch, chính là từ gia tộc chỉ hạ một cái lớn nhất cỡ trung khoáng mạch khai thác mà ra. Đầy đủ. Lý Thu Dạ gật đầu nói một câu. Tiếp đó liền khép lại hộp gỗ, lập tức nhìn về phía Giang Giao nói, phu nhân lần này theo ta một đạo tiến đến a. Hảo. Giang Giao gật đầu một cái. Cách ngự thú môn khánh điển mở ra còn có nửa tháng thời gian, Lý Thu Dạ cũng không nóng nảy, cùng Giang Giao cùng nhau về tới bên trong tiểu thế giới. Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ, Kim Quốc cảnh nội một chỗ nhị giai thượng phẩm phường thị động phủ trong khu vực. Chỉ thấy Lý Nhiễm đi qua một tháng bế quan tu luyện, thành công đem tu vi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn một khi đột phá trúc cơ hậu kỳ sau, liền có thể dự định trở về gia tộc. Nhưng Thẩm gia huynh muội trong tay bảo đồ, khiến cho hắn từ bỏ trở về gia tộc dự định, chuẩn bị tiếp tục tại bên ngoài dừng lại thời gian mấy năm. Đồng thời hao tốn thời gian nửa tháng sau, hắn đem tu vi triệt để vững chắc xuống, tiếp đó trực tiếp rời đi động phủ trong khu vực. Hành đầu tại phường thị đường đi bên trong, Lý Nhiễm nhìn xung quanh, rất nhanh liền tiến nhập một nhà tiểu lâu bên trong gian phòng. Lúc này, nhã gian bên trong, Thẩm gia hai huynh muội sớm đã xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Lý Nhiễm đến tới, Thẩm Thanh Âm cẩn thận quan sát một phen, trên mặt đã lộ ra nụ cười, chúc mừng Lý đại ca đột phá trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách Kim Đan đại đạo lại tới gần một bước. Đâu có đâu có. Lý Nhiễm khiêm tốn khoát tay áo. Lý đạo hưu mau mau ngồi xuống. Gặp Lý Nhiễm đột phá trúc cơ hậu kỳ, Thẩm Diệu đội vàng khách khí vây vây tay. Lý Nhiễm gật đầu một cái, không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Chương 741 đến ngự thú môn, chương 741 đến ngự thú môn, ngay tại hắn vừa ngồi xuống đi thứ trong lúc nhất thời, chỉ thấy Thẩm Thanh Âm có động tác. Chỉ thấy hắn từ trong túi chứa vật móc ra một cái linh thạch, hướng về Lý Nhiễm đưa tới nói, "Lý đại ca, đây là tiểu nữ tử lúc trước mượn linh thạch, cái này hơn một tháng qua, huynh muội ta hai người cũng kiếm lấy bộ phận linh thạch, cái này 100 mai linh thạch liền trả cho Lý đại ca." Nghe vậy, Lý Nhiễm nhíu mày nhìn sang, vừa vặn cùng Thẩm Thanh Âm mắt đối mắt cùng một chỗ, cái sau hơi hơi thấp một chút đầu. Thấy thế, Lý Nhiễm chỉ là lắc đầu nở nụ cười, phất tay đem cái này 100 mai linh thạch thu vào trong túi chứa vật. Tiếp đó nhìn Thẩm gia hai huynh muội một mắt. Cái này hơn một tháng qua, hai người trên mặt ngược lại là khôi phục tinh thần. Không còn như lúc trước như vậy mỏi mệt không chịu nổi. Trên thân đổ nát quần áo cũng đổi lại mới tinh một kiện. Mấy tháng qua trò chuyện, Lý Nhiễm cũng thăm dò đến hai người nội tình. Cái kia Thẩm Diệu chính là Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bây giờ đã là 90 mấy tuổi niên kỷ, tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Cùng hắn đồng dạng, cũng là song linh căn tư chất. Mà cái kia Thẩm Thanh Âm tư chất khá thấp, chính là tam linh căn tư chất, lại vừa đột phá trúc cơ không mấy năm thời gian, bây giờ tuổi tác còn chưa đủ 50 tuổi. Bất quá nên trưởng thành chỗ một chút cũng không có rơi xuống. Bởi vì phía trước nàng này ở vào trong đào vong, không có bận tâm hình tượng bản thân, Lý Nhiễm cũng không có nhìn kỹ. Đi qua nửa tháng này chỉnh đốn, nàng này cũng đem tự thân thu thập một phen, đổi lại màu xanh nhạt váy dài, thanh lịch trang dung, chống ồn ào bộ ngực. Ánh mắt lơ lửng không cố định ngồi tại chính mình đối diện, ngược lại có chút đẹp mắt. Lý Nhiễm thưởng thức một chút trên mặt bàn món ăn sau, liền chính liêu chính kiểm sắc, dò hỏi, ta xem hai vị trạng thái đã khôi phục, không bằng hôm nay cứ vậy rời đi phường thị, mau chóng tiến đến Đại Chu a. Ân. Thẩm Diệu gật đầu một cái, Thẩm Mỗ cũng là như thế ý nghĩ. Tiếng nói vừa ra, rất lâu không nói gì Thẩm Thanh Âm bỗng nhiên tò mò hỏi, đúng, Lý đại ca chuyến này đi đến Đại Chu, thế nhưng là liền ở tại Đại Chu bên kia. Nàng không có trực tiếp hỏi Lý Nhiễm chỗ thế lực, mà là mịt mở hỏi thăm một phen Lý Nhiễm có phải hay không xuất từ Đại Chu bên kia thế lực. Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ trình độ sầm uất, vừa xa khỏi Nam Bộ bên kia. Nam vực Tiên Châu Nam Bộ thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng bất quá mới có 5 nhà nguyên anh thế lực. Nhưng sau này có 2 nhà tuần tự tàn lụi, chỉ có Thiên Tinh môn, Ngự Thú môn, Thanh Vân Tông 3 nhà lâu năm nguyên anh thế lực một mực kéo dài hơn mấy vạn năm. Tính cả cái kia Ngự Thú môn bên trong tứ giai linh thú, hết thảy cũng 14 tên nguyên anh tu sĩ. Mà Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ bên trong, quanh năm bảo chỉ có 6 nhà nguyên anh tông môn. Cái này 6 nhà theo thứ tự là Sở Quốc Vô Nhai Sơn, Ôn Linh Gia Cát Gia, Ngụy Quốc Kim Diễm Tông cùng Vân Hà Tông, Đại Chu Ngũ Hành Tông, cùng với vùng đất nghèo nàn Đan Cung. Cái này 6 nhà nguyên anh trong thế lực, trước 4 nhà đều có một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, mà Đan Cung lại có 2 vị. Đến nội Ngũ Hành Tông, chính là Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ bá chủ thế lực. Trong tông môn tổng cộng có 3 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Tại Nam vực Tiên Châu hơn 20 nhà nguyên anh trong thế lực, gần với Thiên Dương Tông tồn tại. Cùng Đông Bộ Linh Kiếm môn đồng dạng, đều có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Bất quá bởi vì trong tông môn, khác 2 vị nguyên anh tu sĩ chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, không bằng Linh Kiếm môn còn lại 2 tên nguyên anh tu sĩ, một sơ kỳ nhất trung kỳ. Bởi vậy, Ngũ Hành Tông khuất tại Linh Kiếm môn phía dưới. Mà cái này 3 nhà nguyên anh thế lực, nhiều năm chiếm giữ Nam vực Tiên Châu 3 hạng đầu vị trí, cực ít có biến động qua. Tính được, Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ tổng cộng có 9 vị nguyên anh tu sĩ, chỉ là một vị trong đó nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền có thể bức vàng nghiền ép miền Nam Thiên Tinh môn cùng một đám nguyên anh thế lực. Đối mặt Thẩm Thanh Âm một mặt hiếu kỳ hỏi thăm, Lý Nhiễm khẽ lắc đầu, Thẩm tiên tử nói đùa, Lý Mộ cũng không phải là xuất từ Đại Chu, lần này ra ngoài một chuyến, bất quá là muốn kiến thức ngoại giới rộng lớn. Thì ra là như thế a. Thẩm Thanh Âm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lại gặp Lý Nhiễm không có chủ động đưa ra tự thân chỗ thế lực, nàng cũng liền thức thời không còn hỏi thăm. Cứ như vậy, 3 người sau khi cơm nước no nê, liền bước lên xà xôi đường đi. Chỉ là 3 người chân trước vừa rời đi phường thị, chân sau chỉ thấy 3 tên thân mang che mặt trường bào tu sĩ, trong tay đều cầm lấy một bản vẽ giống, tại trong phường thị bốn phía hỏi thăm cái gì. Gần nửa ngày sau, 3 người tựa như nghe được một chút tin tức, liền cùng nhau rời đi phường thị, đồng thời hướng về một đơn thuốc hướng tốc độ cao nhất bỏ chạy.
Tống Quốc, hàm ẩn trong núi. Lý Thu Dạ gặp Ngự Thú môn khánh điển còn có 3 ngày thời gian liền có thể mở ra. Thế là liền lấy ra tam giai hạ phẩm linh châu, dắt tay Giang Dao cùng nhau hướng về Tấn Quốc Ngự Thú môn phương hướng mà đi. Trong lúc đó, Lý Thu Dạ cũng bất thì giờ tra xét một phen trong tay linh thạch, còn có Lý Cao Nguyên giao cho hắn cần mua linh vật danh sách. Lý Cao Nguyên trung giao cho hắn 500 vạn mai linh thạch, khoản này linh thạch cũng là dùng để mua sắm trên danh sách vật tư. Lý Thu Dạ đánh giá một chút, mấy người mua sắm xong trên danh sách vật tư sau, còn có thể còn lại 50 vạn mai linh thạch dạng này. Mà trong tay chính hắn tổng cộng có hơn 30 vạn mai linh thạch, tăng thêm cái này 50 vạn mai linh thạch, cũng đầy đủ mua mấy món thượng thừa tam giai thượng phẩm pháp khí. Mặt khác, hắn còn cần mua sắm một chút tam giai thượng phẩm chế phù tài liệu, dùng để thăng vẽ phù kỹ nghệ. 3 ngày sau, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao điều khiển linh chu dần dần bay tới Ngự Thú môn trước sân môn. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thú môn xung quanh trên không trung lượn vòng lấy mười mấy chiếc linh chu. Những thứ này linh thuyền trên treo cờ xí, cũng là xung quanh trong nước nhỏ kim đan thế lực. Lý Thu Dạ còn phát hiện, có không ít người quen biết cũ, trong đó liền bao quát Hoàng Hạc Sơn Trang mấy người hải thủy dòng sông được tam gia kim đan thế lực. Cái này ba nhà cũng là Lý Thu Dạ người quen biết cũ, chạm mặt sau đó, đám người cách thật xa nhất gật đầu ra hiệu. Trừ cái đó ra, Lý Thu Dạ còn phát hiện, cái kia chín trang quan cũng phái người đến đây tham gia Ngự Thú môn khánh điển. Hắn lần trước tại Khâu Không còn Nguyên Anh đại điện phía trên lúc, liền cùng chín trang quan quán chủ Khúc Bá Hàn từng có gặp mặt một lần. Đối phương tự nhiên cũng nhận ra Lý Thu Dạ. Bất quá cái kia Khúc Bá Hàn vừa trông thấy Lý Thu Dạ lúc, trong mắt lại nổi lên một tia kinh ngạc. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì, hắn lần trước tại Thiên Tinh môn cùng Lý Thu Dạ gặp mặt lúc, Lý Thu Dạ bất quá vừa mới đột phá kim đan, còn chưa đi qua đã lâu. Lần này không quá gần trăm năm thời gian không thấy, Lý Thu Dạ liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ, cùng tu vi của hắn tương đương, cái này khiến Khúc Bá Hàn như thế nào không kinh ngạc. Chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại, liền chủ động lộ ra nụ cười hướng về Lý Thu Dạ chắp tay. Lý Thu Dạ tự nhiên cũng đồng dạng đáp lễ lại. Chỉ thấy đám người đứng tại Ngự Thú môn trước sơn môn phương sau, chỉ thấy một cái thanh niên tu sĩ bay tới bầu trời, chính là cái kia Ngự Thú môn cựu trưởng lão Lữ Quý. Ha ha ha. Chư vị không xa ngàn dặm đến đây tham gia ta môn bên trong khánh điện, chính là ta Ngự Thú môn vinh hạnh. Liên thỉnh các vị đạo hữu xuống linh chu, theo tại hạ tiến vào trong núi một lần a. Chỉ thấy Lữ Quý một mặt cười ha hả hướng về đám người chắp tay lia lịa. Mà Lý Thu Dạ bọn người nghe xong, liền chủ động đem linh chu dừng sát ở phía dưới. Đồng thời thu hồi linh quyển, cùng Lữ Quý lẫn nhau khách sáo một phen. Một đoàn người ngay tại Lữ Quý dẫn dắt phía dưới, tiến nhập trong Ngự Thú môn. Chương 742 Nguyên Anh tới chúc chương 742 Nguyên Anh tới chúc tiến vào Ngự Thú môn linh sân sau, Lữ Quý liền đem Lý Thu Dạ đám người an bài ở một tòa trước đại điện phương quảng trường. Trên quảng trường này bày đầy mỗi cái bàn, chỉ có vị trí giữa ngăn cách một đầu nối thẳng đại điện con đường. Lữ Quý cho Lý Thu Dạ bọn người an bài vị trí, cũng là theo tu vi phân chia. Giống Lý Thu Dạ kim đan hậu kỳ tu vi, trực tiếp cùng Khúc Bá Hàn cùng một đám kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngồi ở hàng thứ nhất, đối mặt phía trước đại điện. Mà Giang Giao chính là Lý Thu Dạ thế tử, tự nhiên cùng Lý Thu Dạ song song ngồi tại vị trí hàng thứ nhất. Lý Thu Dạ đánh giá một chút, liền trước mắt đạt tới kim đan tu sĩ số lượng, liền có mười mấy người, phân biệt đại biểu cho Nam vực Tiên Châu Nam Bộ mười mấy cái trong nước nhỏ kim đan thế lực, cũng bao quát trong Tấn Quốc mấy nhà kim đan thế lực. Mặt khác, trong sân rộng còn có không ít không bị. Lý Thu Dạ quan sát một phen, những thứ này chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy mà nói, cần hơn 30 gia kim đan thế lực. Lần này Ngự Thú môn khánh điện quy cách, muốn so trước đây Khâu Không còn cử hành Nguyên Anh đại điện bao la hùng vĩ rất nhiều. Cái này cũng bình thường, những năm qua Nam vực Tiên Châu vẫn luôn từ Ngự Thú môn ngồi vững đệ nhất thế lực. Coi như bây giờ có một chút tịch mịch, nhưng uy thế còn dư còn tại. Các đại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bán cái mặt mũi. Huống hồ cái kia Ngự Thú môn Ngân Phong Lang Hoàng sống gần ngàn năm thời gian, cũng làm quen không thiếu thế lực lớn người. Ngay tại Lý Thu Dạ nhìn chung quanh lúc, chỉ thấy từng người thị nữ trong tay bưng từng cái tinh xảo mâm đựng trái cây, dần dần đặt ở đám người trên mặt bàn, cùng với một bình tuyệt đẹp bầu rượu. Bởi vì trong Ngự Thú môn chăn nuôi linh thú cơ bản đều là cung cấp đệ tử khế ước chi dụng, cho nên trên đại điện yến hội cũng không dùng yêu thú thịt làm món chính, chủ yếu chính là linh quả cùng với bánh ngọt. Bất quá để cho Lý Thu Dạ ngạc nhiên là, trước mặt trong bầu rượu linh tửu còn chưa đổ vào chén rượu, hắn liền ngửi thấy từng cỗ nhẹ nhàng khoan khoái rượu trái cây mùi thơm. Lý Thu Dạ vốn định đổ ra một ly lướt qua một hai, bất quá trở ngại yến hội còn chưa mở ra, hắn cũng liền nhìn tiếp. Bất quá ngồi ở hắn một bên Giang Giao cười yếu ớt nói, nghe trong Ngự Thú môn có một đặc biệt linh tửu, chính là môn bên trong thợ nấu rượu cùng tự thân khế ước linh hầu cùng nhau đủ chế đi ra ngoài rượu linh quả, chắc hẳn chính là rượu này. Khó trách mùi rượu bốn phía. Lý Thu Dạ gật đầu một cái, lập tức không còn quan sát bốn phía, cùng Giang Giao bắt đầu tán chuyện. Ngay tại lúc đó, ngồi ở hắn một bên Khúc Bá Hàn, gặp tại chỗ kim đan tu sĩ cơ bản đến đông đủ, liền cùng xung quanh kim đan hậu kỳ tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau một phen. Đến đây tham gia Ngự Thú môn khánh điển kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không ít, tổng cộng có 5 người. Chỉ thấy Khúc Bá Hàn cùng xung quanh mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ thương lượng một phen sau, thì thấy những người kia cùng nhau gật đầu một cái, tựa như đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, vừa nhìn về phía một bên đang cùng Giang Giao tán gẫu Lý Thu Dạ, ho nhẹ một tiếng nói, "Khục. Lý đạo hữu, cho lão phu quấy rầy một chút." Nghe vậy, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao ngừng trò chuyện, đồng thời cùng nhau nhìn về phía Khúc Bá Hàn. "Khúc đạo hữu nhưng có sự tình muốn nói?" Lý Thu Dạ nhíu mày hỏi. Khúc Bá Hàn một mặt cười ha hả chắp tay nói, "Chính là, vừa rồi lão phu cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một hai, chờ Ngự Thú môn khánh điển sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một hồi giao dịch hội, không biết Lý đạo hữu nhưng có hứng thú tham dự trong đó." Chính như Lý Thu Dạ sở liệu, lần trước tham gia xong Khâu Không còn Nguyên Anh đại điện sau,
chính là cái này Khúc Bá Hàn dẫn đầu cử hành một hồi giao dịch hội. Lý Thu Dạ sớm đã có ngờ tới, coi như lần này Khúc Bá Hàn không có tham gia Ngự Thú môn khánh điện, cũng sẽ không có người thả vứt bỏ cái này khó được đến cơ hội, dẫn đầu tổ chức một hồi Kim Đan tu sĩ giao dịch hội. Dù sao số đông Kim Đan tu sĩ trong tay không cần đến vật tư, đặt ở trong tay cũng là hít bụi, nhưng bán ra ngoài đổi lấy linh thạch cũng không có lợi lắm. Bởi vậy, lấy ra cùng với những cái khác Kim Đan tu sĩ trao đổi chính mình cần vật phẩm, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Lý Thu Dạ cũng không có do dự, chắp tay nói, ha ha. Lý Mỗ trong tay vừa vặn có chút để đó không dùng vật phẩm, tất nhiên Khúc đạo hữu đưa ra chuyện này, Lý Mỗ tự nhiên vui lòng. Rất tốt. Khúc Bá Hàn gật đầu đuốt râu một cái. Hắn lần này chủ yếu vẫn là suy nghĩ cùng Lý Thu Dạ cùng một đám Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đổi lấy chút bảo vật. Nghe trong tay Lý Thu Dạ có để đó không dùng vật phẩm, Khúc Bá Hàn trong lòng lập tức liền đến hứng thú. Trong bất chi bất giác, khoảng cách Lý Thu Dạ đám người đi tới Ngự Thú môn đã qua 3 canh giờ. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, tất cả nhà tu sĩ cũng tận số đến. Ngoại trừ trước đại điện Vương Lý Thu Dạ cùng một đám Kim Đan tu sĩ vị trí tương đối trống trải. Hậu phương Ngự Thú môn chỉ hạ phụ thuộc trúc cơ tu sĩ thì ngồi đầy ô ép một chút một mảnh. Theo một đạo đột nhiên xuất hiện cương phong theo số đông người phía trên xẹt qua, đồng thời rơi vào trước đại điện Vương. Lúc này, Lý Thu Dạ cùng một đám Kim Đan tu sĩ như có sợ cảm ứng đồng dạng, cùng nhau nhìn về phía trước đại điện. Chỉ thấy một cái có mái tóc dài màu trắng bạc, người mặc sám trắng nhưng lại dưới ánh mặt trời chiếu nổi lên hào quang màu bạc trường bào thanh niên nam tử. Thanh niên thần sắc yêu dị, khuôn mặt trắng nõn, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời nhìn lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Thu Dạ bọn người tự nhiên là phản ứng lại, thanh niên này chính là Ngự Thú môn tân tấn tứ giai linh thú. Sau một khắc, liền nghe đám người đứng dậy chúc mừng nói, "Chúng ta chúc mừng Ngân Huy lão tổ, chư vị không cần đa lễ." Thanh niên nam tử đưa tay nhìn về phía chúng nhân nói. Nói xong liền tiếp theo nhìn về phía nơi xa đường chân trời. Sau một khắc, Lý Thu Dạ bọn người nhao nhao ngồi xuống về sau, cũng theo ánh mắt nhìn lại. Lập tức liền có thể nhìn thấy hai đạo thanh sắc quang mang xuất hiện ở đường chân trời, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Thời gian một cái nháy mắt, liền rơi vào Ngự Thú môn bầu trời, hiện hóa ra Lý Thu Dạ hết sức quen thuộc hai thân ảnh. Hai người này chính là Thanh Dận lão đạo cùng Kim Hạc. "Chúc mừng Ngân Huy đạo hữu a." Chỉ thấy Thanh Dận tiến lên chắp tay nói, Kim Hạc cũng là chắp tay tiến lên một bước. "Hai vị đạo hữu chớ có khách khí." Ngân Huy Lang hoàng chắp tay đáp lễ, dưới mắt còn có mấy vị đạo hữu chưa tới, liền thỉnh hai vị rời bước trong điện chờ chốc lát. Sau khi nói xong, nó làm ra một cái thỉnh động tác. "Không sao." Kim Hạc mỉm cười khoát tay áo. Bất quá Thanh Dận lão đạo an ủi một cái sợi râu, hỏi, "A, không biết Ngân Huy đạo hữu mời được cái nào mấy vị đạo hữu đến đây?" "Đạo hữu đừng nội, phút chốc tự nhiên là có thể biết được." Ngân Huy Lang hoàng khẽ miệng nở nụ cười. "Tốt ta, tốt ta." Thanh Dận thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, lập tức cùng Kim Hạc cùng nhau bước vào trong đại điện. Liền hai người tiến vào đại điện không bao lâu sau, chỉ thấy nơi xa cùng nhau xuất hiện bốn đạo đột quang, đồng thời cùng nhau rơi vào Ngân Huy Lang hoàng trước mặt. Lý Thu Dạ định tình nhìn lại, chỉ thấy trong đó hai người hắn cũng từng gặp, theo thứ tự là Thiên Dương Tông Trần Tông chủ, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một vị khác là ở vào vùng đất nghèo nàn đàn cung cung chủ Hoàng Linh, Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Nàng này coi như chủ động thu liễm khí tức, nhưng Lý Thu Dạ như cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, cả người hàn khí bức người. Đến nỗi cuối cùng hai người hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua một mặt. Theo thứ tự là một người trung niên tu sĩ cùng một cái thanh niên tu sĩ. Hai người này cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Bất quá thanh niên kia trang phục ngược lại có chút cổ quái. Chương 743 khánh điện kết thúc, giao dịch hội chương 743 khánh điện kết thúc, giao dịch hội chỉ thấy thanh niên kia người mặc áo ma y áo, gánh bắt một cái đồng thau sắc có cánh tay dài cổ phát trường kiếm. Lối ăn mặc này giống như là phàm nhân địa giới, hành tẩu trong giang hồ kiếm khách đồng dạng. Gặp bốn người đến sau, Ngân Huy Lang hoàng liền cùng mọi người khách sáo một phen, liền đem bốn người đón vào trong đại điện. Đến nơi này lúc, Ngự Thú môn môn chủ liền đã đến trước đại điện vương, đồng thời hướng về Lý Thu Dạ bọn người chắp tay nói, "Hôm nay chư vị đường xa mà đến, chính là ta Ngự Thú môn vinh hạnh, lão phu ở đây lưu lễ." Nói xong, hắn chắp tay hành lễ thi lễ. "Sông trưởng môn khách khí." Lý Thu Dạ bọn người thấy thế, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Sau một khắc, Sông rơi phất tay ra hiệu đám người ngồi xuống, trên mặt hiện ra tới nụ cười nồng nặc. Đồng thời từ nơi không xa một cái thị nữ bưng trên tay, hút tới một chén rượu, hướng về chúng nhân nói, "Chư vị lại châm chén rượu tiếp theo thủy." Nghe vậy, Lý Thu Dạ bọn người làm theo, riêng phần mình bưng rượu lên ấm hướng về trong chén đổ đầy rượu. Sau một khắc, Sông rơi liền cùng mọi người tại đây mời một ly rượu. Theo thơm rượu tràn ra bốn phía, rượu linh quả tràn ngập tại trong cổ họng, đám người chỉ cảm thấy não hải trở nên thanh minh rất nhiều. Cũng chính là vào lúc này, Di Lạc chính thức tuyên bố yến hội mở ra. Ngay tại lúc đó, Lý Thu Dạ mấy người cũng đem sớm đã chuẩn bị xong hạ lễ lấy ra, đồng thời giao cho trong Ngự Thú môn người. Lần này đến đây tham gia khánh điện nhân số, chủ yếu là lấy Tấn Quốc cảnh nội một chút thế lực nhỏ chiếm đa số, khoảng chừng hơn ngàn nhà. Trước tới tham gia khánh điện Kim Đan thế lực, tổng cộng có 27 nhà. Tương đương với Nam Bộ Tiên Châu Nam Bộ Kim Đan thế lực 13. Đám người dâng lên hạ lễ sau đó, liền bắt đầu uống rượu chuyện phiếm. Mà cái kia Ngự Thú môn mấy vị trưởng lão làm xong trên đầu sự vụ sau, liền cùng nhau một tay bưng bầu rượu, một tay cầm chén rượu, cùng mọi người mời rượu nói chuyện với nhau. Náo nhiệt như vậy chẳng cảnh cũng không nhiều gặp. Lúc mặt trời lặn, chút cơ thế lực đã rời đi hơn phân nửa. Mà đám người bây giờ cũng nói chuyện với nhau không sai biệt lắm. Cuối cùng riêng phần mình hàn huyên vài câu, Lý Thu Dạ liền cùng Khúc Bá Hàn cùng một đám trước đó thương nghị dễ tổ chức giao dịch hội Kim Đan tu sĩ, lẫn nhau đưa một ánh mắt. Tiếp đó liền đứng dậy cùng dì rơi bọn người từng cái cáo tử, rời đi Ngự Thú môn. Đồng thời không lâu sau, đám người đi thẳng tới cách Ngự Thú môn cách đó không xa một tòa thành trì. Bất quá lần này ngược lại không có muốn đám người ngoài định mức thuê một tòa lầu cát. Cái kia ngự thú môn chú đóng ở trong thành quản sự nhân viên sau khi nhận được tin tức, đồng thời chủ động rời ra một tòa rộng rãi lầu cát, giao cho Lý Thu Dạ đám người dùng để tổ chức giao dịch hội. Cứ như vậy, đám người cùng nhau đi tới trong lầu cát sau, giao dịch hội cũng chính thức mở ra. Mà tham dự giao dịch kim đan tu sĩ cũng không ít, khoảng chừng 23 vị. Đối với kim đan hậu kỳ phía dưới tu sĩ lấy ra trao đổi bảo vật, Lý Thu Dạ không có quá nhiều để ý, đây đều là thấp hơn tam giai thượng phẩm cấp bậc, hắn muốn tới cũng không dùng được. Đến nỗi ngồi ở hắn một bên Giang Giao, chính là ngụy đan kỳ tu vi, cũng không quan tâm những thứ này linh vật. Nàng lần này chủ yếu là bồi tiếp Lý Thu Dạ mà đến. Đi qua một hồi lâu sau, gặp đại bộ phận kim đan tu sĩ cũng đã trao đổi đến vừa ý vật phẩm. Lập tức chỉ thấy một cái tóc mai điểm bạc lão giả đi tới trước mọi người phương, đồng thời lấy ra một khối tản mát ra nồng đậm thủy linh khí tảng đá. Gặp được vật này, Lý Thu Dạ bọn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu tảng đá này vì cái gì tản mát ra đậm đà như vậy thủy linh khí. Nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, lão giả khẽ miệng cười nói, tảng đá này chính là lão phu chém giết một đầu không biết tên tinh quái sau huyền hóa mà thành, đặt ở trong tay nhiều năm, không biết có tác dụng gì. Nếu là các vị đạo hữu cảm thấy hứng thú, muốn nghiên cứu một phen, chỉ cần một cái tam giai thượng phẩm linh vật liền có thể hối đoái. Sau khi nghe, chỉ thấy Lý Thu Dạ chờ bốn tên kim đan hậu kỳ tu sĩ rơi vào trong trầm tư. Tinh quái hắn ngược lại là cũng có qua giải. Cái này sinh linh chính là do thiên địa tự nhiên sinh ra mà thành, hư vô mà mịt. Có thể là một cái đầm thanh tuyển, cũng có khả năng là một đoàn cả năm không ngừng hỏa diễm, các loại đều có thể luyện hóa mà thành. Nhưng tỷ lệ liền một cũng chưa tới, hết sức hi hữu. Bất quá tại Lý Thu Dạ xem ra, cái này cũng không phải là một đầu còn sống tinh quái, không đáng một kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Thấy không có người mở miệng, phía trước lão giả bất đắc dĩ nở nụ cười, "Tốt a. Lão phu cũng chỉ là muốn thử vật khí, xem có vô đối tinh quái cảm thấy hứng thú đạo hữu, tất nhiên không có thì cũng thôi đi." Sau khi nói xong, hắn lại là từ trong túi chứa vật lấy ra một vật. Vật này chính là một gốc dài bằng bàn tay linh thảo, mà linh thảo đỉnh mang theo một cái như trong mắt kích cỡ tương đương trái cây. Chỉ nghe tóc mai điểm bạc lão giả giảng giải, "Cỏ này tên là Linh Lung thảo, các vị đạo hữu muốn đổi, chỉ cần một gốc mạch hương hoa liền có thể." Tiếng nói vừa ra, lúc này liền có một cái râu quai nón trung niên tu sĩ nói, "Lão phu nguyện ý trao đổi." "Thành giao." Lão giả gật đầu một cái, liền cùng đối phương trao đổi linh vật, quay trở về trong chỗ ngồi. Ngay lúc này, Lý Thu Dạ thấy không có người muốn lên phía trước, hắn liền trước một bước bước ra. Đồng thời trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra ba bộ tam giai hạ phẩm khối lỗi, nói, "Lý Mộ có ý định dùng cái này ba bộ tam giai hạ phẩm khối lỗi, hối đoái một kiện tam giai đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo." Nói xong, hắn cố ý bổ sung một câu, "Tốt nhất là có thể ngăn lại nguyên anh tu sĩ nhất kích chi lực." Nói xong, ánh mắt của hắn tại bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua. Lý Thu Dạ phát hiện, cái kia tóc mai điểm bạc lão giả và râu quai nón nam tử trung niên, còn có tên kia người mặc một bộ đỏ sẫm cung trang mỹ phụ ba người, mặc dù tâm động, nhưng tựa hồ không có phù hợp Lý Thu Dạ đưa ra yêu cầu vật phẩm, sắc mặt có chút rơi xuống. Mà cái kia chín trang quan quán chủ Khúc Bá Hàn thì bước râu rơi vào trong trầm tư. Lý Thu Dạ mặt mũi khẽ động, thúc giục nói, "Nhưng có vị đạo hữu kia cần phải giao đổi." Tiếng nói vừa ra, Khúc Bá Hàn cười ha ha nói, "Có thể ngăn lại nguyên anh tu sĩ một kích tam giai đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo cũng không thấy nhiều. Lão phu ở đây ngược lại là có lần một điểm, có ý định mối đoái hai cỗ tam giai hạ phẩm khối lỗi, không biết đạo hữu mệt không?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ trầm mặc phút chốc, cân nhắc đến yêu cầu của mình quả thật có chút cao. Thế là hắn nói, "Khúc đạo hữu không ngại lấy trước đi ra nhìn qua." Khúc Bá Hàn ngược lại cũng không nói nhảm, trực tiếp vô bên hông, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngân sắc thiết bài. Đồng thời giải thích nói, "Vật này tên là Tiêu Huyền Giám, chính là một kiện duy nhất một lần tam giai đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Nếu là cảm giác được có lớn tồn tại nguy hiểm, liền có thể đem này xem kích phát, liền có thể khiến cho tự động hộ chủ. Mà bảo này lực phòng ngự, không nói có thể đỡ nguyên anh tu sĩ nhất kích, đồng thời bình yên vô sự, nhưng ít ra có thể bảo vệ nửa cái tính mệnh." "A." Lý Thu Dạ nguyên bản đối với cái này bảo cũng không phải quá mức thích ý, dù sao chỉ là duy nhất một lần mà thôi. Bất quá khi nghe đến bảo vật này có tự động hộ chủ hiệu quả sau, trong lòng Lý Thu Dạ lập tức liền sinh ra ý động. Không bao lâu, hắn liền cấp ra đối phương đáp án. "Có thể." Nói xong, hắn vất tay đem bên trong hai cỗ tam giai hạ phẩm khối lỗi hướng về Khúc Bá Hàn vung đi, đồng thời từ đối thủ bên trong nhận lấy cái kia Tiêu Huyền xem. Kế tiếp, Lý Thu Dạ gặp còn có một cái khối lỗi, liền thấp xuống yêu cầu. Chương 744 giao dịch hội kết thúc, ngẫu nhiên gặp. Chương 744 giao dịch hội kết thúc, ngẫu nhiên gặp. Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, "Cuối cùng này một bộ khối lỗi, Lý Mộ có ý định trao đổi một kiện tam giai thượng phẩm công kích trận pháp, không biết vị đạo hữu kia thích ý." Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, nếu là các vị đạo hữu ghét bỏ trên lệch giá quá nhiều, Lý Mộ lấy thêm ra một chút tam giai thượng phẩm linh thực bổ túc." Nghe lời này một cái, đám người tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Bất quá lần này Khúc Bá Hàn ngược lại là không có động tác. Chỉ thấy cái kia váy đỏ cung trang mỹ phụ bước đầu tiên đứng dậy, có thể, trong tay thiếp thân vừa vặn có một tòa tam giai thượng phẩm công kích trận pháp. Nói xong, nàng lấy ra một kiện màu vàng trận bàn, giới thiệu nói, "Trận này tên là Khảm Kim Kiếm trận, chính là tông ta Thái Thượng trưởng lão tự tay luyện chế, đồng thời tại luyện chế quá trình bên trong, gia nhập ba thanh do khảm kim chế tạo thành pháp kiếm, khiến cho uy lực trận pháp uy lực muốn viễn siêu bình thường tam giai thượng phẩm công kích trận pháp." "A." Lý Thu Dạ hứng thú. Hắn cẩn thận quan sát một phen trong tay đối phương trận bàn. Gặp trận bàn còn chưa kích phát, xung quanh liền còn cuốn từng cỗ kiếm khí. Không cần nhiều lời, hắn tự nhiên liền có thể nhìn ra khối này trận bàn chính là thượng thừa tam giai công kích trận pháp. Thế là hắn tính toán một hai, liền từ trong túi chứa vật lấy ra Tử Kha quả cùng tinh mảnh hoa nói, cái kia Lý Mỗ liền dùng cỗ này tam giai hạ phẩm khối lỗi, cùng với hai gốc tam giai thượng phẩm linh thực trao đổi trận này như thế nào. Nghe lời nói này, váy đỏ cung trang mỹ phụ nhìn kỹ một mắt Lý Thu Dạ trong tay hai gốc linh thực. Sắc mặt do dự một chút sau, liền gật đầu, có thể. Lý Thu Dạ khỏe miệng mỉm cười, cùng đối phương trao đổi bảo vật. Kế tiếp, hắn gặp trong tay còn có một gốc tam giai thượng phẩm linh thực, tiếp tục lấy ra đổi một phen. Đồng thời từ cái kia tóc mai điểm bạc lão giả trong tay, đổi được một cái tam giai thượng phẩm tu luyện đan dược kim hà đan. Đến nơi này lúc, Lý Thu Dạ cần phải giao đổi vật phẩm đã trao đổi hoàn tất. Tiếp đó liền về tới trong chỗ ngồi, lặng lặng nhìn xem mấy người khác giao dịch. Lại kéo dài một giờ, Khúc Bá Hàn bọn người tuần tự tiến lên lấy ra cần phải giao đổi vật phẩm. Đồng thời riêng phần mình trao đổi đến hài lòng vật phẩm sau. Lần giao dịch này sẽ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Cứ như vậy đám người riêng phần mình đứng dậy chắp tay chào từ biệt, liền đồng loạt lên đường rời đi trong thành. Mà Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người rời đi trong thành thứ trong lúc nhất thời, liền sử dụng linh thuyền, hướng về Thiên Dương thành phương hướng chạy tới. Bởi vì Lý Thu Dạ lần giao dịch này đến hai cái làm hắn hết sức hài lòng vật phẩm. Trong tay kia còn có một cái tứ giai hạ phẩm pháp khí còn cần luyện hóa, vì tự thân tăng cường nội tình. Dù sao mắt thấy cái kia vô vọng hải trong tu tiên giới thế lực dục dịch, cộng thêm trình độ hung hiểm tuyệt không yếu thần hư núi mở ra sắp đến, Lý Thu Dạ tự nhiên nhu cầu cấp bách tăng thêm thủ đoạn bảo mệnh. Kết quả là, tại leo lên linh thuyền sau, Lý Thu Dạ liền hướng Giang Giao nói, vi phu còn cần luyện hóa trong tay bảo vật, liền khổ cực phu nhân khống chế linh chu chạy a. Biết phu quân nóng đội, cái này linh chu yên tâm giao cho thiếp thân chính là. Giang Giao khẽ miệng lộ ra thiện giải nhân ý nụ cười. Lý Thu Dạ mỉm cười gật đầu một cái, liền tiến vào trong khoang thuyền. Mà khi tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau, hắn liền lấy ra tòa kia kim sắt trận bàn cùng ngân sắc hình vuông thiết bài. Luyện hóa hai thứ đồ này ngược lại là không phí hắn bao nhiêu lực khí. Chính là cái kia tứ giai thượng phẩm pháp khí cần luyện hóa thời gian sẽ phải dài dằng dặc rất nhiều. Chỉ thấy Lý Thu Dạ ổn định lại tâm thần sau, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện có cánh tay cao màu vàng xanh nhạt cái bình. Bình này chính là cái kia tứ giai hạ phẩm pháp khí, phía trên điêu khắc có Trần Uyên Bình ba chữ to. Lấy Lý Thu Dạ suy nghĩ, hắn mặc dù có nhất định thôi động tứ giai pháp khí thực lực, nhưng đoán chừng chỉ cần đi lên như vậy một lần, thể nội pháp lực liền sẽ bị rút sạch. Bất quá đợi hắn đem vừa giao dịch tới Kim Hà Đan cùng với Vạn Niên Linh Lũ luyện hóa về sau, đem tu vi lại cất cao một chút, thôi động cái này tứ giai pháp khí liền muốn đơn giản một chút. Cũng không đến nỗi hắn thôi động một lần, cần rút sạch toàn thân pháp lực. Nghĩ tới đây sau, Lý Thu Dạ đem suy nghĩ thu liễm, lập tức đem bình này để ở một bên, chuẩn bị trước tiên đem trận bản cùng với ngân sắc hình vuông thiết bài luyện hóa. Bất quá ngay tại Lý Thu Dạ vừa định luyện hóa cái này hai cái vật phẩm lúc, đột nhiên, hắn đột nhiên thần sắc chấn động. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng thần thức trong nháy mắt đem hắn ngồi linh chu bao khỏa. T. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lý Thu Dạ toàn thân đều toát ra nổi da gà. Đồng thời nhanh chóng đem trước mặt ba món đồ này thu vào trong nhận chứa đồ. Tiếp đó bước nhanh rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền nhìn xem đồng dạng một mặt kinh ngạc Giang Giao hỏi, phu nhân, phát sinh chuyện gì? Nghe vậy, Giang Giao đồng dạng một mặt mở mịt, lắc đầu. Bất quá ngay tại tiếp theo hơi thở, Lý Thu Dạ thần thức giống như là cảm giác được cái gì. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía linh chu hậu phương. Lúc này trong tầm mắt của hắn, liền nổi lên ba đạo đột quang. Định tình nhìn lại, cái này ba đạo đột quang thình lình lại là cái kia tham gia ngự thú môn khánh điện Trần Tông chủ cùng Hoa Linh, cùng với cái kia đeo kiếm thanh niên tu sĩ. Bất quá thanh niên kia bây giờ cong trường kiếm, cũng tại lòng bàn chân hắn phía dưới đạp. Nhìn thấy một màn này, Lý Thu Dạ thoáng chốc liền biết vừa rồi cái kia cô cường đại lực lượng thần thức là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn chính là ba người này bên trong một vị phát ra. Kết quả là, hắn đội vàng cùng Giang Giao chắp tay thi lễ một cái nói, gặp qua ba vị tiền bối. Nguyên bản hậu phương ba người cũng không định để ý tới Lý Thu Dạ hai người ý tứ. Bất quá gặp Lý Thu Dạ hai người hành lễ, ba người cũng không nhịn được bên cạnh lông mày nhìn lại. Lý Thu Dạ có thể rõ ràng phát giác ra được, ánh mắt của ba người ở trên người hắn từ trên xuống dưới đều quét một lần. Cái kia Hoàn Linh cùng chân đạp phi kiếm thanh niên tu sĩ bất thiện nói cười, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mà cái kia Trần Tông chủ mặc dù tu vi tại trong ba người cường đại nhất, nhưng thần sắc tương đối hiền hòa. Gặp Lý Thu Dạ hai người hành lễ, hắn đi ngang qua Linh Chu lúc thân hình dừng lại một chút, thần thái tùy ý nói, hai vị tiểu hữu thế nhưng là đi đến Thiên Dương thành. Chính là, Lý Thu Dạ run như cầy sấy mà đáp lại nói, đây là đối phương tu vi bên trên mang tới áp bách, khiến cho hắn căn bản là bình phục không tới tâm tình. Cái kia Trần Tông chủ nghe xong, chỉ là hơi gật đầu một cái, thật cũng không nói thêm cái gì, liền hóa thành độn quang đuổi kịp sớm đã đi xa Hoàn Linh cùng thanh niên kia tu sĩ hai người. Thấy thế, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người thở phào một cái. Xem ra ba vị tiền bối mới vừa rời đi ngự thú môn, vừa vặn cùng ta hai người đâm đầu vào đụng vào. Bình phục tâm tình một cái sau, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, ngược lại cũng coi là trùng hợp thôi. Giang Giao lòng vẫn còn sợ hãi điểm một cái đầu. Gặp ba người trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt, Lý Thu Dạ lấy lại bình tĩnh, liền quay trở về trong khoang thuyền. Vừa rồi ba người kia bên trong, chủ yếu vẫn là cái kia Trần Tông chủ mang đến cho hắn cực lớn uy áp. Nếu là đổi lại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không đến nỗi e sợ như thế. Mặt khác, Lý Thu Dạ tại phát giác được cái kia cố cường đại thần thức thứ trong lúc nhất thời, liền nhanh chóng thu hồi tứ giai pháp khí, cũng không để cho ba người phát giác ra được. Thu liễm nỗi lòng sau, Lý Thu Dạ cũng không có lòng luyện hóa tứ giai pháp khí, chỉ là đem cái kia trận bản cùng ngân sắc hình vuông thiết bài luyện hóa một phen. Đến nỗi tứ giai pháp khí, vẫn là chờ trở về gia tộc luyện hóa thành rượu, để tránh trên đường sinh ra biến cố gì. Chương 745 ác chiến, chương 745 ác chiến, Nam vực Tiên Châu Bắc Bộ, một chỗ giữa rừng núi. Lý Nhiễm ba người tại Kim Quốc cảnh nội liên tiếp xuyên thẳng qua hơn nửa năm thời gian. Lúc này đã rời đi Kim Quốc cảnh nội. Nhìn phía trước sơn lâm, Thẩm Diệu quay đầu nhìn về phía Lý Nhiễm cùng Thẩm Thanh Âm hai người nói, xuyên qua dãy núi này chính là Đại Chu, đoán chừng cần hơn nửa năm. Chúng ta ba người hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một hai, chờ trạng thái điều chỉnh xong, lại tiến vào trong núi a.
Cũng tốt.
Lý Nhiễm gật đầu một cái. Phía trước dãy núi này chính là Thiên Thú Sơn mạch một cái chi nhánh. Trong đó chiếm cứ đại lượng yêu thú, ngay cả Tam Gia Yêu Vương cũng có vài đầu. Hắn cũng không dám mạo muội tiến vào trong núi, còn cần sớm chuẩn bị một phen, cũng tốt đối mặt đột phát nguy hiểm. Gặp Lý Nhiễm đồng ý, Thẩm Diệu nhìn chung quanh một phen, chuẩn bị chọn lựa một chỗ ẩn bí chi địa xem như tạm thời sống cứ điểm.
Hưu.
Đột nhiên, hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió.
Cẩn thận.
Lý Nhiễm trước tiên liền phản ứng lại, lúc này hét lớn một tiếng, nhắc nhở Thẩm gia hai huynh muội, đồng thời vô cùng tốc độ cực nhanh đánh ra một tờ linh phù.
Oeng.
Hậu phương truyền đến một đạo tiếng nổ. Thẩm gia huynh muội như lâm đại địch, cùng nhau lấy ra pháp khí để phòng. Lý Nhiễm lúc này một tay đặt ở trên bên hông linh thú đại, một tay nhấc lấy một thanh trường đao pháp khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hậu phương. Giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta. Sau khi nói xong, hắn lúc này hướng về phía một chỗ trong bụi cỏ đánh ra một tờ linh phù. Mà liên tại linh phù nổ tung trong nháy mắt, chỉ thấy ba bóng người rơi vào phía trước.
Là các ngươi?
Linh Hóa Môn. Thấy rõ ràng cái này ba bóng người sau, Thẩm Diệu sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thẩm Thanh Âm tu mi hồ lượng, nhìn một chút một bên Lý Nhiễm. Lý Nhiễm nhíu mày nhìn chăm chú phía trước ba người, không nói gì. Chỉ thấy phía trước trong ba người có hai người là trúc cơ đỉnh phong tu vi, một cái trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ba người này Lý Nhiễm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả chính là ngay từ đầu tập kích hắn người. Hai gã khác lão giả cũng tại về sau cùng Thẩm gia hai huynh muội đồng hành quá trình bên trong, một đường đuổi giết bọn hắn. Trước sớm ba người tiến vào Kim Quốc cảnh nội, đã qua hơn nửa năm, lại không có tao ngộ bất luận cái gì truy sát. Lý Nhiễm ba người đều cho là Linh Hóa Môn không dám xâm nhập Kim Quốc cảnh nội, để tránh cùng cảnh nội thế lực sinh ra hiểu lầm. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vừa mới ra Kim Quốc lãnh địa, liền gặp ba người tập sát. Lý Nhiễm lúc này nơi nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, có chút khó giải quyết ta. Nhìn đối phương ba người tu vi, Lý Nhiễm híp híp mắt. Ngay lúc này, đối diện cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả thâm trầm nở nụ cười, ha ha. Các ngươi nếu là thành thành thật thật chờ tại Kim Quốc cảnh nội, lão phu ba người thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Há không liệu ba người các ngươi vậy mà ngu đến mức trình độ như vậy, chủ động rời đi Kim Quốc cảnh nội, cho lão phu ba người thời cơ lợi dụng.
Ha ha ha, sau khi nói xong, lão giả đắc ý ngửa đầu cười ha ha.
Hừ. Lý Nhiễm lạnh rên một tiếng, ba vị thật sự cho rằng có thể an định ta ba người. Nói quát không biết ngượng. Cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả nhìn về phía Lý Nhiễm ánh mắt lập tức liền đăm chìm. Phía trước hắn ngay tại trong tay Lý Nhiễm bị thiệt lớn, tổn thất đại lượng bảo vật mới may mắn đào thoát. Vô Chi tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ, trong tay có một đầu nhị giai đỉnh phong linh thú lao phu chỉ sợ ngươi.
Hừ,
hôm nay ta ba người đều là ở đây, ta nhìn ngươi như thế nào chạy thoát. Ngay tại lão giả sau khi nói xong, trong đó một tên trúc cơ đỉnh phong trung niên tu sĩ phất tay, thấp giọng nói, hai vị không thể sơ suất, tiểu tử này không đơn giản, ngay cả môn chủ trong tay hắn cũng ăn phải cái lô vốn, đợi lát nữa đánh nhau nhớ lấy coi chừng. Nghe lời này một cái, một bên lão giả và một tên khác râu ria hoa dâm lão giả khẽ gật đầu. Phía trước ba người đều thấy được hắn môn chủ thảm trạng, mặc dù trên miệng không rơi vào thế hạ phòng, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần. Được chứng kiến trước đây đủ loại sau, nơi nào còn dám khinh thường Lý Nhiễm. Đến nỗi cái kia Thẩm gia hai huynh muội, bọn hắn mới hoàn toàn không để trong mắt.
Động thủ đi.
Cái kia trung niên tu sĩ thấp giọng nói. Sau một khắc, ba người cùng nhau tế ra thủ đoạn, đánh ra từng đạo linh quang, hướng về phía trước Lý Nhiễm ba người đánh giết tới. Đồng thời dùng tốc độ cực nhanh bay nhào tiến lên.
Hai vị coi chừng.
Lý Nhiễm sắc mặt nặng nề, khuyên bảo một bên Thẩm gia hai huynh muội cẩn thận đối chiến sau, liền vô bên hung linh thú đại, phóng xuất ra dung trích.
Hùng hục.
Quanh thân tản ra nồng đậm hỏa khí, dung trích vừa mới hiện thân sau đó, trong không khí nhiệt độ đột nhiên cất cao. Cái kia vừa giữ tận lại hung ác gương mặt nhìn về phía trước đánh tới linh quang, há mồm phun ra từng cô mãnh liệt hỏa trùng, đem đánh tới linh quang toàn bộ nuốt hết. Bất quá ngay tại sau một khắc, cái kia trúc cơ đỉnh phong lão đạo dâu bạc đống nhiên bay vọt trí thượng khoảng không, đồng thời kích phát ba tấm linh phù hướng về dung trích đầu đánh tới.
Oeng.
Từng cỗ nổ tung ba động từ dung trích đầu truyền ra, đồng thời kèm theo khói đặc đem dung trích đầu bao trùm.
Thử, nghiệt xúc chính là nghiệt xúc.
Đang lúc dâu trắng lão giả đắc ý lúc, một đầu tựa như ngọn lửa một dạng hỏa trùng bỗng nhiên từ mặt bên hắn quét ngang mà đến.
Cái gì?
Lão đạo dâu bạc trong lòng cả kinh, trường kiếm trong tay hướng về phía nghiêng người vung ra một đạo kiếm khí, đem đánh tới hỏa trùng đánh tan. Nhưng ngay trong nháy mắt này công phu, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển ra phần phật âm thanh. Không chờ hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy một cái móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn, đồng thời lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cào.
Đáng chết.
Lão đạo dâu bạc nhìn chăm chú nhìn về phía trước, gặp hỏa giao liền ăn chính mình ba tấm linh phù. Trên chắn cũng chỉ là sập một chút lân phiến, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Dung trích trước sớm luyện hóa tam giai giao long tinh huyết, cùng với một khối bảo hộ tâm bảy, mặc kệ là nhục thân vẫn là thần thông, đều không là bình thường nhị giai đỉnh phong yêu thú có thể so. Mà cái kia dâu trắng lao giả sai lầm mà đánh giá dung trích thực lực, còn tưởng rằng cùng thông thường nhị giai đỉnh phong yêu thú đồng dạng, ngay từ đầu liền chịu thiệt hại lớn. Một bên khác, Lý Nhiễm lấy một kẻ trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng cái kia trúc cơ đỉnh phong trung niên tu sĩ giao chiến, lộ ra cố hết sức, nhưng miễn cưỡng vẫn còn có thể ứng phó tới. Hắn mặc dù trong tay còn có 7 cái tam giai hạ phẩm linh phù, nhưng không đến thời khắc sống còn, hắn cũng không muốn tiêu hao tự thân bảo mệnh chi vật. Bất quá bên kia Thẩm gia hai huynh muội tình huống nhưng là không ổn. hai người một cái trúc cơ trung kỳ tu vi, một cái trúc cơ sơ kỳ tu vi, cùng cái kia trúc cơ hậu kỳ tu vi của lão giả chênh lệch một hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ là giao thủ không bao lâu, hai người liền bị lão giả đánh liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thấy thế, Lý Nhiễm lông mày sâu nhăn, trong ống tay áo bay ra 10 cái linh phù, đem cùng với giao chiến trung niên tu sĩ tạm thời bước lui. Mà hắn thì thừa cơ hội này, một tay lại là vỗ túi chữ vật, thế ra một bộ nhị giai thượng phẩm khôi lỗi. Tiếp đó lấy ra một cái linh thạch nhét vào khôi lỗi trong cơ quan, đồng thời khống chế khôi lỗi hiệp trợ Thẩm gia hai huynh muội. Có cố này nhị giai thượng phẩm khôi lỗi gia nhập vào, Thẩm gia hai huynh muội tạm thời chế trụ trúc cơ hậu kỳ lão giả. Bất quá hắn bây giờ nhưng là không dễ chịu. Đối diện cái kia nam tử trung niên gặp Lý Nhiễm một bên cùng hắn giao chiến, còn vừa muốn khống chế nhị giai khôi lỗi. Liệu định hắn không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, trong tay thế công càng mãnh liệt, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Chương 746 Hoàng Phù Bảo, chương 746 Hoàng Phù Bảo. Bất quá người này sát chiêu mặc dù mãnh liệt, nhưng Lý Nhiễm chuyến này lúc đi ra ngoài cũng là mang theo không thiếu bảo vật. Cho dù là ở phía trước tiêu hao một chút, nhưng cũng đủ để ứng phó người này sát chiêu. Chỉ thấy trong tay hắn từng trương linh phù giống như mưa rào rơi xuống, mấy lần đem cái kia trung niên tu sĩ sử dụng sát chiêu đánh gãy. Cùng lúc đó, cùng Lý Nhiễm không xa trong chiến trường, Dung Trích đã lấy ra ưu thế. Cái kia râu trắng lão giả mỗi tay loại pháp bảo ra hết, nhưng vẫn cũ không phá nổi hỏa giao một thân cứng rắn lân phiến. Giống. Dung Trích cũng tại lúc này triệt để bị chọc giận, mở ra sắc bén răng nanh hét lớn một tiếng, vung đẩy một đôi lợi chảo nhào tới. Lão đạo râu bạc sắc mặt hãi nhiên, tự hiểu không thể cùng con thú này cận thân giao chiến, đội vàng tế ra phi kiếm kéo dài khoảng cách. Lý Nhiễm thấy thế, nghĩ thầm chính mình lại kiên trì một hồi, Dung Trích liền có thể đem cái kia lão đạo râu bạc giải quyết, đồng thời bước ra đến đây hiệp trợ chính mình diện sát cái kia trung niên tu sĩ. Chỉ có điều trung niên tu sĩ nhìn thấy lão đạo râu bạc rơi xuống hạ phong sau, sắc mặt thoáng chốc liền lạnh như băng xuống. Hừ, trung niên tu sĩ hừ lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy đối phương vỗ túi chữ vật, trong tay nhiều hơn một tấm có chút hỏng lá bừa. Phù bảo. Lý Nhiễm sắc mặt khẽ giật mình, ngựa khí kinh ngạc nói: "Ha ha, tính ngươi còn có chút nhãn lực." Kình trung niên tu sĩ cười lạnh, còn tốt lao phu chịu môn chủ chi mệnh đến đây truy sát các ngươi lúc, từ bên trong cửa nhận lấy một tấm phù bảo đi ra. Nguyên bản còn muốn lấy lo trước khỏi họa, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn có đất dụng võ, nếu không hôm nay thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Lý Nhiễm cau mày, như lâm đại địch đồng dạng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, lông mày của hắn liền hơi hơi tùng triển khai. Chỉ vì hắn phát hiện, mặc dù trung niên tu sĩ trong tay cầm một tấm phù bảo, nhưng tấm đùa này bảo tựa hồ đã đến sử dụng cực hạn. Nếu là mình bằng vào trong tay bảy cái tam giai thượng phẩm linh phù, đủ để đem đối phương hỏng phù bảo phá hủy. Trong thời gian trước mắt, cái kia trung niên tu sĩ cổ động pháp lực rót vào trong phù bảo. Lập tức liền có thể nhìn thấy, cái này phù bảo mặt ngoài hắc mang đại thịnh, cuối cùng huyễn hóa thành một thanh sắt trường thương màu đen, đồng thời theo nam tử trung niên trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Cái này trường thương phù bảo mũi thương hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt rời khỏi tay, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng Lý Nhiễm đầu người. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhiễm cũng không ở lưu thủ, vội vàng vỗ bên hông túi chữ vật, đồng thời tay lấy ra vàng óng ánh linh phù kích phát ra ngoài. Chỉ nghe ông một tiếng truyền đến, chương này kim sắc linh phù liền tại trước mặt Lý Nhiễm biến thành một mặt tấm chắn màu vàng, đồng thời đem bắn nhanh mà đến trường thương phù bảo ngăn tại phía trước. "A, tam giai hạ phẩm phòng ngự linh phù." Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng còn có mấy chương tam giai linh phù có thể dùng." Nói xong, hắn hai ngón tay khép lại ép xuống, khống chế phù bảo phát ra toàn lực công kích mặt này tiểu xảo tâm chắn, đồng thời từ trong hàm răng buốc lên mấy chữ, "Chết cho ta." Theo hắn câu nói này sau khi nói xong, Lý Nhiễm liền thấy trước mặt tấm thuẫn kia bên trên truyền ra tạch 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 âm thanh. Sắc mặt hắn khẽ biến, tự hiểu bằng vào cái này một tấm tam giai hạ phẩm phòng ngự linh phù, không cách nào ngăn lại phù bảo một kích toàn lực. Thừa dịp đùa này còn có thể ngăn cản phút chốc, Lý Nhiễm ngự sử phi kiếm hướng về bầu trời bay lên mà đi. Cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, tam giai hạ phẩm phòng ngự linh phù tại phù bảo trùng kích vào, vang một tiếng, biến thành một cột khói bụi. Không chỉ như thế, đánh tan chương này tam giai hạ phẩm linh phù sau đó, phù bảo uy thế vẫn không giảm một chút, đồng thời thay đổi đầu đường, hướng về phía trên Lý Nhiễm truy đuổi mà đi. Trốn chỗ nào? Nam tử trung niên trên mặt rõ ràng nổi lên vẻ lo lắng. Hắn cũng biết rõ, cái này phù bảo chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, hơn nữa còn có một chút tổn hại, sử dụng thời hạn đại đại chết khấu không thiếu. Nếu là không nhanh chóng đem Lý Nhiễm chém giết, đã mất đi phù bảo lá bài tẩy như vậy, vậy hắn nhưng là cũng không còn đánh giết đối phương cơ hội, thậm chí còn có bị phản sát khả năng. Chỉ thấy nam tử trung niên sắc mặt hung ác, nghiêm nhiên là dự định tử chiến đến cùng, đầu ngón tay linh quang lần nữa mãnh liệt lên. Hưu ngay tại cùng trong lúc nhất thời, phù bảo lấy một loại kinh người cực tốc xuyên thẳng qua. Cũng may phía trên Lý Nhiễm đã sớm đem thần thức phong tỏa hậu phương trường thương phù bảo. Liên ở đây bảo có chỗ động tĩnh thứ trong lúc nhất thời, Lý Nhiễm chờ đúng thời cơ, lật tay lắc một cái, duy nhất một lần sử dụng 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù. Đồng thời cổ động pháp lực kích phát linh phù, hướng về phía dưới trọng trọng ném đi. Làm sao có thể? Nam tử trung niên gặp Lý Nhiễm duy nhất một lần vậy mà móc ra 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù, sắc mặt thay đổi liên tục, một bộ dáng vẻ khó có thể tin. Tại trong hắn ánh mắt kinh ngạc, cái kia 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù hợp thành một chuyền, tuần tự đánh trúng phía dưới trường thương phù bảo, đồng thời kèm theo 3 đạo tiếng nổ truyền ra. Bành! Lại nhìn lúc, thanh trường thương kia phù bảo nghiễm nhiên bị một áng lửa thôn vệ. Lên! Nam tử trung niên còn nghĩ tiếp tục khống chế phù bảo công kích, nhưng liên tiếp dưới thao túng tới, hắn lại phát hiện tự thân đã cùng món kia phù bảo triệt để cắt đứt liên lạc. Cùng lúc đó, Lý Nhiễm thấy người này ý trượng lớn nhất đã triệt để chôn vùi ở trong ngọn lửa sau. Thế là hướng về trường đao trong tay rót vào pháp lực, đưa tay hướng về phía dưới nam tử trung niên mà tới. Hưu cảm nhận được cổ sát ý này đánh tới, nam tử trung niên vẻ mặt nhăn nhó, thử. Coi như không còn phù bảo lại như thế nào, lão phu như cũ có thể giết ngươi. Hắn không biết trong tay Lý Nhiễm phải chăng còn có tam giai hạ phẩm linh phù. Bất quá thấy đối phương không có ở trước tiên tế ra tam giai linh phù công kích mình sau, nam tử trung niên trong nháy mắt liền khôi phục tự tin. Lấy hắn tính ra, coi như trong tay Lý Nhiễm còn có tam giai hạ phẩm linh phù, cũng nhiều lắm là còn có một hai trường, tất nhiên không nỡ bận dụng. Nếu không đối phương sớm liền nên sử dụng tam giai hạ phẩm linh phù đem chính mình chém giết mới đúng, hà tất tiếp tục dây dưa tiếp. Nghĩ được như vậy, nam tử trung niên trong lòng lúc này liền sinh ra vẻ vui mừng. Hắn đánh ra thật cũng không kém ra bao nhiêu. Trong tay Lý Nhiễm trước mắt cũng liền còn thừa 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù. Mà hắn suy nghĩ đằng sau còn cần bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian, cậu thêm nhìn người này đã hết biện pháp, cũng sẽ không dự định vận dụng cái này 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù. Lưu lại trên thân, sau này nói không chừng còn có đại dụng. Mà liền tại giờ khắc này, chỉ thấy nam tử trung niên đối mặt Lý Nhiễm sử dụng trường đao pháp khí, bàn tay hắn xẹt qua bên hông, lấy ra một đỉnh lư hương. Đồng thời lấy pháp lực dưới kích thích, trong lư hương này liền toát ra từng cỗ nồng nặc xương mù xám, mà cỗ này xương mù xám còn trộn lẫn lấy số lớn hỏa hoa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trong cái này xương mù xám này liền lộ ra nóng rực ánh lửa. Ngay tại Lý Nhiễm sử dụng trường đao pháp khí đem tiếp xúc đến cỗ này xương mù xám lúc, lưỡi đao sắc bén liền đem xương mù xám cắt chém thành hai nửa. Lúc này liền có thể nhìn thấy, cái này xương mù xám trung tâm chính là bay múa hỏa tinh, nhưng số lượng nhiều, tụ hợp cùng một chỗ liền tựa như nham tương đồng dạng. Nhưng chỉ là kéo dài thời gian 3 hơi thở, bị cắt ra xương mù xám lại lần nữa khép kín, đồng thời đem trường đao pháp khí triệt để thôn vệ. Không chỉ như thế, xương mù xám còn tại hướng về phía trên leo lên, muốn đem Lý Nhiễm cũng cùng nhau nuốt vào trong đó. Chương 747 uy hiếp, chương 747 uy hiếp, nhưng ngay lúc này, liên tiếp hỏa cầu chợt bay vụt tới. Nam tử trung niên vốn là đang toàn lực ứng đối Lý Nhiễm, chỗ nào có thể phản ứng lại. Oeng! Từng đạo hỏa diễm trong tiếng nổ, nam tử trung niên cơ thể tính cả lư hương cùng nhau bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy hắn toàn thân huyết nhục tung bay, nghiêng đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện dung trích khổng lồ thân hình. Ma hỏa giao một cái hàn quang chợt hiện lợi trảo, đang nắm lấy không nhúc nhích lao đạo dâu bạc. Người này nghiêm nhiên đã đình chỉ hô hấp, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nam tử trung niên một mặt hoảng sợ nhìn qua dung trích cùng Lý Nhiễm, trong miệng máu tươi chảy ròng, khiến cho hắn căn bản là nói không ra lời, chỉ phát ra ôi 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 âm thanh. Thấy người này đã mất đi lực phản kích, Lý Nhiễm tâm niệm khẽ động, lại là tế ra một thanh phi kiếm pháp khí, muốn đem người này đầu gọt sạch. Bất quá ngay lúc này, đang cùng Thẩm gia hai huynh muội giao chiến trúc cơ hậu kỳ lão giả, nhìn thấy hai vị đồng môn một chết một trọng thương. Ánh mắt hắn vừa đi vừa về chuyển động, đồng thời hơi vung tay bên trong dây thừng khóa pháp khí, bước lui dây dưa hắn hai người một khối lỗi. Đồng thời nhanh chóng kéo ra thân vị đồng thời, hắn gỡ xuống bên hông một cái tiểu xảo báo tải. Theo trong tay hắn pháp lực kích phát, chỉ thấy cái này bao tải nhanh chóng biến lớn. Lập tức liền nghe lão giả trầm giọng hét lớn một tiếng, dừng tay, bằng không ta giết hắn. Một lời rơi xuống, Lý Nhiễm sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng khống chế phi kiếm tại nam tử trung niên chán phía trước dừng lại. Nam tử trung niên nuốt một ngụm nước bọt, thân thể khẽ run, nhìn xem chán phía trước phi kiếm, cái chán sớm đã toát ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Sau một khắc, Lý Nhiễm nhíu mày, cùng Thẩm gia hai huynh muội cùng nhau nhìn về phía nói chuyện lão giả. Mà tại ba người chăm chú, trúc cơ hậu kỳ lão giả âm trầm nở nụ cười, đồng thời mở ra trong tay đã biến lớn đến đủ để chứa được một người bao tải. Lúc này liền có thể phát hiện, trong bao bố này chứa, rõ ràng là một vị lão giả. Lão giả hai mắt hai tay bây giờ toàn bộ đều biến mất không thấy, bộ dáng hết sức thê thảm. Gia chủ, nhìn thấy cái này lão giả, Thẩm gia hai huynh muội lại trong nháy mắt tỏ ra. Là thanh âm cùng Diệu Nhi sao? Lão giả mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe tin tưởng. Là thanh âm. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy nhà mình gia chủ như vậy thê thảm bộ dáng, hốc mắt của nàng trong nháy mắt phím hồng, trong đôi mắt nước mắt hiện lên. Ngươi này đáng chết xuất sinh, mau thả nhà ta gia chủ. Thẩm Diệu hai mắt bây giờ đã sớm bị tơ máu tràn ngập, trở nên đỏ thẫm vô cùng, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên mà nghiến răng nghiến lợi quát to. Một bên Lý Thu Dạ nhíu mày nhìn xem Thẩm gia hai huynh muội, phất tay ra hiệu dùng trích tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn điều khiển phi kiếm lại không có di động nửa điểm, nhìn chằm chằm nam tử trung niên, khiến cho đối phương một cử động cũng không dám. Thả. Ha ha ha, chúc cơ hậu kỳ lão giả nghe Thẩm Diệu chi ngôn sau, phản phất là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ đợi hắn tiếng cười dừng lại sau, khoe miệng ngậm lấy âm trầm nụ cười nói, "Tốt." Thả hắn cũng có thể nói xong, hắn cười ha ha, duỗi ra một ngón tay, đầu tiên là chỉ Thẩm gia hai huynh muội, cuối cùng đầu ngón tay nhất chuyển, trực chỉ Lý Nhiễm nói, "Bất quá đi. Ha ha, ta muốn hai người các ngươi giết chết hắn, lão phu lập tức liền có thể thả ngươi ra gia chủ." Nghe vậy, Lý Nhiễm mặt không biểu tình, liếc nhìn mọi người tại đây một mắt. Không thể không nói, cái này lão giả xảo trá trình độ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá Lý Nhiễm cũng không lo lắng, cũng không có làm ra bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm gia hai huynh muội một mắt. Đúng lúc này, cái kia vô cùng thê thảm lão giả cũng mở miệng nói chuyện, "Đừng nghe hắn nói bậy, lão phu chết thì đã chết, hai người các ngươi chớ có mong nhớ, mau mau rời đi." Hắn cơ hồ rút ra toàn bộ khí lực, để cho chính mình tiếng nói tràn đầy uy nghiêm, gọn gàng mà quát lớn. "Hô trưởng, nào có phần của ngươi nói chuyện." Trúc cơ hậu kỳ lão giả giận tím mặt, một cái trọng quyền đánh vào thê thảm lão giả trên mặt, trực tiếp đem thê thảm lão giả cầm cốt đánh nát, khiến cho hắn cũng lại nói không nên lời một câu nói đi ra, chỉ có thể một bên phát ra tiếng nghẹn nào, một bên hướng về Thẩm gia hai huynh muội không ngừng lắc đầu. Bây giờ gặp nhà mình gia chủ chịu đến hành hạ như vậy, Thẩm Diệu toàn thân đều đang phát run, nồng nặc hận ý xông thẳng trong lòng. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Âm lau mặt một cái trên má nước mắt, tiếng như rồi môi nói, "Huynh trưởng." Liền nghe gia chủ a. Sau khi nói xong, nàng tựa như hút hết toàn bộ khí lực đồng dạng, vô lực rũ đầu xuống. Thẩm Diệu thân thể run lên, thật lâu không nói. Nhanh lên, nếu không lão phu bây giờ liền đem hắn đã giết. Thấy hai người chậm chạp không có động tác, Trúc Cơ hậu kỳ lão giả sắc mặt ngưng nặng, trong tay dây thường pháp khí quấn quanh ở thê thảm lão giả trên cổ, giống như là tùy thời liền có thể nắm chặt. Gia chủ Thẩm Diệu hai mắt đỏ thẫm, khóe môi nỉ non. Tại trong tầm mắt của hắn, thê thảm lão giả bở môi nhúc nhích. Mặc dù không có âm thanh truyền ra, nhưng quan khẩu hình động tác, Thẩm Diệu vẫn là nhìn ra tới, nhà mình gia chủ muốn nói là giết cái chữ này. Chỉ một thoáng, hắn khóe mắt rơi xuống điểm điểm huyết lệ, nhắm lại mắt, run rẩy lớn tiếng nói, "Gia chủ, đi hảo." Tiếng nói vừa ra, Lý Nhiễm trước tiên liền có động tác, một cái trong tâm niệm, phi kiếm trực tiếp đóng vào nam tử trung niên trên trán. Cùng hắn cùng nhau chính là, Thẩm gia hai huynh muội cùng nhau nâng cao pháp khí, hướng về phía trước lão giả xung phong liều chết tới. "Rất tốt, hôm nay hai người các ngươi nhớ kỹ, Thẩm gia gia chủ là chết ở hai người các ngươi trong tay." Trúc Cơ hậu kỳ lão giả gặp Thẩm gia hai huynh muội bất vi sở động, tự hiểu chính mình một người một cây chẳng chống bước nhà, cuối cùng nói một câu, quấn quanh ở thê thảm lão giả trên cổ dây thường liền dùng sức nắm chặt. Chỉ thấy cái kia thê thảm lão giả sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, nhưng cuối cùng như cố gắng gượng nặn ra vẻ tươi cười sau, liền chết thẳng cẳng. Sau một khắc, Trúc Cơ hậu kỳ lão giả liền khởi hành hướng về Kim Quốc phương hướng bỏ chạy. "Nhà ta gia chủ chết, Thẩm Mỗ tự sẽ sám hối, mà ngươi hôm nay đừng nghĩ sống sót thoát đi nơi đây, Thẩm Mỗ phải dùng ngươi cái đầu kia để tế điện ta Thẩm gia một đám anh linh." Thẩm Diệu khẽ mắt huyết lệ không ngừng, không muốn mạng truy kích lão giả. Nhưng tu vi bên trên chênh lệch khiến cho hắn căn bản là đuổi không kịp lão giả tốc độ bay. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy hắn phía trên thoát ra một đạo hỏa quang. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Nhiễm đứng tại hỏa giao đầu trên đỉnh, dùng tốc độ cực nhanh truy kích mà đi. Đồng thời tại kéo gần lại một khoảng cách sau, Lý Nhiễm thần sắc cứng lại, thế ra một tấm nhị giai thượng phẩm giam cầm phù, hóa thành một đạo kim sắc vòng tròn, đem cái kia chạy trốn lão giả trói buộc chặt. Trúc Cơ hậu kỳ lão giả sắc mặt hãi nhiên đại biến. "Hừ." Lý Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hỏa giao thân thể khổng lồ liền đem lão giả tụ tập lại, đồng thời chậm rãi co vào, dùng thân thể đem lão giả gắt gao cuốn lấy. Theo kéo kẹt âm thanh truyền ra, trong cơ thể của lão giả xương cốt từng chút một vỡ vụn, đồng phát ra thê lương tiếng kêu rên. Đang lúc Lý Nhiễm tế ra phi kiếm muốn đem nửa chết nửa sống lão giả nhất kích mất mạng lúc, liền nghe Thẩm Diệu hét lớn một tiếng nói, "Lý đạo hữu chấm đã, có thể hay không để cho huynh muội ta hai người độc thủ?" Chương 748 Thiên Tiễn đạo nhân, Thiên Tiễn núi chương 748 Thiên Tiễn đạo nhân, Thiên Tiễn núi nghe vậy, Lý Nhiễm nhìn về phía Thẩm gia hai huynh muội, khẽ gật đầu nói, "Có thể." Người này cùng Thẩm gia hai huynh muội có thủ không đội trời chung, thấy hai người có ý đó, hắn cũng liền đẩy cái thuận nước dong thuyền. Mặt khác, hai người biểu hiện trước đó cũng làm hắn hết sức hài lòng. Phía trước cái này Trúc Cơ hậu kỳ lão giả lấy ra chủ tính mệnh uy hiếp hai người, ra tay với mình lúc, hai người cũng không có tin vào người này chi ngôn. Nếu là trước kia hai người đối với tự mình động thủ, Lý Nhiễm cũng không để ý nhiều ngày tới tình cảm, đành phải ra tay đem hai người giật đi. Cũng may hai người ngược lại là còn có chút lý trí. Lập tức hắn phân phó dung trích bung ra cơ thể, cái kia nửa chết nửa sống lão giả trực đỉnh đỉnh hướng về phía dưới rơi xuống. Thẩm gia hai huynh muội thấy vậy một màn, trong tay sớm đã xúc thế đai phát trưởng kiếm một kiếm một kiếm mà chém vào ở đây người thân thể bên trên. Lý Nhiễm đứng tại dung trích trên đỉnh đầu, nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Vào đêm, trong một chỗ núi rừng, chỉ thấy Thẩm gia hai huynh muội nhìn phía trước trên đống lửa, đang bị đại hỏa thôn phệ thi thể, ánh mắt không nhúc nhích, nếu như ngốc trệ. Một lát sau, chỉ đợi ánh lửa dập tắt, Thẩm Thanh Âm lấy ra một cái bình ngọc, đem nhà mình gia chủ cho cốt thu thập lại. Tiếp đó để đặt tại mặt đất bên trên. Lúc này, Thẩm Diệu hề bại lấy ra ba cái đầu, bày tại cho cốt đàn phía trước. Ngay sau đó, Thẩm gia hai huynh muội riêng phần mình nhóm lửa một cái hương nến, hành lễ quy lại. Làm xong đây hết thảy sau, Thẩm Thanh Âm trầm mặc ôm lấy cho cốt đàn, chỉ cảm thấy trong tay mấy cân nặng cho cốt đàn, bây giờ nặng nề vô cùng. Thẩm Diệu im lặng thở dài một hơi. Hai người thần tình sa sút, sắc mặt trầm trọng. Hậu Phương đang khôi phục pháp lực Lý Nhiễm thấy thế sau, chậm rãi đứng dậy chắp tay nói, "Hai vị, sự tình đã phát sinh, lại nhìn chuyện trước mắt đã là uổng công, vẫn là suy nghĩ một chút bước kế tiếp nên như thế nào tiến lên a." Lý đạo Hưu nói là. Thẩm Diệu thấp giọng gật đầu. Sau khi nói xong, hắn tựa như suy nghĩ minh bạch đồng dạng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa. Nói tiếp, Lý đạo Hưu có biết cái kia linh hóa môn đau khổ truy kích chúng ta, đồng thời trong miệng nói bảo đồ là vật gì? A. Trong lòng Lý Nhiễm hứng thú, lặng lẽ nói, "Lý Mỗ không biết." Thẩm Diệu không có lập tức trả lời, mà là nhìn xem lệnh bài trong tay ngẩn ra một chút, chợt vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, nghĩ không ra món này nho nhỏ vật phẩm, vậy mà cho ta tộc mang đến họa diệt tộc, thực sự là thật đáng buồn. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về lệnh bài bên trong rót vào một tia pháp lực. Cũng liền tại thời khắc này, Lý Nhiễm phát hiện ở đây trên lệnh bài có quang mang sáng lên, đồng thời nổi lên ba cái cổ pháp chữ viết. Tiễn phù lệnh. Lý Nhiễm trong miệng thì thào một câu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ vật này chính là cái kia linh hóa môn tu sĩ trong miệng nói bảo đồ? Không tệ, chính là vật này. Thẩm Diệu cấp ra đáp án. Nhưng đây rõ ràng là một khối lệnh bài, tại sao bảo Newton nói? Lý Nhiễm mắt lộ ra không hiểu. Thẩm Diệu không nói gì, tiếp tục hướng về lệnh bài bên trong rót vào một tia pháp lực. Chợt liên có thể nhìn thấy, lệnh bài này phía trên nổi lên trong ánh sáng, dần dần phát họa đi ra núi non sông ngòi đồ án, nghiêm nhiên là một tấm bản đồ. A. Lý Nhiễm định tình nhìn lại, ánh mắt hơi hơi lấp loé. Hắn có phát hiện, bản đồ này cuối cùng dẫn hướng chính là một chỗ tên là Thiên Tiễn Sơn địa điểm. Sau một khắc, hắn một mặt cổ quái nhìn về phía Thẩm Diệu đạo, tất nhiên linh hóa môn một đường đáng truy không muốn, chắc hẳn cái này bảo đồ nhất định là có khác biệt chỗ a.
Lý đạo hưu nói không sai. Thẩm Diệu gật đầu một cái, trên bản đồ này đánh dấu địa điểm cuối cùng chính là một cái tên là Thiền Tiễn đạo nhân nguyên anh tu sĩ chỗ tọa hóa, mà khối này tiễn phù lệnh chính là mở ra vị tiền bối này động phủ mấu chốt. Nhắc tới cũng xảo, trước đây tộc ta lão tổ cùng cái kia linh hóa môn thái thượng trưởng lão cùng nhau ra ngoài, ngẫu nhiên mua hàng vật này, một phen dưới sự điều tra, lại phát hiện này lệnh bài vậy mà đề cập tới một vị nguyên anh tiền bối chỗ tọa hóa. Nhưng không biết như thế nào bị cái kia linh hóa môn thái thượng trưởng lão biết được, đưa tới đối phương thống hạ sát thủ, bất quá tộc ta lão tổ trước đây cũng đã thương người này, may mắn thoát thân, đồng thời đem này lệnh bài giao cho huynh muội ta hai người chạy ra gia tộc. Thì ra là thế. Lý Nhiễm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lập tức nói, cái kia tất nhiên vật này quý giá như thế, Thẩm đạo hữu vì cái gì cáo chi Lý Mỗ? Chẳng lẽ liền không sợ Lý Mỗ cùng cái kia linh hóa môn thái thượng trưởng lão đồng đạo, đối với hai vị thống hạ sát thủ? Nghe lời nói này, Thẩm Diệu khoát tay áo, thứ không dám giấu giếm, Thẩm Mộ phía trước chính xác đối với Lý đạo hữu có nhiều tâm phòng bị. Nhưng những ngày này ở chung xuống, Thẩm Mộ đã đối với Lý đạo hữu triệt để buông xuống cảnh giác, mặt khác, dọc theo con đường này huynh muội ta hai người còn nhờ vào Lý đạo hữu chiếu cố. Nếu không phải là có Lý đạo hữu tương trợ, huynh muội ta hai người sớm đã chết ở linh hóa môn trong tay, làm sao đàm luận trong tay bảo đồ. Bởi vậy Thẩm Mộ có ý định đem này đồ lấy ra cùng một chỗ cùng Lý đạo hữu cùng hưởng, đồng thời một đạo tìm kiếm cái kia nguyên anh tiền bối tọa hóa độc phủ. Lý Nhiễm ánh mắt yếu ớt lưu chuyển, nhìn đối phương trầm mặc một hồi. Không bao lâu, hắn gật đầu nói, tất nhiên Thẩm đạo hữu như thế tin tưởng Lý Mộ, cái kia Lý Mộ còn có cái gì dễ từ chối. Sau khi nói xong, hắn chắp tay. Đa tạ. Thẩm Diệu chắp tay nói cảm ơn. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Âm ôm cho cốt đàn chậm rãi đi tới, nói, bây giờ ta Thẩm gia sụp đổ, không biết còn có bao nhiêu tộc nhân sống sót, gia chủ hắn lao nhân cho cốt cũng không có chỗ sắp đặt, Thanh Âm trước hết mang ở trên người, nếu có quay về Ngô Quốc một ngày kia, lại đem gia chủ cho cốt an táng à. Ân. Thẩm Diệu trầm giọng trả lời một câu. Lý Nhiệm thấy thế, tiến lên một bước vô vô Thẩm Thanh Âm đầu vai, an ủi, quý tộc gia chủ sự tình, đúng là tiếc nuối, nhưng tuyệt không phải là cái kia lão giả lời nói, chính là hai vị chi sai lầm. Mong hai vị không cần thiết bởi vì đối phương một câu lời oán giận mà lâm vào trong sâu đậm tự trách, huống hồ hai vị đã đem cái kia lão giả chém giết, cuối cùng còn cần đối mặt linh hóa môn kim đan tu sĩ. Kế tiếp cần phải mau chóng giữ vững tinh thần, nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, rửa sạch nhục nhã này là. Không tệ. Thẩm Diệu nặng nề gật gật đầu, gia chủ đem chức trách lớn đặt ở huynh muội ta hai người trên thân, nhất định không thể bởi vì chút chuyện này liền chỉ trệ không tiến. Dưới mắt đại địch tại phía trước, người ta hai huynh muội lại khổ vì tu vi không đủ, vẫn là mau chóng lấy ra trong bản vẽ bảo vật, đem tu vi tăng lên. Hảo. Thẩm Thanh Âm lấy lại bình tĩnh, đem trong tay cho cốt đàn thu vào trong túi trữ vật, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Kế tiếp, Lý Nhiễm cùng Thẩm gia hai huynh muội chia cắt linh hóa môn cái kia ba tên trúc cơ tu sĩ túi trữ vật. Cái này ba cái túi trữ vật bên trong linh vật không thiếu, chỉ là linh thạch cộng lại liền có 12 vạn mai. Lý Nhiễm chỉ là cầm 5 vạn mai linh thạch, lại cầm 15 tấm nhị giai thượng phẩm linh phủ, cùng với phía trước trung niên tu sĩ sử dụng lư hương pháp khí. Còn lại vật phẩm hắn đều nhường cho Thẩm gia hai huynh muội chia đều. Linh vật chia cắt hoàn tất sau, ba người thương lượng một phen, dùng cả đêm, đem pháp lực khôi phục hoàn tất. Đồng thời tại ngày thứ hai thời gian, cùng nhau bước lên tiến đến Thiên Tiễn Sơn lộ trình. Chương 749 tiến vào động phủ, chương 749 tiến vào động phủ nửa năm sau, Lý Nhiệm ba người một đường hung hiểm vạn phần xuyên qua mảnh rừng núi này bên trong. Mà lúc này bọn hắn đã tiến nhập Đại Chu cảnh nội. Ba người không có lãng phí thời gian, tiến vào Đại Chu cảnh nội sau, liền căn cứ vào tiễn phủ lệnh chỉ dẫn, hướng về một chỗ bỏ chạy. Đại Chu cảnh nội diện tích càng quảng đại rất nhiều, Lý Nhiệm đánh giá một chút, ước chừng so hai cái Tống quốc còn lớn hơn ra một chút. Bởi vậy ba người dùng hơn nửa năm, mới đuổi tới Đại Chu góc tây bắc một chỗ nơi hẻo lánh. Lúc này, ba người đứng tại một chỗ chóp đỉnh ngọn núi, ánh mắt hướng về phía trước phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy một tòa so xung quanh sơn phong cao hơn gấp hai đại sơn, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, phá lệ nổi bật. Đúng lúc này, Thẩm Diệu nhìn xem lệnh bài trong tay, trên mặt hiện ra tới vẻ vui mừng, không sai, chính là phía trước ngọn núi kia. Sau khi nói xong, Thẩm Diệu liền muốn dựng lên phi kiếm hướng về phía trước ngọn núi kia bỏ chạy. Bất quá Lý Nhiễm lúc này lại đưa tay đem hắn ngăn lại, đồng thời nói, "Thẩm đạo hữu chậm đã." "Ân." Thẩm Diệu ngừng bước chân, trên mặt hiện ra hiện vẻ ngờ vực, "Lý đạo hữu còn có chuyện gì?" Nghe vậy, Lý Nhiễm khẽ lắc đầu nói, nơi đây mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng không chừng sẽ có người khác đi ngang qua. Đợi lát nữa tìm kiếm Nguyên Anh đạo phủ, khó tránh khỏi sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ, không bằng trước tiên ở xung quanh tuần tra một phen, bảo đảm không có tu sĩ đi ngang qua, cứ như vậy mới có thể bình yên và bảo. Vẫn là Lý đạo hữu suy tính chu đáo, Thẩm Diệu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, như vậy thì theo Lý đạo hữu lời nói, chúng ta ba người mau chóng đem xung quanh kiểm soát sạch. Hảo. Một bên Thẩm Thanh Âm ứng thanh gật đầu. Sau một khắc, ba người cùng nhau dựng lên một thanh phi kiếm, hướng về xung quanh phân tán ra tới. Để cạnh nhau khai thần thức dần dần điều tra mảnh này cỡ nhỏ trong dãy núi có không khác tu sĩ tiến vào. Cũng may nơi đây chỗ vắng vẻ, trong dãy núi lại không cái gì linh mạch cùng yêu thú. Ba người dò xét nửa ngày công phu, cũng không thấy có người đến sau đó, liền đã đến trong tòa kia ngọn núi cao nhất. Mà núi này chính là cái kia bảo trong bản vẽ ghi lại Thiên Tiễn núi. Bất quá để cho ba người kỳ quái là, núi này mặc dù cao ngất, vốn lấy lực lượng thần thức của bọn hắn, hoàn toàn không cần tiêu phí khí lực lớn đến đâu, liền có thể đem trong núi mỗi tỉnh cảnh thu vào trong mắt, bao quát nhỏ xíu côn trùng. Nhưng ba người liên tiếp thả ra thần thức đem núi này dò xét nhiều lần, nhưng như cũng không thấy bất luận cái gì một chỗ có động phủ dấu hiệu. Ba người suy nghĩ một phen sau, liền nghe Thẩm Diệu cao mày nói, không có sai,
nghĩ đến là vị tiền bối này vẫn lạc thời gian xa xưa, động phủ bị chôn cất, lại có lẽ là vị tiền bối này tại trước khi lâm trùng, liền chủ động phong tồn động phủ. Chúng ta ba người lại cẩn thận tìm xem, có thể là bị chôn giấu cùng núi này hòa thành một thể. Không thiếu khuyết có loại khả năng này. Lý Nhiễm trầm tư nói. Ba người chợt lại khởi hành tìm tòi một phen. Chỉ thấy Lý Nhiễm thả ra thần thức nghiêm túc liếc nhìn xung quanh mỗi một chỗ cự thạch đống đất, bao quát thổ nhượng phía dưới. Không bao lâu, hắn liền phát hiện tình huống dị thường. Chỉ thấy hắn đem thần thức thẩm thấu vào cái nào đó đứng ở ngọn núi mặt đá lúc, vừa mới bắt đầu thần trí của hắn còn có thể niệm nợ không trở ngại xuyên thấu qua mặt đá. Nhưng chỉ là tiến vào một điểm, hắn cũng cảm giác được mặt đá nội bộ có một cỗ lực cản, khiến cho thần trí của hắn không cách nào tiến thêm mảy may. Ân có vấn đề. Lý Nhiễm thần sắc khẽ động, hóa thành một đạo thanh diễm, rơi vào ngọn núi phía trước, đồng thời quan sát tỉ mỉ lên trước mắt một màn. Chỉ thấy đạo này mặt đá chính là từng khối cự thạch đắp lên mà thành, phía trên sớm đã mọc đầy rêu xanh, đồng thời thẩm thấu ra trong suốt nước sông, ở phía dưới tạo thành một ngụm đầm nước nhỏ. Thấy thế, trong tay Lý Nhiễm lúc này liền hiện ra hiện một đạo thanh sắc hỏa diễm, đồng thời đưa tay hướng về phía trước vung đi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, những tảng đá này trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành từng cô đá vụn bốn phía bay loạn. Đồng thời trong quá trình bay loạn, cho tầng cùng khói đặc hỗn hợp lại cùng nhau, bao phủ tại phía trước. Mà liên tại cùng trong lúc nhất thời, nghe được Lý Nhiễm bên này truyền đến vang động sau, Thẩm Diệu cùng với Thẩm Thanh Âm lúc này bước ra đi tới Lý Nhiễm chỗ phương hướng. Gặp Lý Nhiễm đang tại chỗ nhìn chăm chú lên phía trước, Thẩm Thanh Âm tiến lên một bước chần chờ nói, "Lý đại ca, thế nhưng là phát hiện cái gì?" Nghe vậy, Lý Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu, giơ ngón tay chỉ phía trước nói, "Hai vị mời xem." A. Thẩm gia hai huynh muội tâm niệm cùng nhau khẽ động, hướng về phía trước nhìn lại. Cũng chính là tại lúc này, phía trước khói đặc từng chút một tiêu tan ra, lộ ra một ngụm đen như mực cửa hang. Mà trước cửa hang phương bỗng nhiên nổi lên một tầng trong suốt hư ảo cấm chế. Là độc phủ. Thẩm gia hai huynh muội kinh hỉ nói, hai vị chớ có cao hứng quá sớm, mặt này cấm chế chính là nguyên anh tu sĩ bố trí, tuy có chỗ hư hao, vốn lấy Lý Mộ xem ra, ta ba người cho dù là hợp lực cũng khó có thể phá vỡ mặt này cấm chế. Lý Nhiễm có chút không đúng lúc mà lên tiếng nói. Vừa mới trên mặt lộ ra nét mừng Thẩm gia hai huynh muội, nghe Lý Nhiễm lời nói sau, lập tức liền lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Thẩm Thanh Âm hồi ức một phen, trầm tư nói, huynh trưởng, lão tổ không phải từng có giao phó, lệnh bài này chẳng những có thể chỉ dẫn quý vị, hơn nữa còn là mở ra động phủ mấu chốt, huynh trưởng không ngại đem lệnh bài lấy ra thử một lần. Hảo, ta thử thử xem. Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh, tại Lý Nhiễm cùng Thẩm Thanh Âm chăm chú, hắn giơ tay lên bên trong tiễn phủ lệnh, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà Lý Nhiễm cùng Thẩm Thanh Âm lúc này cũng đi theo. Sau một khắc, chỉ thấy Thẩm Diệu hết sức cẩn thận đem trong tay tiễn phủ lệnh dính vào cấm chế phía trên. Vô dụng sao? Gặp cấm chế không có động tĩnh chút nào, ánh mắt của hắn có chút rơi xuống. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua ba hơi thời gian, chỉ nghe ông một tiếng, tầng này cấm chế mặt ngoài liền nổi lên một đạo quang mang. Thấy thế, Lý Nhiễm ba người thần sắc cứng lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở tầng này cấm chế phía trên. Theo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy dán tại màu xanh thẳm trong suốt trên màn sáng tiễn phù lệnh xung quanh hiện ra từng đạo thật nhỏ kim sắc đường vân. Cái này đường vân nổi lên sau cấp tốc hướng về xung quanh mở rộng. Ngay sau đó, chỉ thấy tầng này màu xanh thẳm trong suốt kết giới từ tiễn phù lệnh làm tấm điểm hướng về xung quanh co rút lại tới, đồng thời từng chút một lộ ra lỗ hổng. Hữu dụng. Thẩm Diệu sắc mặt chuyển biến làm vui mừng, nói nhỏ, xem ra cái này nguyên anh động phủ chắc chắn 100. Thẩm Thanh Âm vui vẻ ra mặt nói. Lý Nhiễm nghe hai người chi ngôn khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, mặt này cấm chế cũng triệt để tiêu tan. Thẩm Diệu một phát bắt được phù phiếm tại trước mặt tiễn phù lệnh, quay đầu nhìn xem Lý Nhiễm cùng Thẩm Thanh Nhâm nói, cấm chế đã mở, tộc muội, Lý đạo hữu, đi vào tìm tòi hư thực a. Ân. Lý Nhiễm gật đầu một cái, đồng thời nhắc nhở, hai vị nhiều hơn coi chừng. Thẩm gia hai huynh muội gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, ở vào phía trước Thẩm Diệu liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về động phủ bên trong đi đến. Coi như ba người từng bước vào trong đó sau, liền cùng nhau lấy ra một khỏa Dạ Minh Châu, chiếu sáng động phủ bên trong không gian. Lý Nhiễm lúc này phát hiện, bọn hắn bây giờ vị trí không gian chính là một chỗ cực kỳ trong đại sảnh trống trải. Bất quá cái này động phủ này khắp nơi đều lộ ra hủ bại mùi. Chương 750 tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí, chương 750 tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí. Ba người đảo mắt một vòng sau, gặp tòa này động phủ ngoại trừ phòng khách, còn có một gian mật thất. Mà ở đại sảnh bên trong một chỗ trên bàn đá trưng bày từng quyển sách, cùng với một chút bình lọ lọ. Thế là ba người không chút do dự cầm lấy trên mặt bàn sách kiểm tra lên. Đá này trên bàn sách cũng không ít, trừ bỏ một chút du ký bên ngoài, còn có một số tam giai công pháp. Lý Nhiễm thấy thế, liền đề nghị ba người đem những thứ này công pháp tất cả sao chép một phần. Cử động lần này tự nhiên lấy được Thẩm gia hai huynh muội khen ngợi. Những sách vở này bên trong tam giai công pháp tổng cộng có 5 bản, phẩm giai cao nhất chính là một bản tam giai thượng phẩm thủy thuộc tính công pháp. Ba người đem cái này 5 bản tam giai công pháp tất cả sao chép một lần sau, liền cầm lấy trên mặt bản còn lại điện tịch kiểm tra lên. Những thứ này điện tịch chủ yếu là một chút du ký, bất quá Lý Nhiễm cũng từ phía trên biết được, cái này động phủ chủ nhân Thiên Tiễn đạo nhân khi còn sống chính là một kẻ tán tu. Đồng thời căn cứ vào du ký ghi lại thời gian, có thể phán đoán ra người này đã tọa hóa ngàn năm lâu. Xem xong sau những điện tịch này, Lý Nhiễm lại mở ra trên mặt bàn một chút bình lọ lọ, bên trong đan dược không ra hắn sở liệu, sớm đã mục nát. Hắn cũng không có tâm tư tiếp tục xem tiếp, mà là hướng về phía một bên Thẩm gia hai huynh muội nói, phòng khách bên trong giá trị cao nhất vật phẩm cũng liền cái kia mấy quyển tam giai công pháp, ta ba người còn đi tiến vào trong mật thất xem một chút đi. Ân. Thẩm Mô đang có ý đó. Thẩm Diệu đồng ý chợt ba người đi tới mật thất phía trước, gặp mật thất trên cửa đá lập lòe một tầng cấm chế. Thẩm Diệu còn nghĩ dùng ban đầu biện pháp, đem tiễn phù lệnh dán đặt ở mật thất trên cửa đá. Nhưng dòng dã đi qua thời gian 10 hơi thở, trên cửa đá vẫn như cũ không thấy phản ứng chút nào. Không hề nghi ngờ, lệnh bài này chỉ là mở ra động phủ mấu chốt, mà không phải mở mật thất ra cửa đá chìa khóa. Lệnh bài vô dụng, Lý đạo hữu nhưng có biện pháp thử một lần. Thẩm Diệu dò hỏi. Nghe vậy, Lý Nhiễm quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cấm chế, ánh mắt ngưng lại, phân tích nói, cấm chế này cường độ không giống như động phủ cửa vào cấm chế kém bao nhiêu, bất quá bố trí thời gian xa xưa, uy năng ngược lại là suy yếu không thiếu. Thứ không dám dâu dếm, Lý Mỗ trong tay còn có cuối cùng 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù, có thể lấy ra thử một lần, đương nhiên, còn cần hai vị ở một bên phụ trợ. Đây là cần phải. Thẩm Diệu tâm bên trong vui mừng. Hảo. Lý Nhiễm gật đầu, một tay vỗ túi trữ vật, lấy ra trong tay còn sót lại 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phù. Đồng thời nhíu mày nói, hai vị đạo hữu, nhưng chuẩn bị xong, hết thảy thỏa đáng. Thẩm Diệu cùng Trầm Thanh hai người đồng thời gật đầu một cái, trong tay sớm đã nhiều hơn một cái nhị giai thượng phẩm linh phù. Những thứ này linh phù chính là bọn hắn trước đây chém giết linh hóa môn ba người, tại trong tịch thu được túi trữ vật đạt được. Đúng lúc này, ba người cùng cửa đá vị trí kéo ra một khoảng cách. Đồng thời theo Lý Nhiễm trong miệng hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Tiếng nói vừa ra, ba người đột nhiên đánh võ bên trong toàn bộ linh phù. Chỉ một thoáng, từng đạo phù quang gào thét mà tới, liên tiếp đánh vào phía trước cửa đá mặt ngoài. "Oeng!" Ngay tại những này linh phù liên tiếp nổ tung trong nháy mắt, Lý Nhiễm ba người liền cảm nhận đến chân ở dưới mặt đất bắt đầu đung đưa. Từng cố đá vụn cho bụi từ bên trên rụng, rơi vào ba người trên thân. Chỉ đợi nổ tung động tĩnh tiêu tan sau đó, Lý Nhiễm vung tay áo bảo, đem phía trước khói đặc thổi tan. Lúc này liền có thể phát hiện, cái kia mật thất trên cửa đá đã hiện đầy mạng nhện tầm thường vết rách, mà trước cửa đá phương cấm chế sớm đã tại ba người sử dụng linh phù đánh xuống, triệt để chôn bụi. Gặp cấm chế đã bài trừ sau, Lý Nhiễm trong lòng ba người cùng nhau vui mừng, đồng thời đi tới mật thất trước cửa đá phương. "Đi, vào xem." Thẩm Diệu không kịp chờ đợi một quyền đánh nát lung lay sắp đổ cửa đá, đồng thời đem trong tay Dạ Minh Châu đặt ở trước người, hướng phía sau Lý Nhiễm cùng Thẩm Thanh âm đạo. Cứ như vậy, ba người chậm rãi tiến nhập trong mật thất, đồng thời kèm theo Dạ Minh Châu ánh sáng chiếu xạ bốn phía. Lý Nhiễm ba người cũng đem trong mật thất hoàn cảnh thu hết vào mắt. Chỉ thấy mật thất này không gian đồng dạng rộng rãi, mật thất một cước rựi vào tường vị trí trưng bày một tấm giường đá. Mà trên giường đá đang ngồi xếp bằng một bộ lão giả bộ dáng tây khô. Không chỉ như thế, khoảng cách giường đá cách đó không xa vị trí, còn có một mảnh cỡ nhỏ linh điền. Chỉ thấy cái này linh điền phía trên trồng lấy một gốc có nửa cái người trưởng thành cao linh thụ, cùng với một cây một nửa chiều dài, có ngón tay lớn như vậy nhỏ cây trúc. Lý Nhiễm còn ngạc nhiên phát hiện, cái này cây trúc mặt ngoài ẩn ẩn lượn lờ lăng liệt lưu quang. Đây là hắn ổn định lại con ngươi, tiến đến phía trước nhìn lại, đồng thời duỗi ra một ngón tay, muốn chạm đến. Nhưng còn chưa tiếp xúc đến cây trúc mặt ngoài, hắn đột nhiên cảm giác đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau. Lại nhìn lúc, đầu ngón tay hắn cũng không biết lúc nào đã sớm bị hoạch xuất ra từng đạo nhỏ bé vết máu. Rất nhanh hắn liền biết, những thứ này nhỏ bé vết thương chính là cái này linh trúc xung quanh lưu quang sở trí. Ân, đây chẳng lẽ là Lý Nhiễm híp híp mắt, muốn suy xét cái gì? Nhưng vào lúc này, liền nghe Thẩm Thanh Âm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, "Huynh trưởng, Lý đại ca các ngươi mau nhìn." Nghe vậy, Lý Nhiễm nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Thanh Âm bây giờ đối diện một mặt vách đá. Không, nói đúng ra là một chi đính tại trong vách đá ở giữa mũi tên nhìn lên đi. Sau một khắc, Lý Nhiễm cùng Thẩm Diệu hai người đồng loạt lên đường đi tới Thẩm Thanh Âm hai bên, đồng thời nhìn chăm chú lên phía trước đính tại trên vách đá mũi tên. Chỉ thấy mũi tên này chỉnh thể cũng không bóng loáng, mang theo từng đạo khâu. Trên thân mũi tên điêu khắc rậm rạp chẳng chỉ đường vân, đồng thời tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Đây chẳng lẽ là tứ giai pháp khí? Thẩm Diệu giật mình. Lý Nhiễm lại híp híp mắt, bởi vì hắn phát hiện, mũi tên này có chút tương tự, giống như là hắn vừa mới nhìn thấy cái kia linh trúc. Mặt khác, hắn còn phát hiện trên mũi tên này bộc lộ ra ngoài khí tức, liền tựa như một loại nào đó chân ý đồng dạng. Nếu không tứ giai pháp khí không người thôi động, căn bản là không cách nào tự chủ tản mát ra khí tức, huống chi còn là như thế sắc bén khí tức. Mà khả năng lớn nhất là, trước đây ngày đó tiến đạo người tại bắn ra một tiễn này lúc, tất nhiên thực hiện thủ đoạn nào đó. Đang tại Lý Nhiễm trầm tư lúc, Thẩm Diệu đã đưa tay muốn đem mũi tên này mũi tên rút ra. A. Theo sát phía sau, liền nghe trong miệng phát ra như giết heo kêu rên. Ân. Lý Nhiễm suy nghĩ lập tức liền bị tiếng này kêu rên đánh gãy. Thẩm Diệu tộc huynh. Thẩm Thanh Âm gặp Thẩm Diệu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên sau, liền ngã xuống đất lăn lộn, sắc mặt nàng trong nháy mắt bị lo lắng chiếm giữ. Lý Nhiễm ánh mắt cũng nhìn sang. Chỉ thấy Thẩm Diệu lúc này một mặt mồ hôi lạnh, hai tay sớm đã trở nên máu thịt bé bét, đang nằm trên mặt đất đau đớn lăn lộn. Nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng của hắn đồng dạng hãi nhiên vô cùng. Cung Tôn Tại Mã lấy ra một cái chữa thương đan dược nhét vào Thẩm Diệu trong miệng. Chỉ đợi dược lực ở trong cơ thể hắn chuyển hóa sau đó, Thẩm Diệu dần dần đình chỉ kêu rên. Lý Nhiễm lúc này mới hỏi, "Thẩm đạo hữu, ngươi vừa rồi làm cái gì?" Thẩm Diệu lồng ngực chập trùng kịch liệt, nuốt một ngụm nước bọt, một mặt nghĩ lại mà sợ nói, "Thẩm Mỗ vừa rồi suy nghĩ đem cái mũi tên này mũi tên rút ra, chỉ là còn chưa chạm đến, liền cảm giác một cỗ lăng lệ khí tức chui vào Thẩm Mỗ thể nội tùy ý tán loạn, suýt nữa muốn Thẩm Mỗ mệnh." Chương 751 bảo vật tới tay, chuẩn bị rời đi. Chương 751 bảo vật tới tay, chuẩn bị rời đi. Nghe lời này một cái, Lý Nhiễm hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. May mắn hắn vừa rồi được chứng kiến cái kia linh trúc uy lực, nếu không hắn đoán chừng cũng như Thẩm Diệu bình thường. Tiếp lấy, hắn nhìn một chút hậu phương trên vách đá mũi tên, hơi co lại con người, liền thu hồi ánh mắt, hỏi: "Thẩm đạo hữu, nhưng có trở ngại?" "Tạm thời không ngại." Thẩm Diệu một tay che ngực, một tay chống lên thân thể chậm rãi đứng lên nói, tiến vào Thẩm Mộ thể nội cái kia cố lăng lệ khí tức đã bị Thẩm Mộ áp chế, thụ một chút nội thương mà thôi. Lý Nhiễm gật đầu một cái, cao mày nói, xem ra mũi tên này mũi tên hoàn toàn không phải chúng ta một kẻ trúc cơ tu sĩ có thể tiếp xúc. Theo ta thấy hai vị hay là trước xem địa phương khác, cái này mũi tên lưu lại cuối cùng xử lý à.
Vậy cũng tốt.
Thẩm Diệu sắc mặt trắng bệnh, nếm thử qua mũi tên uy lực sau, hắn bây giờ một điểm không sinh ra trừ bỏ mũi tên ý nghĩ. Chỉ thấy ba người tách ra tại trong mật thất dần dần dò xét một lần, thấy không có khác có thể dùng vật phẩm sau. Ba người liền cùng nhau đi tới trước giường đá phương, đồng thời đem ánh mắt phong tỏa xếp bằng ở trên giường đá cũ kia lão giả thi hải. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lão giả thi hải chính là cái kia tự xưng là Thiên Tiễn đạo nhân Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Lúc này chỉ thấy Lý Nhiễm bên trên phía trước một bước chắp tay thi lễ, tiền bối, đắc tội. Sau khi nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay giật xuống thi hải bên hông túi chữ vật. Mặc dù cái này túi chữ vật cấm chế phía trên hết sức giỏi, nhưng không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm, uy lực sớm đã giảm bớt không thiếu. Cứ như vậy, ba người hao tốn thời gian 10 ngày mới đưa cái này túi chữ vật mở ra, đồng thời đem vật phẩm bên trong toàn bộ đổ ra. Lập tức chỉ thấy rầm rầm âm thanh vang lên, đến không hết linh thạch từ trong túi chữ vật rớt ra, đồng thời kèm theo một chút bình bình lọ lọ cùng từng quyển sách các loại linh phụ chi vật. Trong nháy mắt công phu, những thứ này linh vật liền chồng chất trở thành một toàn núi nhỏ. Lý Nhiễm ba người nhìn xem trước mặt linh vật, mắt bốc kim quang. Đồng thời hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa những vật phẩm này dọn dẹp ra tới. Đến nơi này lúc, Lý Nhiễm ba người liền phát hiện những linh thạch này số lượng khoảng chừng hơn 320 bản mai. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có hạ phẩm linh thạch. Trong đó trung phẩm linh thạch có 3 bản mai, thượng phẩm linh thạch có 3000 mai, cực phẩm linh thạch có 500 mai. Lý Nhiễm ba người lúc nào gặp qua phẩm cấp cao nhiều như vậy linh thạch, bây giờ hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Lấy lại bình tĩnh, đem kích động trong lòng ngắn ngủi áp chế, Lý Nhiễm liền đề nghị, hai vị đạo hữu, ta ba người trước tiên phân chia hết những linh thạch này a.
Hảo.
Thẩm gia hai huynh muội cùng nhau gật đầu. Chỉ thấy ba người đầu tiên là riêng phần mình phân đến gần 1 triệu viên linh thạch, lập tức lại riêng phần mình phân đến 1 vạn mai trung phẩm linh thạch, cùng 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Đến nỗi cuối cùng cái kia 500 mai cực phẩm linh thạch, ba người ngược lại là thương thảo một phen. Cuối cùng Thẩm gia hai huynh muội chủ động lập bộ, đem bên trong 200 mai cực phẩm linh thạch phân cho Lý Nhiễm, mà hai người bọn họ thì riêng phần mình phân đến 150 mai cực phẩm linh thạch. Lý Nhiễm cũng không có cùng hai người khách khí. Tuy nói cái này Nguyên Anh sơ kỳ độc phủ, chính là Thẩm gia hai huynh muội mời hắn ra nhập vào. Nhưng dưới đường đi tới, hắn mấy lần trợ giúp hai người biến nguy thành an, lại tiêu hao cha mình giao cho hắn 10 cái dùng để bảo toàn cánh mạng tam giai hạ phẩm linh phủ. Còn có khác linh vật càng là tiêu hao nhiều, hắn lấy thêm một chút cũng là phải. Cứ như vậy, ba người hài lòng đem linh thạch thu vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy, Lý Nhiễm ba người lại là tâm niệm khẽ động, nhìn về phía trong ba người ở giữa để một chút vật phẩm. Dọn dẹp xong linh thạch sau, những vật phẩm này thoạt nhìn cũng chỉ không có nhiều như vậy. Lý Nhiễm ánh mắt dần dần tại những này vật phẩm phía trên đảo qua, trong đó đan dược linh thực mặc dù cũng là tứ giai phẩm cấp, nhưng vẫn cũ không nhịn được thời gian ăn mòn, linh tính biến mất không còn một mảnh. Còn lại một chút trong vật phẩm, chủ yếu bao quát một khối tứ giai hạ phẩm khoáng thạch, 3 tấm tứ giai hạ phẩm linh phủ, cùng với 10 mấy bản điện tịch. Trong đó cái kia 3 tấm tứ giai hạ phẩm linh phủ tương đối kỳ lạ, hán phủ thân bên trên vẽ cũng không phải là một chút phù văn, chỉ vẹn vẹn hội họa lấy một mũi tên. Lý Nhiễm không có suy nghĩ nhiều, từ những thứ này trong điện tịch rút ra một bản công pháp. Chỉ thấy cái này công pháp bìa viết có Thiên Tiễn phủ thư cái này 4 chữ lớn. Sau một khắc, Lý Nhiễm tâm niệm khẽ động, đem cái này công pháp lật ra cẩn thận tra duyệt một phen. Hắn phát hiện cái này công pháp chính là một bản chủ tu tiễn pháp tứ giai công pháp, đồng thời bao quát một loại linh phù hội chế thủ pháp. Mà cái này công pháp cùng bình thường công pháp chỗ khác biệt chính là, phương pháp này không lấy linh căn làm điều kiện liền có thể tu luyện. Hơn nữa uy lực của nó lớn nhất chỗ chính là, nó chủ yếu là dựa vào bản mệnh pháp bảo cùng phía trên ghi lại linh phù phối hợp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Những thứ khác mấy môn thần thông uy lực ngược lại có chút bình thường, không có cái gì nhô ra chỗ. Xem xong nội dung phía trên sau, Lý Nhiễm liền đề nghị Thẩm gia hai huynh muội đem những thứ này điện tịch tất cả sao chép một phần. Ngoại trừ công pháp, còn lại điện tịch chính là Thiên Tiễn đạo nhân một đời tu luyện cảm ngộ, đối bọn hắn tác dụng đồng dạng không nhỏ. Chỉ đợi hai người sao chép xong điện tịch sau, Lý Nhiễm biên tướng điện tịch thu vào. Đồng thời không có người chia cắt một tấm tứ giai hạ phẩm linh phủ. Cuối cùng mới đến phiên khối kia tứ giai hạ phẩm khoáng thạch, còn có một khỏa linh thụ cùng linh trúc, cùng với cuối cùng viên kia tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí. Lý Nhiễm trầm tư một phen sau, đã nói, cái này khoáng thạch cùng hai gốc linh thực hai vị đạo hữu không ngại tất cả chọn lựa một kiện. Chuyến này là Lý đại ca xuất lực nhiều nhất, ta xem vẫn là Lý đại ca gây trước tuyển một kiện a. Thẩm Thanh Âm cười cười. Một bên Thẩm Diệu gật đầu một cái, không có phản bác.
A,
vậy được rồi. Lý Nhiễm ngược lại cũng không khách khí, đem ánh mắt rơi vào linh trúc phía trên. Đồng thời tiến lên cẩn thận từng ly từng tí tính cả phía dưới linh thổ cùng nhau khai quật ra. Tiếp đó đem linh trúc thu vào trong túi trữ vật, hướng về Thẩm gia hai huynh muội cười tủm tỉm nói, hai vị, xin mời. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Âm thu hồi tứ giai hạ phẩm khoáng thạch. Thẩm Diệu thì thu hồi cây kia linh thụ. Làm xong đây hết thảy sau, cái này động phủ bên trong bảo vật cũng coi như là cơ bản chưa cắt hoàn tất. Bây giờ chỉ còn dư cái kia tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí còn chưa lấy đi. Chỉ thấy ba người cùng nhau đi tới vách đá trước mặt, liền nghe Thẩm Diệu đạo, cái này pháp khí ta ba người trước mắt đều không thể lực tu lấy, theo ta thấy liền lưu ở nơi đây, nếu là sau này ta ba người trong đó một người có năng lực tu lấy, cái này pháp khí liền thuộc về ai. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Nhiễm dò hỏi, không biết Lý đạo hữu có đồng ý không. Lý Nhiễm đối với hắn đề nghị ngược lại là không có ý phản bác, thế là gật đầu nói, liền theo Thẩm đạo hữu nói đi. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Diệu chắp tay, bây giờ bảo vật đã lấy tới tay, không biết kế tiếp Lý đạo hữu thế nhưng là tiếp tục lưu lại Đại Chu cảnh nội. Sự tình đã xong, Lý Mộ không tiện bên ngoài tiếp tục dừng lại, lập tức rời đi Đại Chu cảnh nội một đường xuôi nam. Lý Nhiễm lắc đầu, mỉm cười nói, ngược lại là hai vị lấy được bảo vật, kế tiếp có tính toán gì không? Nghe được Lý Nhiễm dự định hôm nay liền lên đường rời đi Đại Chu cảnh nội, Thẩm Diệu sắc mặt sửng sốt một chút, mà Thẩm Thanh Âm thì buông xuống đầu. Hai người một đường cùng Lý Nhiễm trải qua sinh tử, sớm thành thói quen ba người đồng hành. Bây giờ Lý Nhiễm sắp cùng hai người phân biệt, Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy trong lòng là lạ. Thẩm Diệu cũng là không có nghĩ qua Lý Nhiễm sẽ ở hôm nay lựa chọn cùng hai người phân biệt. Chương 752 trở về gia tộc, Minh Hoàng tấn thăng tam giai hạ phẩm trận pháp sư. Chương 752 trở về gia tộc, Minh Hoàng tấn thăng tam giai hạ phẩm trận pháp sư chúng ta. Thẩm Diệu thì thào thì thầm một câu, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, một mặt bất đắc dĩ nói, dưới mắt ta cùng với Thanh Âm chỉ có chờ tại Đại Chu cảnh nội mới là an toàn nhất. Nói xong, hắn liền giải thích, Đại Chu tu luyện hoàn cảnh mặc dù tàn khốc chút, nhưng cảnh nội dù sao có ngũ hành tông tọa chấn, cho cái kia linh hóa môn 10 cái lòng can đảm cũng không dám làm loạn. Huynh muội ta hai người ngày khác như tại trên tu vi lấy tiến triển, đến lúc đó tự sẽ quay về Ngô quốc báo thù rửa hận. Ân. Lý Nhiễm hơi gật đầu, tin tưởng hai vị bằng vào hôm nay lấy được tài nguyên, lui về phía sau kim đan cũng không phải không thể. Nói xong, hắn chắp tay. Thẩm Diệu chắp tay đáp lễ, Lý đạo hữu chuyến này chắc là xuôi nam a. Chính là. Lý Nhiễm ngược lại không đến nỗi giấu giếm điểm này. Bất quá Thẩm Diệu nghe người lời ấy sau, im lặng phút chốc, nhắc nhở, Lý đạo hữu chuyến này xuôi nam nên chú ý chút, cái kia linh hóa môn đã sớm đem đạo hữu liệt vào truy nã trong danh sách, có lẽ cũng sẽ ở xung quanh quốc cảnh tuyên bố lệnh truy nã. Bởi vậy, Thẩm Mô vẫn là khuyên Lý đạo hữu tốn nhiều một chút thời gian, đổi con đường trở về. Nói có đạo lý. Lý Nhiễm nhíu mày gật đầu, trầm ngâm nói, cái kia Thẩm đạo hữu nhưng có đề cử con đường. Theo ta thấy, Lý đạo hữu chuyến này vẫn là một đường hướng về tây nam phương hướng tiến vào Ngụy quốc cảnh nội, đồng thời một đường xuôi nam từ đó tránh đi linh hóa môn chỗ khu vực, bất quá chuyến này phải xuyên qua mạng lớn thiên thú sơn mạch, trên đường hung hiểm và phần. Thẩm Diệu giảng giải. Nghe vậy, Lý Nhiễm cúi đầu trầm tư phút chốc, chậm rãi nói, còn có cái khác an toàn hơn một chút con đường không? An toàn một chút. Thẩm Diệu nghĩ rồi một lần, mở miệng nói, có ngược lại là có, chỉ là thời gian tốn hao còn muốn lâu dài chút. A. Lý Nhiễm tâm niệm khẽ động, khoát tay nói, không sao, Thẩm đạo hữu mau nói đi chính là. Hảo. Thẩm Diệu khẽ gật đầu, đạo hữu có thể một đường hướng tây mà đi, dọc theo Ôn Lĩnh ra cắt ra lãnh địa, tiến vào trong Lũng Tây chi địa, đồng thời từ Lũng Tây chi địa tiến vào Nam vực Tiên Châu Nam Bộ, tiếp đó từ đoạn đường Nam Bộ Bắc Thượng, như thế liền có thể lách qua linh hóa môn cùng yêu thú địa bàn. Chỉ là quanh đi quẩn lại cần nhiều mấy cái vòng tròn, chỉ sợ không có 8 năm đều không nhất định đi đến. Nghe lời nói này, Lý Nhiễm đôi mắt hơi hơi chuyển động. Thẩm Diệu mặc dù nhắc nhở chính mình cần 8 năm dạng này mới có thể đi đến, nhưng hắn không biết là, Lý Nhiễm đích đến của chuyến này vốn là Nam vực Tiên Châu Nam Bộ, bởi vậy muốn giảm đi một ba lộ trình. Lấy hắn tính ra, dự tính tại 5 năm dạng này liền có thể đến gia tộc. Kết quả là, hắn hướng về Thẩm Diệu chắp tay, đa tạ cáo chi. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Thẩm Diệu khoát tay áo, tiếp lấy ba người rời đi chỗ này động phủ bên trong, đồng thời đem động phủ phong bế. Đến nôi cái kia tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí, ba người ước định tại phía trước, sau này ai có thực lực này tự động thu lấy liền có thể. Đến nơi này, Lý Nhiễm liền dự định khởi hành rời đi, thế là nhìn về phía Thẩm gia hai huynh muội, chắp tay nói, hai vị, còn nhiều thời gian, Lý Mộ trước tiên ở nơi này sớm chúc mừng hai vị sớm ngày bước vào kim đan, báo đáp thủ tuyết hận. Hôm nay xin từ biệt, cũng chúc mừng Lý đạo hữu sớm ngày bước vào kim đan đại đạo. Thẩm Diệu một mặt chân thành tha thiết mà chắp tay. Lý Nhiễm mỉm cười, liền muốn khởi hành rời đi. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Thanh Âm chợt mở miệng nói, Lý đại ca chấm đã. Người ta ba người trải qua sinh tử, sắp chia tay lúc có thể hay không lưu lại liên lạc chi pháp? A. Lý Nhiễm vua hót một cái, lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra quên đi điểm này. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hai tấm truyền âm phù, hướng về hai người phân biệt vung ra một tấm. Thẩm gia hai huynh muội tiếp nhận truyền âm phù sau, liền lấy ra tự thân truyền âm phù giao cho Lý Nhiễm. Chợt Thẩm Thanh Âm khẽ miệng lộ ra nụ cười, hạ thấp người thi lễ nói, huynh muội ta hai người thù lớn chưa trả, không rảnh bận tâm quá nhiều, nếu ngày khác báo diệt tộc mối thù, lại liên lạc Lý đại ca, đến lúc đó lại tự mình đến nhà bái phòng một phen. Ha ha, cái kia Lý Mỗ liền cung nên hai vị. Lý Nhiễm cười nhạt một tiếng, chợt khởi hành chân đạp phi kiếm biến thành một đạo đột quang. Nhìn xem Lý Nhiễm càng đi càng xa, Thẩm Thanh Âm nội tâm thất lạc rơi. Gặp Lý Nhiễm đã biến mất ở đường chân trời, Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt, nói, Thanh Âm, chúng ta cũng đi thôi. A, hảo. Thẩm Thanh Âm sau khi tính hồn lại, có chút tay chân luống cuống đáp. Sau một khắc, hai người liền cùng nhau dựng lên phi kiếm, hướng về Đại Chu trung bộ bỏ chạy. Nam vực Tiên Châu đông bộ, ngày trong Dương Thành, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người sớm đã tới nhiều ngày, đồng thời đem gia tộc vật liệu cần toàn bộ mua sắm không còn một ngống. Cuối cùng Lý Thu Dạ mới mang theo Giang Giao đi tới, trước đây hắn ủy thác trợ giúp chính mình chế tạo pháp khí luyện khí các. Mấy chục năm không thấy, luyện khí các cái kia hán tử đầu chọc một mắt liền nhận ra Lý Thu Dạ, đồng thời chủ động ra nên tiếp. Lý Thu Dạ cùng với thảo luận chỉ chốc lát sau, đã nói ra bản thân có ý định mua sắm hai cái tam giai thượng phẩm công kích pháp khí. Gã đại hán đầu chọc nghe lời nói này, sắc mặt càng là kích động, lúc này liền vì hắn từng cái đề cử. Cuối cùng Lý Thu Dạ lấy 50 vạn mai linh thạch, mua một thanh trọng kiếm pháp khí, cùng một kiện kim châm pháp khí. Cái này hai cái tam giai thượng phẩm công kích pháp khí, bộc phát ra uy lực muốn so bình thường tam giai thượng phẩm pháp khí cường hạn rất nhiều. Lý Thu Dạ cũng chính là nhìn vào một điểm này. Chờ hết thảy toàn bộ mua hoàn tất sau đó, Lý Thu Dạ liền cùng Giang Giao lên đường trở về gia tộc. Chờ hai người trở lại Hàm Ẩn núi sau đó, đã là chuyện một năm sau. Về đến gia tộc sau, Lý Thu Dạ để cho Giang Giao trước một bước trở về bên trong tiểu thế giới, mà hắn thì mang theo mua sắm vật tư, tìm được Lý Minh Hiên. Chỉ thấy đem một cái túi chứa vật vung tới Lý Minh Hiên trước mặt, đồng thời nói, lần này vi thúc tiến đến ngày Dương Thành một chuyến, gia tộc vật liệu cần đã mua sắm hoàn tất, bao quát luyện chế 5 gỗ tam giai hạ phẩm khôi lỗi cần tài liệu. Nghe vậy, Lý Minh Hiên gật đầu đem cái này túi chứa vật thu vào. Tiếp đó tâm niệm khẽ động, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối trận bàn, nói, tòa này tam giai hạ phẩm tụ linh trận, chính là Minh Hoàng tự tay luyện chế mà thành, đồng thời tại luyện chế thành công thứ trong lúc nhất thời, sẽ sai người đem khối này trận bàn mang về gia tộc, có ý định để cho lão phu cùng Ngũ Thúc đánh giá. Nhưng Ngũ Thúc đã đi đến ngày Dương Thành, khối này trận bàn cũng liền một mực đặt ở trong tay Minh Hiên. Tất nhiên Ngũ Thúc đã trở về, liền còn xin đánh giá a. A. Lý Thu Dạ sắc mặt khẽ giật mình, hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Sớm tại một năm trước. Lý Minh Hiên giải thích nói. Rất tốt. Lý Thu Dạ trong lòng tràn đầy vui mừng. Dưới mắt Lý Minh Hiên thân kiêm tam giai hạ phẩm khôi lỗi kỹ nghệ, Lý Minh Hoàng thân kiêm một môn tam giai hạ phẩm vẽ phù kỹ nghệ cùng một môn tam giai hạ phẩm trận pháp kỹ nghệ, cũng không uổng phí hắn nỗi khổ tâm vun trồng. Đem khối này trận bàn tiếp nhận trong tay sau, Lý Thu Dạ cẩn thận xem xét một phen. Gặp trận bàn mặc dù không tính là tinh mỹ, nhưng cũng không có gì vấn đề. Thế là hắn đem trận bàn còn đưa Lý Minh Hiên, tiếp tục hỏi, Minh Hoàng nhưng tại trong tộc. Chương 753 trò chuyện, trưởng lão thay đổi chương 753 trò chuyện, trưởng lão thay đổi không tại. Lý Minh Hiên lắc đầu, trước đó không lâu Triệu gia đóng giữ Thiên Mạc Thành kỳ hạn kết thúc, vừa vặn đến phiên tộc ta, Minh Hiên liền đem Minh Hoàng phái đi, bây giờ đã qua 2 cái năm tháng. Thì ra là thế. Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Chợt tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi, nói một chút, trong tộc tình huống phát triển như thế nào? Là. Lý Minh Hiên chắp tay, đứng dậy đáp, từ thú triều kết thúc đến hôm nay lên, đã qua gần thời gian 20 năm, trước mắt trong tộc tu sĩ số lượng đi tới 1500 người nhiều, nhân thủ phong phú, địa bàn mở rộng nửa huyện. Những năm qua này, chiếu chữ lót tộc nhân, tuần tự có 10 người đột phá trúc cơ, 3 người đột phá thất bại. Mặt khác, những năm này gia tộc đang khuyết đại địa bàn quá trình bên trong, cùng yêu thú xảy ra đại quy mô xung đột, chủ yếu tập trung ở trong tay chỗ kia mới từ thổ nguyên lưu chiếm lĩnh tới địa bàn. Cho nên tạo thành một cái chiếu chữ lót trúc cơ tộc nhân bỏ mình, 2 tên cao chữ lót trúc cơ tộc nhân bị thương, đồng thời thương tổn tới căn cơ. Cũng may tộc ta nhiều năm qua cố gắng cũng không có uổng phí, mảnh này lãnh địa đã hoàn toàn bị tộc ta khống chế, đồng thời ổn định cục diện, mà Minh Hiên đem nơi đây thiết lập ra tộc khống chế cái thứ 3 quận huyện lĩnh đều quận chờ sau này thêm một bước mở rộng lãnh địa. Cũng tốt. Lý Thu Dạ đối với Lý Minh Hiên kế hoạch ngược lại là 10 phần đồng ý tiếp tục như thế, gia tộc cũng liền khống chế 3 cái quận huyện. Mà hiện nay gia tộc khống chế trong địa bàn, chỉ có Sơn Dương quận phù hợp bình thường một cái quận địa bàn, Ngọc Linh quận miễn cưỡng đạt đến một cái quận quy mô, Linh Đều quận thì không đủ một cái huyện cảnh lớn nhỏ. Nhưng dù cho như thế, gia tộc đã đem chi quyết định, cũng đủ để chứng minh Lý Minh Hiên sau này động tĩnh như thế nào. Ngay tại Lý Thu Dạ trầm tư lúc, Lý Minh Hiên suy nghĩ phút chốc, mở miệng nói ra, "Đúng, Minh Hiên còn có một chuyện muốn cáo chi Ngũ Thúc." "A?" Lý Thu Dạ hứng thú, nói nghe một chút. "Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu là năm nay tiên tổ quyết định một vòng cuối cùng chữ lót đã đi đến một vòng, lại có 5 cái năm tháng chính là lao tổ quyết định một vòng chữ lót." Lý Minh Hiên chậm rãi nói. Nghe được lời này, Lý Thu Dạ nội tâm cũng không sinh ra bao nhiêu kinh ngạc. Kể từ gia tộc bắt đầu khải dụng tiên tổ quyết định một vòng cuối cùng chữ lót sau, hắn liền lưu ý nhiều một phen. Gặp phù hợp trong lòng mình dự tính thời gian, thế là nói, lần này ngươi đứng ra chủ trì liền có thể. Lý Minh Hiên khẽ gật đầu. Hắn vốn là có ý định để cho lão tổ nhà mình đứng ra chủ trì 5 năm sau thăng tiên đại hội. Dù sao gia tộc một vòng này chữ lót chính là từ Lý Thu Dạ quyết định, bởi hắn chủ trì cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng thấy Lý Thu Dạ không có ý định chủ trì sau, Lý Minh Hiên cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp lấy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, hiện nay chiếu chữ lót tộc nhân còn có bao nhiêu người phù hợp đột phá trúc cơ điều kiện? Nghe vậy, Lý Minh Hiên lập tức liền đáp lại nói, trước mắt có 23 người phù hợp đột phá trúc cơ điều kiện, dự tính cuối cùng có thể có 18 người thành công đột phá trúc cơ. Ân. Hiểu rõ xong những chuyện này sau, trong lòng Lý Thu Dạ hết sức hài lòng. Cuối cùng lại hỏi thăm một chút Tống Quốc cảnh nội tình huống. Mà căn cứ Lý Minh Hiên lời nói, Tống Quốc cảnh nội ngoại trừ Nam Bộ bên kia cùng xâm phạm hải giới phỉ tu chiến chuyện càng kịch liệt, ngược lại là không có gì chuyện quá lớn phát sinh. Còn có một cái chính là, từ thú triều kết thúc về sau, Thiên Tinh môn liền mở rộng môn hạ đệ tử số lượng, những năm qua trận ngoài cửa tứ linh căn tư chất mầm tiên, cũng có tuyển nhận một bộ phận. Mà bây giờ trong Thiên Tinh môn đệ tử số lượng đã vượt qua 2 bậc tên. Đối với Thiên Tinh môn tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, đem trong môn đệ tử số lượng tăng lên gần một lần, Lý Thu Dạ ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Thiên Tinh môn bây giờ địa bàn thực sự quá mênh mông, 2 khối thuộc địa khoảng cách xa xôi, tự nhiên cần tăng thêm đệ tử số lượng. Kế tiếp, Lý Minh Hiên lại cùng Lý Thu Dạ thảo luận rồi một lần gia tộc mấy vị trưởng lão tình huống. Liền trước mắt mà nói, gia tộc mấy vị trưởng lão bên trong, Lý Minh Trúc, Lý Minh Tự, Lý Minh Ngộ 3 người sớm đã bước vào lão niên, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm gia tộc trưởng lão chức vị. Đến nỗi Lý Minh Trị, Lý Minh Phong, Lý Minh Mạnh nhưng là mượn một nhóm Minh Tự bối tộc nhân, trước mắt chính vào trắng niên, không cần thay đổi. Nghe được tin tức này, Lý Thu Dạ cũng không có tốt gì đề nghị, chỉ là để cho hắn nhìn xem xử lý. Tiếp đó liền quay trở về tới bên trong tiểu thế giới. Mà đang khi hắn trở về tiểu thế giới sau, Lý Thu Dạ liền lấy ra tứ giai hạ phẩm pháp khí bắt đầu luyện hóa. Một bên khác, vừa mới kết thúc hội đàm Lý Minh Hiên, trầm tư một phen sau, liền khởi hành đi tới gia tộc trong đại điện, đồng thời kích phát một tấm truyền âm phủ, Một lát sau, chỉ thấy trừ bỏ tọa trấn Thiên Mạc Thành đại trưởng lão Lý Minh Hoàng không tại bên ngoài, còn lại 6 tên trưởng lão toàn bộ có mặt. Không chỉ là cái này 6 vị trưởng lão, lần này còn nhiều đi ra 3 người. 3 người này theo thứ tự là Lý Cao Thương, Lý Cao Nguyên, Lý Chiếu Hiến 3 người. Nhìn thấy 3 người này cũng ở tại chỗ sau đó, 6 vị trưởng lão tựa hồ cũng hiểu rồi hôm nay gia chủ đột nhiên triệu tập bọn hắn đến đây là vì chuyện gì. Kết quả là, đám người chậm rãi ngồi xuống ở cái ghế một bên trên. Thấy mọi người toàn bộ ngồi xuống, Lý Minh Hiên nhìn chung quanh một vòng, liền mở miệng nói, "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn chư vị đại khái cũng có thể đoán ra là vì chuyện gì a." Tiếng nói vừa ra, mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Thấy thế, Lý Minh Hiên chỉnh ngay ngắn một chút sắc mặt, cũng không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề, "Nay mà Minh Trúc, Minh Tự, hiểu ra 3 vị trưởng lão tuổi đã cao, bản gia tộc hiện giao trách nhiệm 3 vị trưởng lão liền như vậy dỡn xuống chức vụ, chuyển giao Cao Nguyên 3 người." "Tuân mệnh." Lý Minh Ngộ 3 người chắp tay nói. "Tức từ hôm nay, Minh Phong thăng nhiệm tam trưởng lão, chức vị không thay đổi, Minh Mạnh thăng nhiệm tứ trưởng lão, chức vị không thay đổi. Cao Nguyên đảm nhiệm ngũ trưởng lão, tiếp nhận hiểu ra chức vụ trưởng lão. Cao Thương đảm nhiệm lục trưởng lão, tiếp nhận Minh Trúc chức vụ trưởng lão. Chiếu Hiến đảm nhiệm thất trưởng lão, tiếp nhận Minh Tự chức vụ trưởng lão." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đám người bây giờ toàn bộ đứng lên, đồng thời chắp tay nói, "Chúng ta tuân mệnh." "Ân." Lý Minh Hiên gật đầu một cái. Sau một khắc, chỉ thấy mấy vị trưởng lão riêng phần mình gỡ xuống bên hông lệnh bài thân phận, hướng về Lý Minh Hiên vung đi. Mà Lý Minh Hiên thu hồi cái này năm mai lệnh bài sau, liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong năm mai mới tinh lệnh bài, riêng phần mình vung tới hắn vừa rồi báo đến tên 5 người trước mặt. Đồng thời cố ý giao phó Lý Cao Nguyên 3 người nói, "Người 3 người vừa mới thăng nhiệm trưởng lão chức vị, lui về phía sau ứng khắc nghiệt phòng thủ, chớ có bướng lòng. Chúng ta rất được gia chủ tín nhiệm, định sẽ không để cho gia chủ thất vọng." Lý Cao Nguyên 3 người tiếp nhận lệnh bài sau, cùng nhau chắp tay nói. Một bên Lý Minh Ngộ 3 người thấy vậy một màn, không khỏi nhớ tới bọn hắn trước đây tiếp nhận trưởng lão chức vị lúc tình cảnh, cùng nhau vuốt râu nở nụ cười. Gặp trưởng lão chức vị đã an bài thỏa đáng, Lý Minh Hiên cũng không có sắp xếp khác, lập tức mở miệng nói, "Tốt, hôm nay liền lại đến nơi đây, kế tiếp liền thỉnh 3 vị tộc lão di cư phía sau núi á." Sau khi nói xong, hắn phất phất tay. Đám người nghe vậy, đứng dậy thi lễ một cái, liền lần lượt rời đi trong đại điện. Chương 754 khâu không còn kế hoạch, chương 754 khâu không còn kế hoạch 3 năm sau. Lúc đây chi địa, một mảnh mênh mông trong biển cát. Chỉ thấy Lý Nhiễm ngự kiếm phi hành, đang hướng về Nam vực Tiên Châu miền Nam phương hướng bỏ chạy. Lần trước cùng cái kia Thẩm gia hai huynh muội phân biệt sau đó, hắn liền dựa theo Thẩm Diệu cho phương án, vượt ngang Ôn Lĩnh ra cắt ra lãnh địa, đi tới trong trồng cái này Lũng Tây chi địa. Bất quá ngay tại hắn chuyên tâm gấp rút lên đường lúc, liền nghe hậu phương bỗng nhiên truyền đến một đạo thuần hậu âm thanh, phía trước thế nhưng là Lý gia tiểu tử. "Ân." Lý Nhiễm nghe thanh âm này sau, sắc mặt không khỏi sửng sở. Đồng thời mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn quanh đi qua. Sau một khắc, chỉ thấy một chiếc linh chu chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa tại cái này linh chu thuyền thủ vị trí, đứng một vị râu tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp gấp lão giả. Nhìn thấy người này, Lý Nhiễm đội vàng không chế phi kiếm dừng lại, đồng thời thay đổi một cái phương hướng, khom lưng chắp tay nói, "Nguyên lai là Liêu trưởng lão, văn bối lưu lễ." "Ha ha, không cần phải khách khí, ta với ngươi gia phụ thân chính là quen biết cũ." Lão giả cười ha ha, đồng thời giơ tay lên một cái. "Người này chính là Thiên Tinh môn hiện nay nhị trưởng lão Liêu Thanh Huyền. Kể từ Thiên Tinh môn trước đây chiếm giữ Kim Cương tự chỗ tam giai thượng phẩm linh mạch sau, liền tại trong Lũng Tây chi địa, quanh năm đóng quân một cái kim đan tu sĩ, cùng với 3000 tên đệ tử. Cho nên Lý Nhiễm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Liêu Thanh Huyền, chỉ là hơi có chút kinh ngạc thôi." Chỉ thấy Liêu Thanh Huyền đứng tại linh chu phía trước, quan sát một cái Lý Nhiễm, do hỏi, "Lý chất nhi thế nhưng là tới Lũng Tây chi địa du lịch?" Nghe vậy, Lý Nhiễm hơi chần chờ một chút, liền gật đầu nói, "Chính là." "Như vậy ta xem Lý chất nhi phương hướng chính là đi đến Nam Bộ, thế nhưng là dự định trở về gia tộc." Liêu Thanh Huyền hỏi. "Liêu trưởng lão nói không sai, vạn bối đã rời nhà nhiều năm, chuyến này chính là đạp vào trở về nhà lộ trình." Lý Nhiễm chắc tay. Nghe lời nói này, Liêu Thanh Huyền gật đầu một cái. Tiếp tục mở miệng nói, "Vừa vặn bản trưởng lão lần này cần trở về tông môn một chuyến, Lý Chất Nhi dựa vào ngự kiếm phi hành không biết cần đã lâu mới có thể trở về Sơn Dương quận, lão phu liền thuận tiện mang hộ ngươi đoạn đường a." "A." Lý Nhiễm thần sắc khẽ động, cũng không có mở miệng ý cự tuyệt. Chỉ thấy hắn hơi suy tư một phen sau, suy nghĩ lấy tam giai hạ phẩm linh chu tốc độ, đoán chừng không ngoài một năm thời gian là có thể đến Tống Quốc cảnh nội. Mà hắn dựa vào ngự kiếm phi hành thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 năm dạng này mới có thể đuổi tới gia tộc cảnh nội. Nghĩ tới đây, Lý Nhiễm rất nhanh liền cấp ra đáp án. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tươi cười chắp tay nói, "Vậy vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh." "Ha ha, Lý Chất Nhi chớ có khách khí." Liêu Thanh Huyền mỉm cười phất tay. Sau một khắc, Lý Nhiễm thân hình thoát một cái, rơi vào linh chu bông thuyền. Thấy thế, Liêu Thanh Huyền cũng sẽ không dài dòng, lúc này liền khống chế linh chu hướng về Tống Quốc phương hướng chạy tới. Cứ như vậy, liên tiếp chạy được thời gian 8-9 tháng, Lý Nhiễm đi theo Liêu Thanh Huyền đi tới Tiên Tinh môn cách đó không xa. Cũng chính là ở thời điểm này, Liêu Thanh Huyền đem linh chu dừng lại, đồng thời vớt râu cười nói, "Lý Chất Nhi, phía trước chính là ta môn bên trong trụ sở, lão phu liền bất tiện tiếp tục đưa tiễn tiểu hữu." Lý Nhiễm lòng có lĩnh hội, chắp tay hành lễ nói, "Đa tạ Liêu trưởng lão, vạn bối liền như vậy cáo tử." Sau khi nói xong, hắn liền dựng lên phi kiếm hướng về Sơn Dương quận phương hướng bỏ chạy. Mà Liêu Thanh Huyền thật sâu nhìn hắn một cái sau, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó tiến vào Thiên Tinh môn trong sân môn, đồng thời trực tiếp thẳng hướng lấy chủ phong phương hướng mà đi. Ngay tại Liêu Thanh Huyền chủ phong trong đại điện sau, liền phát hiện Khâu Bất Phục cùng mấy vị trưởng lão toàn bộ tại trong đại điện chờ đợi thời gian dài, bao quát ở xa đóng giữ miền Nam Cố Uyên, cùng đóng tại cổ quốc Hoàng Mục Vân hai người cũng toàn bộ đến đông đủ. Mặt khác, Thiên Tinh môn những năm này phát triển một chút tới, lại có một người thành công đột phá kim đăng kỳ. Người này tên là Ruộng Lời đương nhiệm Thiên Tinh môn bát trưởng lão. Mà bây giờ trong Thiên Tinh môn có hai vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, tám tên kim đan tu sĩ, thực lực xưa đâu bằng nay. Ngay lúc này, Liêu Thanh Huyền chắp tay nghi vấn hỏi, không biết trưởng môn triệu kiến chúng ta cần làm chuyện gì? Ngươi lại ngồi xuống một bên. Khâu Bất Phục không trả lời ngay hắn vấn đề, chỉ là đưa tay để cho hắn ngồi xuống. Là. Liêu Thanh Huyền không dám nhiều lời, chắp tay, liền ngồi xuống ở Đỗ Quan Lễ một bên trên chỗ ngồi. Lúc này, Khâu Bất Phục đuốt râu một cái, đảo mắt một vòng nói, lần này triệu kiến chư vị đến đây, chủ yếu chính là liên quan tới ta Thiên Tinh môn cùng với Tống Quốc tương lai lời còn chưa dứt, liền nghe Liêu Thanh Huyền đứng lên nói, à, trưởng môn chỉ giáo cho. Đừng nội, lại nghe bản môn chủ êm tai nói. Nói xong, Khâu Bất Phục hướng về Liêu Thanh Huyền phương hướng phất phất tay, ra hiệu hắn chớ có mở miệng đánh gãy. Thấy thế, Liêu Thanh Huyền không cần phải nhiều lời nữa, lại ngồi xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống về sau, Khâu Bất Phục ngữ khí trầm hậu nói, bây giờ ta Tống Quốc nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng bên ngoài lại có đàn sói đỏ mắt, không nói đến yêu thú, Thiên Độc giáo cùng một đám tiềm tàng nguy hiểm, liền chỉ là cái kia hải giới tới phỉ tu, cũng đầy đủ cuốn nhiều chúng ta rất lâu. Bản môn chủ có thể xác định, những thứ này hải giới tới phỉ tu cũng không phải là bình thường phỉ tu, trong đó không thiếu khuyết hải giới bên kia trong thế lực người ngụy trang mà thành. Hơn nữa không chỉ là ta Tống Quốc một nhà gặp tập kích bày rối, xung quanh các quốc gia cảnh nội cũng là như thế. Đây là một cái không tốt dấu hiệu, cũng chính là gián tiếp chứng minh, Vô Vọng Hải bên kia thế lực muốn thăm dò ta Nam vực Tiên Châu miền Nam nội tình, cho nên chúng ta còn cần sớm chuẩn bị một phen. Tiếng nói vừa ra, Cố Uyên liền đứng dậy chắp tay nói, cái kia không biết trưởng môn có gì kế hoạch. Nghe vậy, Khâu Bất Phục ánh mắt biến trở nên thâm thúy, bản môn chủ trước sớm đã cùng Thành Vân Tông, còn có Ngự Thú môn hai nhà thương nghị qua. Đồng thời dự định bằng vào ta các loại ba nhà cầm đầu, kêu gọi Nam vực Tiên Châu Nam bộ các đại thế lực liên hợp lại, tạo thành liên minh cùng nhau đối kháng dục dịch Vô Vọng Hải thế lực. Bất quá liên minh sự tình cuối cùng vẫn là ở vào đàm bình trên giấy giai đoạn, dưới mắt Vô Vọng Hải tu tiên giới thế lực cũng không xâm lấn ta Nam vực Tiên Châu Nam bộ, muốn áp dụng đa số khó khăn. Mà bây giờ lão phu chỉ có thể đem lúc trước chuẩn bị kế hoạch một lần nữa rời ra ngoài, sớm mấy ngày nay chỉnh, đồng thời bằng vào ta môn tự mình một nhà cầm đầu, tổ chức thành một cái tiểu hình liên minh, để phòng bất trắc. Trước khi chuẩn bị kế hoạch Cố Uyên trong miệng nỉ non, có chút không yên lòng, thế nhưng là trưởng môn. Kế hoạch này bây giờ áp dụng, có phải hay không có chút hơi sớm, dù sao ta môn bên trong thực lực mới vừa vặn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Không còn sớm. Khâu Bất Phục khoát tay áo, chuyện này ngươi không cần lo ngại, kế hoạch này áp dụng tiếp, đối với ta môn bên trong nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cái này Cố Uyên muốn phản bác, nhưng thấy nhà mình trưởng môn đều nói đến nước này, hắn cũng không có nói tiếp. Tiếp đấy, Khâu Bất Phục đem ánh mắt rơi vào một bên đại trưởng lão Đỗ Quan Lễ trên thân, mở miệng phân phó nói, chờ nửa năm sau, đại trưởng lão ngươi đi mời Triệu gia cùng với Lý gia đến đây ta môn bên trong thương thảo sự nghi. Tuân mệnh. Đỗ Quan Lễ chắp tay lĩnh mệnh. Chương 755 Lý Nhiễm trở về chương 755 Lý Nhiễm trở về Sơn Dương quận, hàm ẩn trong núi. Kể từ tiến vào Tống Quốc sau, Lý Nhiễm lại hao tốn hơn nửa tháng thời gian dùng để gấp rút lên đường. Đồng thời tại hôm nay đến hàm ẩn núi, mà liên tại trở về gia tộc thứ trong lúc nhất thời, Lý Nhiễm liền không kịp chờ đợi hướng về phía sau núi tiểu thế giới vị trí bỏ chạy. Đi tới bên trong tiểu thế giới sau, Lý Nhiễm liền hướng Lý Thu Dạ cùng Giang Giao tất cả thi lễ một cái, "Nhiễm, gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân." Thấy ra ngoài lịch luyện nhiều năm Lý Nhiễm hôm nay đột nhiên trở về gia tộc, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao hai người trên mặt cùng nhau viết đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Giang Giao trên mặt lập tức liền treo lên nụ cười nói, "Nhiễm Nhi mau mau đứng lên." Ngay tại lúc đó, Lý Thu Dạ quét mắt một mắt Lý Nhiễm tu vi, thấy hắn đã thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ, lại tu vi dị thường củng cố, không giống như là mấy năm gần đây mới đột phá. Thế là hắn mỉm cười gật đầu nói, "Ân, tính được ngươi lần này ra ngoài một chuyến, chung trải qua 10 năm có thừa, tu vi ngược lại là không có một chút rơi xuống." Nhiễm Nhi một mực nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, tự nhiên không dám thất lễ mảy may. Lý Nhiễm kiêm tốn nói, đang nói, hắn gỡ xuống bên hông linh thú túi, hướng về Lý Thu Dạ vùng đi quá trình bên trong, phụ lời nói, phía trước phụ thân đem dung trích giao cho Nhiễm Nhi sử dụng, dọc theo đường đi ngược lại là giúp Nhiễm Nhi đại ân. A. Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, đem linh thú túi tiếp nhận trong tay, đồng thời mở ra phóng xuất ra bên trong dung trích. Chỉ một thoáng, dung trích cái kia thân thể to lớn liền chiếm hết trong tiểu thế giới một nửa không gian. Từng cỗ tản ra cực nóng khí tức yêu uy tràn ngập bốn phía. Ngay lúc này, Giang Giao mỉm cười nói, "Phu quân, nói đến dung trích cũng theo ngươi mấy trăm năm thời gian, tu vi sớm đã đi tới nhị giai đỉnh phong, cũng nên suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể khiến đến dung trích đột phá tam giai yêu vương cảnh giới." Phu nhân nói cực kỳ. Lý Thu Dạ đối với Giang Giao đề nghị tương đối đồng ý tính ra xuống, từ hắn vừa đột phá trúc cơ kỳ không lâu, dung trích liền đi theo bên cạnh hắn. Lúc hắn hay yếu giờ kỳ, liền giúp rất nhiều đại ân. Mà bây giờ chính mình sớm đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ, nhưng dung trích nhưng như cũng dừng lại ở nhị giai đỉnh phong. Cái này hơn 100 năm qua, vẫn luôn là từ trong tộc nhân khác đi ra ngoài lịch luyện lúc, từ trong tay hắn đòi hỏi dung trích hiệp trợ chi dụng. Lý Thu Dạ chính mình thì hoàn toàn không cần đến dung trích chỗ. Cũng may yêu thú thọ nguyên là nhân tộc tu sĩ hai lần, tu vi đã đến nhị giai dung trích, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm. Bây giờ dung trích tuổi tác cũng gần tới 300 tuổi, mà Lý Thu Dạ tuổi tác thì đến 323 tuổi. Cả hai đều vẫn còn cực lớn hy vọng lại hướng lên sông một cái cảnh giới cao hơn. Chầm tư một phen sau, trong lòng Lý Thu Dạ liền có một chút dự định. Trợ giúp dung trích đột phá tam giai yêu vương cấp độ ngược lại cũng không khó khăn. Chỉ cần luyện hóa đại lượng tam giai giao long loại yêu thú tinh huyết, để thăng tự thân huyết mạch tinh thuần trình độ. tiếp đó Dung Trích liền có thể đột phá phương diện huyết mạch cấp chế, nhất cử đột phá tam gia yêu vương cấp độ. Đến một bước này, hắn mới có thể xương tụng chân chính bảo hộ tộc linh thú, nhưng bảo hộ gia tộc 1200 năm dài. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ khẽ miệng mỉm cười, vỗ vỗ hỏa giao đầu, đem thu hồi túi chứa vật bên trong. Ngay sau đó, hắn thu liễm suy nghĩ sau, liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Nhiệm trên thân, đồng thời hỏi, chuyến này nhưng có thu hoạch? Tự nhiên là có. Lý Nhiệm gật đầu nở nụ cười. Sau một khắc, hắn từ trong túi chứa vật bên trong lấy ra một bản cổ pháp ô bằng sách, cùng với ba tấm phụ lục, phụ thân mời xem, đây cũng là Nhiệm Nhi chuyến này thu hoạch. A. Nhìn xem Lý Nhiệm trong tay hai dạng đồ vật, Lý Thu Dạ trong nháy mắt liền đến hứng thú. Ngay sau đó, hắn tự tay đem Lý Nhiệm trong tay hai dạng đồ vật thu hút trong tay, đồng thời quan sát tỉ mỉ một phen. Hấp dẫn hắn nhất ánh mắt chính là cái này ba tấm kỳ lạ phụ lục. Lý Thu Dạ vốn là tam giai trung phẩm chế phù sư, đối với linh phù tự nhiên hiểu rất nhiều. Nhưng thấy đến chương này ba tấm phù lục lúc, trong mắt Lý Thu Dạ vậy mà lộ ra vẻ nghi hoặc. Đùa này mặc dù là lấy phù thân vị chủ thể, nhưng vẽ cũng không phải là phù văn, mà là một mũi tên. Suy xét sau một hồi, Lý Thu Dạ trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một cái tên. Phù khí. Chỉ nghe hắn thấp giọng thì thầm một câu. Phía trước Lý Nhiễm nghe lời nói này sau, do hỏi, "Phù thân, cái gì là phù khí?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ ý niệm khẽ động, giải thích nói, "Cái gọi là phù khí, chính là linh phù cùng pháp khí kết hợp chi vật." Có chút tương tự với duy nhất một lần pháp khí, dùng xong sau đó liền không thể thu về. Bất quá trong uy lực cũng không hư đồng phẩm giai pháp khí, có thể nói là kết hợp linh phù cùng duy nhất một lần pháp khí điểm tốt, cho nên gọi là phù khí. Thì ra là thế. Lý Nhiễm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ lại dò hỏi, phù này khí luyện chế thủ pháp sớm đã thất truyền, Nhiễm Nhi là ở nơi nào đạt được? Nghe nói như thế sau, Lý Nhiễm lấy lại tinh thần, đem lúc trước đủ loại toàn bộ đưa ra. Đợi hắn đem dọc theo đường đi đủ loại tao ngộ, cùng với tìm kiếm tiên tiến đạo nhân động phủ toàn bộ sau khi nói ra, lại cố ý nhắc nhở một câu. Phụ thân nếu là đối bữa này cảm thấy hứng thú, cái kia bản công pháp phía trên liền có luyện chế pháp môn. Lý Thu Dạ nhìn về phía trong tay cổ phát sách, trong miệng thì thào nói thầm, Thiên Tiễn Phụ Thư. Sau một khắc, hắn liền lật ra quyển sách này tờ thứ nhất, đồng thời nhìn kỹ nội dung phía trên. Gặp đúng như Lý Nhiễm lời nói, cái này công pháp chính là một môn tứ giai hạ phẩm công pháp, hơn nữa còn bao hàm phù khí luyện chế pháp môn. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện cái này tứ giai hạ phẩm công pháp tinh diệu trình độ, vượt xa khỏi trong tay hắn cái kia bản tứ giai hạ phẩm kim thuộc tính công pháp. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút ý động. Suy nghĩ bây giờ chính mình sắp gặp phải đột phá nguyên anh, nhu cầu cấp bách tu hành tứ giai công pháp. Nguyên bản hắn suy nghĩ nếu là bằng vào ngọc sách thiên thư không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem thanh diễm quyết để thăng đến tứ giai hạ phẩm công pháp cấp độ, hắn liền cải tu cái kia bản tứ giai hạ phẩm kim thuộc tính công pháp. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một môn càng thêm tinh diệu tứ giai hạ phẩm công pháp, để cho hắn không thể không sinh ra những thứ khác mục đích. Nhưng chỉ là trầm tư một lát sau, Lý Thu Dạ ngay tại trong lòng lắc đầu, đồng thời nói thầm một tiếng đáng tiếc. Môn này công pháp mặc dù tinh diệu, nhưng lại mười phần ỷ lại căn cứ vào công pháp phía trên luyện chế trường cung bản mệnh pháp bảo. Mà Lý Thu Dạ chính mình bản mệnh pháp trang sớm đã định hình, không cách nào đổi, bởi vậy bây giờ lại cải tu môn này công pháp, liền có vẻ hơi gân gà. Kết quả là, hắn đem cái kia ba tấm phù khí đơn độc thu vào trong chính mình túi trữ vật bên trong. Tiếp đó đem trong tay công pháp còn đưa Lý Nhiễm, đồng thời nói, cái kia ba tấm phù khí đối với vi phụ có chút tác dụng, liền như vậy nhận. Đến nỗi cái này công pháp so ngươi tu hành thanh diễm quyết tinh diệu hơn gấp mấy trăm lần, vừa vặn ngươi còn chưa đột phá kim đan, thừa dịp thời gian này, cải tu môn này công pháp a. Nhiễm Nhi cũng chính là ý này. Lý Nhiễm gật đầu một cái. Đến nỗi Lý Thu Dạ nhận lấy cái kia ba tấm phù khí, hắn ngược lại là không lắm để ý đem môn này công pháp tiếp nhận trong tay. Lý Nhiệm tâm niệm khẽ động, lại nói, đúng, Nhiễm Nhi còn có một số vật phẩm muốn tặng cho phụ thân. A, Lý Thu Dạ lại tới hứng thú. Chương 756 canh kim kiếm trúc, chương 756 canh kim kiếm trúc. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Nhiệm từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đủ mọi màu sắc linh phù, nét miệng cười nói, phụ thân, đây là Nhiễm Nhi tại trong vị tiền bối kia động phủ thu hoạch cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, cộng lại có 1200 mai. Nhiễm Nhi không dùng được những linh thạch này, liền cho phụ thân sử dụng a. Ha ha, Nhiễm Nhi có lòng. Lý Thu Dạ hai mắt kim quang hơi hơi lấp lóe, rất nhanh lại thu liễm tiếp, cười ha hả gật đầu một cái. Tiếp lấy, hắn vung tay áo bảo, đem linh thạch thu sạch vào trong túi trữ vật. Cự phẩm linh thạch số lượng như vậy cùng thượng phẩm linh thạch, hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy, trong lòng tự nhiên không thể thiếu ý động. Mà gia tộc hiện nay trong mấy cái mỏ linh thạch, khai thác ra thượng phẩm linh thạch số lượng, cộng lại cũng bất quá mới 30 mai, huống chi cực phẩm linh thạch. Cũng liền cỡ lớn cùng cỡ trung mỏ linh thạch bên trong, mới có cơ hội khai thác ra tế phẩm linh thạch. Ngay tại Lý Thu Dạ nhận lấy khoản này linh thạch sau, Lý Nhiễm lại đem ánh mắt rơi vào trên thân răng dao, đồng thời nói, Nhiễm Nhi ở đây còn có một cái vật phẩm, cần mẫu thân xem qua một phen. Xem ra Nhiễm Nhi chuyến này thu hoạch không ít ta. Gặp Lý Nhiễm liên tiếp lấy ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm, còn chưa ngừng, răng dao không nhịn được kinh ngạc nói. Lý Nhiễm khẽ cười cười, cũng không có phản bác. Phải biết, đây vẫn là hắn phân đến vào cái ngày đó tiến đạo người động phủ bên trong một ba linh vật, cũng đủ để cho Lý Thu Dạ cùng răng dao hai người kinh ngạc và phần. Chợt Lý Nhiễm đem túi chứa vật bên trong viên kia linh trúc lấy ra ngoài, đồng thời hỏi, mẫu thân có thể nhận ra này trúc? Cái này Giang Giao định tình nhìn xem Lý Nhiễm trước mặt linh trúc, phát hiện này trúc xung quanh lộ ra từng cỗ sắc bén khí tức, liền tựa như ở trước mặt hắn không phải một khỏa linh trúc, mà là một thanh sắc bén trường đao đồng dạng. Thấy thế, Giang Giao mi mi hơi nhíu, rơi vào trong trầm tư. Lý Thu Dạ lúc này cũng tới hứng thú, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt linh trúc. Ngay tại ba người trầm mặc một hồi lâu sau, mới nghe Giang Giao dùng một loại hết sức kinh ngạc giọng nói, canh kim kiếm trúc. Ân. Lý Thu Dạ cùng Lý Nhiễm nghe xong, sắc mặt sững sờ. Lập tức liền nghe Lý Nhiễm nghi ngờ nói, "Mẫu thân, cái này canh kim kiếm trúc chính là vật gì?" Giang Giao Chính Liêu chính kiểm sắc, giải thích nói, "Canh kim kiếm trúc chính là thượng đẳng vật liệu luyện khí, vi nương cũng là tại bộ phận trên điện tịch gặp qua, chỉ biết hắn trúc thân lá trúc, ẩn chứa số lớn canh kim chi khí, sắc bén vô cùng, bởi vậy thường có kiếm tu dùng này trúc luyện chế thành pháp kiếm." Nghe mẫu thân mình giảng giải, Lý Nhiễm tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, lâm vào trong hồi ức. Rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, trước đây hắn ngày hôm đó tiến đạo người động phủ bên trong phát hiện chi kia tứ giai hạ phẩm mũi tên pháp khí, liền tản ra đại lượng sắc bén khí tức. Hơn nữa hắn còn phát hiện cái mũi tên này, mũi tên thân mũi tên cùng này trúc đồng dạng, ngay cả mũi tên cũng là một mảnh cây trúc phi lá, mà không phải là thú vũ. Trước đây hắn ngay tại hoài nghi, cái mũi tên này mũi tên pháp khí cùng này trúc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trước đây mới chủ động chọn lựa viên này linh trúc. Bây giờ cũng ấn chứng hắn phỏng đoán. Bất quá Lý Nhiễm cũng không có ý định đem cái mũi tên này mũi tên pháp khí tin tức cáo chi cho mình phụ thân, bởi vì hắn còn có tự tin này, có thể bằng vào chính mình chi lực, tại thẩm gia hai huynh muội phía trước một bước đem cái mũi tên này mũi tên gỡ xuống. Hiểu được này trúc chỗ cường đại sau, Lý Nhiễm lúc này liền chắp tay nói, "Này trúc Nhiễm Nhi tạm thời không dùng được, liền làm phiền mẫu thân đem này trúc cấy ghép đến trong linh dược viên gieo xuống đi." Giang Giao mỉm cười gật đầu, vi nương vừa vặn đối với cái này trúc có chút cảm thấy hứng thú, có thể sau này còn có thể nhiều bồi dưỡng vài quặng. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhiễm gật đầu một cái, đem trước mặt linh trúc đẩy lên Giang Giao trước mặt. Sau một khắc, Lý Nhiễm chắp tay thi lễ nói, "Những thứ này chính là Nhiễm Nhi chuyến này thu hoạch, lần này liền không nhiều quấy rầy cha mẹ nhã cư." "Ân." Lý Thu Dạ gật đầu, "Ngươi bây giờ tới gần 90 năm, lại có một 30 năm liền có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, khi đó ngươi liền có thể nếm thử đột phá kim đan." Phụ thân nói là Lý Nhiễm khỏe miệng mỉm cười, "Bất quá 30 năm có chút lâu, nhiều lắm là lại có một 20 năm công phu, Nhiễm Nhi liền có lòng tin tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong." Sau khi nói xong, hắn không cho Lý Thu Dạ cơ hội nói chuyện, liền đứng dậy rời đi bên trong tiểu thế giới. Lý Nhiễm sở dĩ nói ra lời này, cũng không phải là chính mình quá mức ngạo mạn, mà là hắn quả thật có lòng tin này. Hắn tại trước mắt tay cầm gần trăm còn lại vạn mai linh thạch, trong đó còn có 3000 mai là trung phẩm linh thạch, đối với hắn có tu luyện lấy trợ giúp không nhỏ, ngoài ra còn có gia tộc cung cấp tam giai hạ phẩm linh dịch hấp thu, cộng thêm hắn song linh căn tư chất, tại trong trúc cơ cảnh giới, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích trở ngại tu luyện. Trên thực tế, nếu không phải hắn bây giờ cần cải tu công pháp, tại không đột phá kim đan kỳ phía trước, đem cái kia thiên phủ tiện thư tu luyện nhập môn, Lý Nhiễm thậm chí có lòng tin tại 15 năm bên trong tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Mà Lý Thu Dạ gặp Lý Nhiễm lòng tin 10 phần bộ dáng, cũng không có nhiều lời ý tứ. Nếu là Lý Nhiễm có thể tại trong vòng 20 năm tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Ngay tại hắn đang cân nhắc, Giang Giao chậm rãi đứng lên nói, "Phu quân liền ở đây nghỉ ngơi đi. Thiếp thân đi một chuyến linh dược viên đem canh kim kiếm trúc cấy ghép tiếp." "Cũng tốt." Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Tiếp theo hơi thở, Giang Giao liền cất bước hướng về tiểu thế giới bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, Lý Thu Dạ thu liễm nỗi lòng sau, liền nội thị kim đan bên trong pháp lực. So với 3 năm trước đây, tu vi của hắn lại tinh tiến không thiếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước từ ngày Dương Thành trở về gia tộc sau, Lý Thu Dạ đem món kia tứ giai hạ phẩm pháp khí luyện hóa xong tất. Tiếp đó liền đem vạn niên linh nhũ cùng bạch lộ đan tuần tự nuốt, đồng thời tiêu phí thời gian 2 năm dùng để luyện hóa. Cuối cùng đem kim đan bên trong pháp lực mở rộng một nửa, khoảng cách kim đan viên mãn lại tới gần một bước. Vừa rồi Lý Nhiễm giao cho hắn cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, đối với tu vi của hắn ngược lại là cũng có đại dụng, nhưng Lý Thu Dạ cũng không tính hấp thu. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, lấy ra một bản điện tịch. Mà cái này điện tịch chính là lần trước thẩm nghi ngờ tặng cho hắn đột phá nguyên anh kỳ cảm ngộ. Căn cứ phía trên ghi chép, muốn đột phá nguyên anh, tứ giai công pháp cùng tứ giai linh mạch tự nhiên là không thiếu được. Mặc dù những năm này gia tộc như cũ tại tận lực bồi dưỡng Hàm Ẩn Núi, muốn đem Hàm Ẩn Núi mau chóng tấn thăng đến tam giai thượng phẩm. Dùng cái này đem trong tiểu thế giới linh khí mức độ đậm đặc tăng lên tới cùng tứ giai hạ phẩm linh mạch tương đương. Nhưng đột phá nguyên anh lúc, nhưng không cách nào tại bên trong tiểu thế giới đột phá. Có tiểu thế giới ngăn cách thiên địa, căn bản là không cách nào gây nên thiên địa cảm ứng, thậm chí ngay cả ải thứ nhất tâm ma đều không thể mở ra, chớ nói chi đến phía sau lôi kiếp quan. Bởi vậy lấy hắn suy nghĩ, nếu là hắn sau này gặp phải đột phá nguyên anh, lại không cách nào tìm được tứ giai linh mạch, còn cần khoản này linh thạch cung cấp đầy đủ linh khí. Một điểm nữa chính là, hắn còn cần chủ bị đại lượng linh thạch mua sắm độ kiếp vật phẩm cần thiết. Lấy gia tộc bây giờ tài nguyên, mua sắm độ kiếp vật phẩm cần thiết, vẫn có không nhỏ độ khó. Dù sao một kiện thông thường tứ giai hạ phẩm linh vật, động một chút thì là mấy trăm vạn mai linh thạch. Quý một điểm càng là muốn 500 vạn mai linh thạch đi lên. Chương 757 cải tu công pháp, ba chuyện chương 757 cải tu công pháp, ba chuyện liên quan tới lôi kiếp, Lý Thu Dạ tự nhiên không dám có một tí sơ suất. Lấy hắn tính ra, chính mình ít nhất cũng giống như Khâu Bất Phục, cần chuẩn bị 5 kiện độ kiếp cần pháp khí. Mà mua sắm cái này 5 kiện độ kiếp dùng pháp khí, Lý Thu Dạ đánh giá một chút, ít nhất cần 1000 vạn đến 2000 vạn mai linh thạch dạng này. Linh thạch. Gia tộc nghĩ một chút biện pháp cũng có thể chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là mua sắm độ kiếp cần pháp khí, ngược lại có chút khó xử. Giống cái kia Nam vực Tiên Châu phồn hoa nhất chi địa, ngày Dương Thành Lý Thu Dạ chuyển 2 lần, cũng chỉ nhìn thấy như vậy một hai kiện thích hợp dùng để xem như độ kiếp bất cần. Với hắn mà nói, đây vẫn chỉ là đột phá nguyên anh trong đó một cái độ khó. Thứ hai cái chính là đột phá nguyên anh cực kỳ trọng yếu thánh anh đan. Trước đây hắn cùng với cái kia quỷ tu thẩm nghi ngờ sắp chia tay lúc, đối phương bảo hắn biết trong tay có một phần luyện chế thánh anh đan đan phương. Đồng thời nói ra thần hư trong núi liền có đầy đủ hết luyện chế thánh anh đan chủ dược. Đến nỗi này trêu chọc nói thật hay giả, Lý Thu Dạ cũng không thể nào phân biệt. nhưng bất kể như thế nào, hắn lúc nào cũng muốn tiến đến thử một lần. Mà theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, khoảng cách Thần Hư núi mở ra thời gian lại gần thêm một chút, dưới mắt đã không đủ 30 năm. Trước mắt mà nói, Thần Hư núi chính là hắn duy nhất có thể đột phá nguyên anh hy vọng, thành bại thì nhìn 30 năm sau. Thu liễm nỗi lòng, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia tiền bốn thuộc tính tứ giai hạ phẩm công pháp. Này công pháp tên là Kim Ô Quyết, tại trong tứ giai hạ phẩm công pháp tương đối phổ thông, kém xa cái kia Thiên Tiễn Phủ thư tinh diệu. Lý Thu Dạ trong lòng cân nhắc, dựa vào ngọc sách thiên thư đem thanh diễm quyết tiếp tục cải tiến một phen, chẳng bằng trực tiếp chuyển tu cái này kim thuộc tính công pháp. Dù sao cải tiến thanh diễm quyết cũng không biết cần tới khi nào, về thời gian 10 phần gấp gáp. Mà bây giờ liền chuyển tu môn này kim thuộc tính công pháp, đồng thời thừa dịp Thần Hư núi mở ra còn có hơn 20 năm công phu, đem Kim Ô Quyết tu luyện tới đại thành. Như thế, cũng là đối tự thân thực lực đại đại tăng thêm. Bất quá môn này công pháp chính là thẩm nghi ngờ khi còn sống tu, chắc hẳn đối với môn này công pháp hiểu rõ không thể đang lý giải. Để cho ổn thỏa, Lý Thu Dạ tại trước khi tu luyện, còn cần ý kháo ngọc sách tiên thư đem cải tiến một phen. Nghĩ tới đây sau, trong lòng Lý Thu Dạ liền hạ quyết tâm. Sau một khắc, hắn đầu tiên là phát ra một tấm truyền âm phủ, thông chi Lý Minh Hiên tăng tốc chuẩn bị linh thạch. Lấy hiện tại gia tộc tài nguyên, còn có cái kia mấy cái mỏ linh thạch khai thác ra linh thạch, nếu là tăng tốc khai thác tốc độ, cũng đầy đủ tại hơn 20 trong năm, chuẩn bị đến 1000 mai linh thạch dạng này. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền lấy ra ngọc sách tiên thư, vừa tu luyện Kim Ô Quyết, một bên cải tiến. 5 tháng sau, đang trong tu luyện Lý Thu Dạ, đột nhiên bị một đạo truyền âm phủ giật mình tỉnh giấc. Lý Thu Dạ khẽ nhíu mày, từ trong túi trữ vật tay lấy ra truyền âm phủ, thấy là Lý Minh Hiên gửi đi mà đến, hắn có chút không hiểu. Thế là liền kết thúc tu luyện, đứng dậy hướng về tiểu thế giới bên ngoài đi đến. Đồng thời khi tiến vào trong đại điện sau đó, Lý Thu liền muốn phát hiện lúc này trong đại điện không chỉ có Lý Minh Hiên một người, còn có cái kia Thiên Tinh môn đại trưởng lão Đỗ Quan Lễ cũng tại trong đó. Lý Thu Dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn cũ bất động thanh sắc hướng về Đỗ Quan Lễ chắp tay nói, "À, lại là Đỗ trưởng lão, thất kính thất kính." "Ha ha, Đỗ mô hữu lễ." Đỗ Quan Lễ đứng dậy đáp lễ lại. Đang nói, hắn cẩn thận quan sát một cái trước mặt Lý Thu Dạ, thấy hắn tu vi vậy mà đi tới Kim Đan hậu kỳ, lại khí tức dị thường nồng hậu dày đặc. Đỗ Quan Lễ con ngươi hơi hơi co rút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ngay tại lúc đó, Lý Thu Dạ ánh mắt hời hợt từ đối phương trên thân đảo qua. Đỗ Quan Lễ tuy chỉ có song linh căn tư chất, nhưng thiên phú tu luyện chỉ so với thiên linh căn tu sĩ yếu một điểm, sớm tại 400 tuổi phía trước liền đột phá rồi Kim Đan hậu kỳ. Mà bây giờ đã qua thời gian hơn 100 năm, Đỗ Quan Lễ thọ nguyên cũng tới đến trên dưới 500 năm, tu vi cũng tương tự đi tới Kim Đan đỉnh phong. Lý Thu Dạ còn phát hiện, đối phương khí huyết còn chưa suy bại, tối thiểu nhất còn có 30 năm thời gian có thể dùng để xung kích nguyên anh chi cảnh. Nhưng cũng chỉ bất quá là hắn đơn phương suy nghĩ một chút mà thôi. Không có niềm tin tuyệt đối, không có ai biết ngốc đến cưỡng ép xung kích nguyên anh chi cảnh. Điểm này vô luận là Lý Thu Dạ vẫn là Đỗ Quan Lễ, đều rất có tự mình hiểu lấy. Hai người một phen khách sáo sau đó, chỉ thấy Lý Thu Dạ một mặt cười ha hả, nói ngay vào điểm chính, "Đỗ trưởng lão vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đột nhiên đến thăm tộc ta, thế nhưng là vì sự tình gì?" Đỗ Quan Lễ bước nửa trắng nửa đen sợi râu, gật đầu nói, "Chính như Lý đạo hữu lời nói, Đỗ mộ hôm nay đến đây, chủ yếu là chịu môn chủ chi mệnh, thông chi Lý đạo hữu tiến đến tộc ta thương thảo một việc thích hợp." "A?" Lý Thu Dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kể từ gia tộc cùng Thiên Tinh môn tách ra quản lý sau, rất ít sẽ cùng Thiên Tinh môn liên lạc. Hôm nay Thiên Tinh môn chủ động điều động Đỗ Quan Lễ đến đây, có thể thấy được muốn thương thảo cũng không phải chuyện nhỏ gì. Hơi trầm tư một phen, Lý Thu Dạ dò hỏi, "Đỗ đạo hữu có thể hay không nói một chút cụ thể thương thảo chuyện gì?" Nghe vậy, Đỗ Quan Lễ cười ha ha nói, "Lý đạo hữu đi liền có thể biết được." "A?" Thấy đối phương một bộ dáng cao thâm khó dò, Lý Thu Dạ đè xuống nội tâm nghi hoặc, gật đầu nói, "Cũng được." Lý Mỗ liền theo Đỗ trưởng lão đi một chuyến a. "Thỉnh." Đỗ Quan Lễ khẽ miệng nở nụ cười, chỉ một ngón tay bên ngoài đại điện. Lý Thu Dạ lòng có lĩnh hội. Sau một khắc, hai người liền cùng nhau hóa thành một đạo đột quang, hướng về Thiên Tinh môn phương hướng bỏ chạy. 7 ngày sau, hai người cùng nhau đi tới trong Thiên Tinh môn, trật Lý Thu Dạ ngay tại Đỗ Quan Lễ dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới chủ phong trong đại điện. Vừa bước vào trong đó, Lý Thu Dạ nhìn chung quanh một vòng trong đại điện tình huống. Gặp bên trái hậu phương, đông nhiên ngồi Triệu Vô Cực, cùng với Cựu Tinh Tông tông chủ Cảnh Hoắc. Gặp hai người này đều tại, Lý Thu Dạ ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Ngay sau đó, hắn hướng về đại điện thủ vị Khâu Bất Phục chắp tay nói, "Gặp qua Khâu trưởng môn." "Ân, chớ có đa lễ, ngồi xuống một bên a." Khâu Bất Phục giơ tay lên nói. Thấy thế, Lý Thu Dạ liền ngồi ở phía bên phải hậu phương một chỗ trên ghế ngồi, cùng Triệu Vô Cực mặt đối mặt mà ngồi. Sau một khắc, liền nghe Khâu Bất Phục chính liêu chính kiểm sắc, tiếng nói thuần hậu nói, "Hôm nay triệu tập ba vị đến đây, là vì cáo triệu trừ vị ba chuyện." Nói xong, hắn đảo mắt một vòng. Lý Thu Dạ ba người mặt không biểu tình, cũng không mở miệng ý tứ. Kết quả là, Khâu Bất Phục tiếp tục nói, "Cái này chuyện làm thứ nhất chính là, Cựu Tinh Tông kể từ hôm nay, một lần nữa dung nhập trong Tà Thiên Tinh môn." "Ân." Nghe nói như thế, Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực hai người trên mặt cùng nhau nổi lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hai người vừa đi vừa về đánh giá Khâu Bất Phục cùng Cảnh Hoắc biểu lộ. Lại phát hiện cái kia Cảnh Hoắc tựa như đối với Thiên Tinh môn Triệu lệnh không lắm để ý đồng dạng. Đang lúc Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực dò xét lúc, Cảnh Hoắc chậm rãi đứng lên nói, "Cảnh mô không có ý kiến." "Ân." Nhìn thấy Cảnh Hoắc thậm chí ngay cả phản bác một chút cũng không có, trực tiếp đáp ứng, Lý Thu Dạ híp híp mắt. Chương 758 ngoài ý liệu, chương 758 ngoài ý liệu, hắn mặc dù biết Cựu Tinh Tông chính là trước kia từ Thiên Tinh môn phân chia ra tới, nhưng cách nay đã qua hơn 1000 năm thời gian, hai nhà sớm đã sinh ra một chút ngăn cách. Lần này Khâu Bất Phục đột nhiên đề xuất để cho Cựu Tinh Tông dung nhập trong Thiên Tinh môn, mà Cảnh Hoắc không chút do dự đáp ứng xuống. Cái này có thể thực vượt ra khỏi Lý Thu Dạ trong dự liệu. Bởi vậy, Lý Thu Dạ kết luận, hai nhà chỉ sợ sớm đã trong bóng tối thương lượng xong, chỉ có điều tại hôm nay trong hội nghị mới chính thức đưa ra. Liệu định điểm này sau, Lý Thu Dạ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Kết quả là, hắn liền đứng dậy chắp tay nói, cái kia Khâu trưởng môn thứ hai cái sự tình là. Đối mặt Lý Thu Dạ hỏi thăm, Khâu Bất Phục miệng chứa mỉm cười, cũng không đội vã trả lời. Chỉ thấy ánh mắt của hắn tại Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực hai người trên thân dừng lại một lát sau, chậm chậm rãi mở miệng nói, bây giờ hai vị trong tộc thế lực càng mở rộng, bởi vậy lão phu có một đề nghị a. Lý Thu Dạ hứng thú, không có mở miệng đánh gãy. Chỉ thấy Khâu Bất Phục đuốt râu một cái, nhẹ nhàng liếc qua hai người, ý vị thâm trường nói, hai vị nhưng có hứng thú thoát ly Tống Quốc, đồng thời tự lập một nước chi cảnh. Cái này Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực hai người vừa nghe nói như thế lúc, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng cùng nhau run lên. Hai người còn tưởng rằng là Khâu Bất Phục muốn thăm dò bọn hắn có không lòng phản loạn, cùng cái kia Tô gia cùng Công Tôn gia đồng dạng, muốn thoát ly Tống Quốc. Nhưng rất nhanh liền nghe Khâu Bất Phục ha ha cười nói, hai vị tiểu hữu chớ hoảng sợ, đây là lão phu chủ động nói lên quyết định, nếu là hai vị tiểu hữu muốn thoát ly Tống Quốc, đồng thời tự lập một nước chi cảnh, lão phu cũng sẽ không khó xử hai vị tiểu hữu. Đồng dạng, hai vị trong tộc hiện hữu lãnh địa, vẫn như cũ quy về hai vị trong tộc tất cả, lão phu cũng sẽ không thu lấy một hào. Nghe lời nói này, Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực nhìn nhau một hồi lâu, xác định Khâu Bất Phục không phải đang cố ý lừa bọn họ sau đó. Thế là Lý Thu Dạ có chút khô khốc cười nói, ta cùng với Triệu gia tại Tống Quốc cảnh nội đợi thật tốt, Khâu trưởng môn hôm nay vì sao muốn đưa ra chuyện này, chẳng lẽ ta hai tộc có chỗ nào không đúng? Ha ha ha. Khâu Bất Phục ngửa đầu cười to. Gặp Lý Thu Dạ hai người còn có cảnh giác, thế là hắn giải thích nói, Lý tiểu hữu chớ có suy nghĩ nhiều, lão phu sở dĩ làm ra cái này suy tính, chính là chúng ta quyết định, cùng hai vị tiểu hữu không quan hệ. Nghe lời nói này, Lý Thu Dạ cùng Triệu Vô Cực trong hai người tâm ngược lại là thở dài một hơi. Khâu Bất Phục tiếp tục nói, bây giờ hai vị có hai lựa chọn, có thể lựa chọn thoát ly Tống Quốc, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại ta Tống Quốc cảnh nội, như thế nào chọn lấy thì nhìn hai vị tiểu hữu tự quyết định. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Thu Dạ hai người. Triệu Vô Cực một bên thuận theo đuốt râu, một bên ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lý Thu Dạ. Gặp Lý Thu Dạ túi đầu trầm tư, không có mở miệng nói chuyện ý tứ, hắn cũng liền ngồi vững Thái Sơn không lúc đích. Lý Thu Dạ lúc này ngược lại là rõ ràng một chút. Thiên Tinh môn hôm nay đưa ra nhà mình cùng Triệu gia thoát ly Tống Quốc, đồng thời tự thành một nước chi cảnh. Trên bản chất vẫn là bây giờ Thiên Tinh môn thế lực đã đạt đỉnh phong, không cần đến hắn cùng Triệu gia chỗ. Hơn nữa nhà mình cùng Triệu gia một khi thoát ly Tống Quốc sau đó, vì mở rộng địa bàn, tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài quyết trương. Đã như thế, hai nhà lãnh địa liền không có khe hở ngăn tại Tống Quốc đông bắc phương hướng. Cái này cũng dẫn đến bên kia yêu thú vẫn là hai nhà chia sẻ, lui về phía sau Thiên Tinh môn cũng không cần ngoài định mức phái ra Kim Đan tu sĩ đóng giữ. Bất quá này đối gia tộc tới nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Không có người khác chế ước, gia tộc lui về phía sau không cần lo lắng quá nhiều, phát triển càng thêm phải tâm ứng thủy. Có thể nói, đề nghị này chính là cả hai cùng có lợi cục diện, không có một nhà ăn thiệt thòi, đều là có ích. Bất quá Lý Thu Dạ lúc này ngược lại là nghĩ tới cái kia Tô gia cùng Công Tôn gia, nếu là hai tộc nhẫn nhịn một nhẫn, kiên trì cho tới hôm nay, tại sao trước đây sự tình? Cũng trách hai tộc có chút thời vận không đủ. Lý Thu Dạ chỉnh ngay ngắn một chút thần sắc, hắn hiện tại trong lòng còn có một số lo lắng. Thế là ngẩng đầu dò hỏi, nếu Lý Mộ thoát ly Tống Quốc, tự thành một nước chi cảnh, cái kia Thiên Mạc Thành bên kia lợi ích xử lý như thế nào? Lý Thu Dạ nói rất là huyền chuyển, trên mặt nổi nói là Thiên Mạc Thành, nhưng ngữ bên trong ý tứ lại là bên kia kết đan linh vật. Hắn bây giờ có chút bận tâm, nếu là nhà mình một khi thoát ly Tống Quốc, trước sớm cùng người khác nhà thỏa thuận tốt phân chia như thế nào kết đan linh vật, Thiên Tinh môn có thể hay không nuốt lời. Khâu Bất Phục nghe nói như thế sau, tự nhiên cũng biết rõ Lý Thu Dạ lời nói bên trong ý tứ. Chỉ thấy hắn khoát tay cười nói, ha ha. Lý tiểu hữu yên tâm, Thiên Mạc Thành bên kia lợi ích vẫn là chúng ta mấy nhà cùng nhau chia cắt, bất quá bây giờ đã biến thành ba nhà. Nếu vậy thì tốt. Lý Thu Dạ nhỏ giọng thầm thì một câu. Đồng thời trong lòng của hắn sau cùng một tia lo nghĩ hoàn toàn biến mất, chắp tay nói, chuyện này việc quan hệ tộc ta vận mệnh, Lý Mỗ một người không làm chủ được, chờ trở về trong tộc thương lượng một phen, tự sẽ cho ra Khâu trưởng môn trả lời chắc chắn. Ngay tại Lý Thu Dạ sau khi nói xong, một bên Triệu Vô Cực đội vàng phụ lời nói, Lý đạo hữu nói không sai, Triệu Mỗ cũng cần cùng trong tộc thương nghị một phen. Có thể. Khâu Bất Phục gật đầu một cái. Kỳ thực đối với hai nhà thoát ly Tống Quốc tới nói, Lý gia còn dễ nói, trước đây tấn thăng Kim Đan gia tộc lúc, chỉ ở trong tay Thiên Tinh môn cầm một cái huyện địa bàn, còn thừa hai cái quận địa bàn cũng là nhà mình đánh xuống. Mà cái kia Triệu gia tấn thăng Kim Đan gia tộc sau, Thiên Tinh môn thế nhưng là ban thưởng dòng dã một cái quận địa bàn, cũng chính là cất bước liền so với người ta yếu rất nhiều, dẫn đến Lý gia tấn thăng Kim Đan gia tộc sau, tộc nhân số lượng rất lâu phát triển không nổi. Thẳng đến về sau địa bàn dần dần mở rộng, trong tộc tu sĩ số lượng mới lộ ra giếng phun tức tăng trưởng. Mà tính được, hai nhà nếu là thoát ly Tống Quốc, Thiên Tinh môn chỉ là thiệt hại một cái quận nhà cộng thêm một cái huyện mà thôi. Đối với bây giờ Thiên Tinh môn tới nói, có thể nói là hời hợt. Nói xong phía trước hai cái sự tình sau, Khâu Bất Phục rất nhanh liền đưa ra chuyện thứ ba. Chỉ nghe hắn nói, chờ 3 tháng sau đó, lão phu sẽ thông báo cho xung quanh các quốc gia cảnh nội thế lực, đến đây ta môn bên trong thương thảo sự nghi. Đến lúc đó vô luận hai vị tiểu hữu phải chăng có ý định ra khỏi Tống Quốc, cũng làm ơn nhất định đến đây. Gặp Khâu Bất Phục nói lời này lúc, sắc mặt hết sức trang trọng, nghĩ đến cũng không phải một chút bình thường được nhỏ. Kết quả là, Lý Thu Dạ hai người lúc này chắp tay nói, ta hai người định sẽ không vắng mặt. Sau khi nói xong, gặp Khâu Bất Phục không có tiếp tục đưa ra vấn đề, hai người cũng không có ý định ở lâu. Chợt liền đứng dậy cáo tử, rời đi trong đại điện. Thiên Tinh môn bên ngoài, mới vừa rời đi Lý Thu Dạ Triệu Vô Cực hai người sóng vai phi độn. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực suy nghĩ khẽ động, dò hỏi, không biết Lý đạo hữu đối với ra khỏi Tống Quốc sự tình thấy thế nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ nhẹ nhàng liếc qua đối phương, trầm ngâm nói, chuyện này tại tộc ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Mà quý tộc bây giờ cũng có hai vị kim đan tu sĩ tọa trấn, lấy hiện hữu địa bàn đến xem, cho dù là tiếp tục mở rộng một chút cũng có thể ứng phó tới.